Chương 241 xuất phát tìm chỗ tránh nạn, chương 241 xuất phát tìm chỗ tránh nạn, hổ tử bên kia cũng đã đắc thủ, cả người hắn đặt ở thư con hoang trên thân, hai tay gắt gao ôm lấy cổ của nó cùng một cái chân trước, mặc cho nó dễ dụa như thế nào cũng không buông tay. Một phen ngắn ngủi đấu sức sau, hai cái sức cùng lực kiệt con hoang cuối cùng bị chế phục. Tô Minh cùng hổ tử dùng mang tới dây thừng, đưa chúng nó tứ chi phân biệt trói hảo, lại dùng vải che kín ánh mắt của bọn nó. Nghe nói dạng này có thể để cho thú hoang yên tĩnh chút. Quả nhiên, mất đi thị giác sau, hai cái con hoang mặc dù còn tại run lẩy bẩy, nhưng dễ dụa biên độ rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Trở thành hổ tử thở hổn hển, trên mặt lại tràn đầy hưng phấn hồng quang. Ân công, ngài biện pháp này thật có tác dụng, thật đúng là đuổi kịp hai cái sống con hoang. Tô Minh cũng nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút hai cái con hoang tình trạng. Hùng con hoang mặc dù bị dìm phải miệng sùi bọt mép, nhưng cũng may không có việc lớn gì. Mà hổ tử tại bắt thư con hoang thời điểm cũng một mực nhớ kỹ Tô Minh lời nhắn nhủ, đây là một cái đã hoài thai con hoang, cho nên một mực tu lực, tình huống so hùng con hoang tốt hơn nhiều. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, đều không trở ngại, chúng ta nắm chặt trở về, bằng không thì cha ngươi nên nóng lòng chờ. Hai người không dám trì hoãn, đem đã bị hạn chế lại năng lực hành động con hoang dùng còn lại dây thừng dắt, một trước một sau, dọc theo đường về nhanh chóng trở về. Sườn đồi xuống núi trong động, lửa than đã thiêu đến chỉ còn lại một đống miễn cưỡng còn tản ra nhiệt độ cho tàn. Trương Ma Tử nằm ở trong sân động, cứ việc bởi vì thương thế trên người mà đau đến toát ra mồ hôi lạnh, nhưng lỗ tai lại vẫn luôn đang nghe động tĩnh bên ngoài. Cha, chúng ta trở về. Tại Trương Ma Tử trong chờ mong, hắn trung quy là nghe được bên ngoài sơn động chuyển đến động tĩnh. Không có quá nhiều lúc, Tô Minh cùng hổ tử liền leo lên. Hai người còn đem bắt được con hoang cũng cùng một chỗ khiêng đi lên. Kể từ đụng phải báo đốm về sau, hai người chỉ lo lắng cái đồ chơi này sẽ lại lao ra đem con hoang cho điều. Có thể tính trở về. Trương Ma Tử giãy giụa muốn ngồi dậy, vết thương trên đùi lại làm cho hắn đau đến niết niết miệng. Cha, ngài chớ lộn xộn. Hổ tử vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lại yến bật quý tựa như đem trong tay dắt con hoang bày ra cho hắn nhìn. Ngài nhìn, ân công mang ta chảo, sống. Hai cái đều là sống. Trương Ma Tử nhìn thấy cái kia hai cái bị trói phải rắn chắc, bịt mắt con hoang, đầu tiên là cả kinh, lập tức trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hảo, hảo. Ân công quả nhiên bản lãnh phải. Hắn lại nhìn về phía Tô Minh, ân cần nói, đoạn đường này không có gặp phải nguy hiểm gì a? Hết thảy thuận lợi. Tô Minh đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống, kiểm tra cẩn thận trên đùi hắn vết thương. Băng bó trên vải không có mới vết máu chảy ra, chung quanh vết thương sưng tựa hổ cũng tiêu tan tiếp một chút. Trương ca, ngươi thương thế kia nhìn xem không có trở nên ác liệt nữa. Huyết dừng lại, sưng cũng tiêu tan chút. Trương Ma Tử cảm thụ một chút, gật gật đầu. Là so sáng sớm lúc ấy dễ chịu nhiều. Ân công dược linh nghiệm. Tô Minh trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài động. Tuyết đã triệt để ngừng, màu xám trắng tầng mây hơi hơi lộ ra chút ánh sáng, xem chừng cách trời tối còn có một hai canh giờ. Trương ca, hổ tử Tô Minh đứng lên, ngựa khí nghiêm túc, ta nghĩ thừa dịp trời còn chưa có tối, chúng ta thay đổi vị trí đi các ngươi nói cái sơn động kia. Ở đây dù sao chỗ không lớn, ba người chúng ta người đồng thời đi vào đều nhanh không ngồi được, căn bản không có chỗ trồng đống lửa, dạng này là nhịn không quá buổi tối. Trương Ma Tử nghe vậy, nhìn một chút mình bị thương chân, lại nhìn một chút ngoài động, có chút do dự. Ân công, ta chân này, sợ là muốn liên lụy các ngươi đi bộ. Nếu không thì để cho hổ tử mang ngươi đi trước hang núi kia an trí, ta ở chỗ này đợi nữa một đêm, ngày mai như vậy sao được? Hổ tử bội la lên, đem một mình ngài ở lại chỗ này, vạn nhất buổi tối tới cái gì xuất sinh, vậy làm sao bây giờ? Tô Minh cũng lắc đầu. Trương ca, không cần nói nhiều. Hổ tử khí lực lớn, để cho hắn có ngươi đi. Ta dắt con hoang, chúng ta chậm một chút đi cũng không có việc gì, đến lúc đó coi như thật trên đường đụng tới đồ vật gì, ba người chúng ta người cũng không đến nỗi không đối phó được. Gặp Tô Minh thái độ kiên quyết, Trương Ma Tử cũng sẽ không chối từ, chỉ là hốc mắt lại có chút phát nhiệt, thấp giọng nói. Vậy thì lại làm phiền ấn công. Nói đi là đi. Hổ tử cẩn thận từng ly từng tí đem Trương Ma Tử cong đến trên lưng, dùng Tô Minh mang tới dây thừng ở trước ngực giao nhau buộc chặt cố định. Tô Minh thì đem hai cái con hoang dây thừng thắt ở cùng một chỗ, giáp tại trong tay, lại đem trong động dấu vết của mình toàn bộ xóa đi. Mặc dù hồ bưu chết ở trên núi rất bình thường, có thể vì miễn xuất hiện ngoài ý muốn gì, Tô Minh vẫn không muốn lưu lại chứng cứ. Ba người một trước một sau ra khỏi sân động, hổ tử cong phụ thân leo xuống sườn đồi. Tô Minh trước tiên đem con hoang dùng dây thừng treo xuống, chính mình mới đi theo xuống. Dựa theo Trương Ma Tử chỉ dẫn phương hướng, bọn hắn xuống Tam Đầu Sơn về sau, liền hướng Hắc Vân Sơn phía tây một chỗ trong khe núi đi đến. Tuyết hậu đường núi phá lệ khó đi, hổ tử có người, đi được càng là cẩn thận. Tô Minh một tay dắt hoáng, một tay cầm dao dò đường, đi ở phía trước. Hai cái con hoáng lúc đầu còn không an phận mà dãy rủa, nhưng đi một đoạn sau tựa hồ cũng nhận mệnh, chỉ là cúi đầu, lảo đảo đi theo. Đường núi quanh co, càng đi càng lệch. Cây cối chung quanh càng cao lớn nồng đậm, tia sáng cũng ảm đạm xuống. Ước chừng đi hơn một canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh loạn thạch gầy trơ xương dốc núi, trên sườn núi mọc đầy rậm rạp chẳng chịt bụi cây cùng dây leo. Tại tuyết động bao trùm phía dưới, giống như là một mảnh không có chút nào đặc sắc hoang vu chi địa. Đến, chính là chỗ này. Ghé vào hổ tử trên lưng Trương Ma Tử vội vàng lên tiếng nhắc nhở, âm thanh bởi vì thời gian dài sóc này mà có chút suy yếu. Tô Minh dừng bước lại, nghi ngờ nhìn một chút trước mắt mảnh này cơ hồ không chỗ đặt chân lùm cây. Cửa hang ở đâu? Trương Ma Tử ra hiệu hổ tử đem hắn buông ra, dựa vào một khối đá lớn ngồi xuống, tiếp đó chỉ về đằng trước cái kia phiến nhìn nhất là rậm rạp, dây leo dây dưa đến cơ hồ trở thành một bức tường lùm cây nói. Ân công, ngài đẩy ra ở giữa nhất cái kia mấy cây lão đằng, đằng sau dán vào vách núi chỗ, nhìn kỹ. Tô Minh theo lời tiến lên, dùng trong tay đao bổ củi đẩy ra những cái kia chừng hài đồng to bằng cánh tay khô đằng. Dây leo đằng sau là một khối mọc đầy rêu xanh vách núi, chợt nhìn cũng không dị thường. Nhưng khi hắn đến gần, mượn mờ tối ánh sáng của bầu trời cẩn thận xem kỹ lúc, mới phát hiện vách núi dưới đáy, dây leo bộ rễ dày đặc nhất chỗ, có một cái hơi hơi hướng vào phía trong lom xuống bóng tối. Bóng mờ kia hình dáng cực bất quy tắc, lại bị rủ xuống đằng tu cùng địa y hoàn toàn bao trùm, nếu không phải là có người cố ý chỉ ra, coi như đi đến trước mắt, cũng chỉ có thể cho là đó là ngọn núi tự nhiên nhăn nheo hoặc thảm thực vật cái bóng. Thế mà ẩn giấu ở nơi như thế này, Tô Minh lẩm bẩm nói. Hắn quay đầu nhìn Trương gia phụ tử một mắt, cái này nếu không phải bọn hắn bị dã thú đuổi đến hoảng hốt chạy bừa, liền lăn một vòng đục vào, chỉ sợ tiếp qua 100 năm cũng chưa chắc có người có thể phát hiện. Hắn túi người, lấy tay đẩy ra những cái kia đằng tu, một cái miễn cưỡng có thể cung cấp một người không lưng thông qua hẹp hỏi cửa hàng đống nhiên xuất hiện. Chương 242 hoàn mỹ chỗ tránh nạn, chương 242 hoàn mỹ chỗ tránh nạn cửa hàng tĩnh mịch, một cỗ hỗn hợp có bùn đất cùng cổ xưa khí tức gió mát từ bên trong thổi ra. Ta đi vào trước tìm kiếm. Tô Minh nói liền thấp người chui vào. Cửa hàng sơ cực hẹp, chỉ chứa một người qua lại, lại dưới chân có chút chật lướt. Nhưng chỉ đi 4-5 bước, phía trước liền sáng tỏ thông suốt. Một cái so với bên ngoài cửa hàng rộng rãi nhiều lắm không gian xuất hiện ở trước mắt. Tia sáng từ cửa hàng xuyên vào một chút, miễn cưỡng có thể thấy rõ đây là một cái tự nhiên tạo thành, nhưng lại có rõ ràng nhân công tu chỉnh phát triển dấu vết sơn động. Đỉnh động cao chừng một trượng có thừa, mặt đất tương đối bằng bước, diện tích không nhỏ, thô sơ giản lược tính ra, dung nạp 20-30 người đồng thời ở bên trong không thành vấn đề. Mượn ánh sáng yếu ớt, Tô Minh có thể nhìn đến vách động một bên chất đống không thiếu bao tải, hẳn là Trương Ma Tử bọn hắn nói lương thực. Một bên kia trên bệ đá, tựa hồ còn để chút nồi chén bầu buồn các loại dụng cụ thường ngày. Động chỗ sâu, còn có mấy cái đen thui, dường như là thông hướng bên cạnh động thông đạo. Hắn cấp tốc lui về cửa hàng, hướng ra phía ngoài thấp giọng nói: "Không có vấn đề, vào đi." Hổ Tử, trước tiên đem Trương Ca dịu vào tới, cẩn thận dưới chân. Hổ Tử gật gật đầu, cẩn thận đỡ lấy Trương Ma Tử tiến vào cái kia chật hẹp cửa hàng, Tô Minh ở bên trong tiếp ứng. Chờ Trương Ma Tử an ổn ngồi ở trong động khô giáo chỗ sau, Hổ Tử mới dùng ra ngoài, đem hai cái con hoang cùng Tô Minh mang tới hành lý từng cái rời đi vào. Đến lúc cuối cùng một điểm ánh sáng của bầu trời bị cửa động dây leo một lần nữa che lại, trong động lâm vào ngắn ngủi hắc ám. Tô Minh lấy ra cây châm lửa, thổi sáng lên, lại lấy ra trước khi chuẩn bị tốt, dùng nhựa thông cùng có khô chói thành giản dị bó đuốc nhóm lửa. Màu da cam ánh lửa nhún nhảy, trong nháy mắt xua tan hắc ám, cũng triệt để chiếu sáng cái bí ẩn này hang động toàn cảnh. Trương gia phụ tử mặc dù tới qua một lần, nhưng giờ khắc này ở dưới ánh lửa quan sát tỉ mỉ, vẫn nhịn không được lần nữa phát ra sợ hãi thán phục. Mà Tô Minh thì giơ bó đuốc, chậm rãi chuyển bước, mắt sáng như đuốc mà đảo qua trong động mỗi một cái xó xỉnh. Đây quả nhiên không phải thuần túy tự nhiên hang động. Vách động có rõ ràng đục dấu ấn dấu vết, một chút góc cạnh bị tận lực rèn luyện vuông vức. Mặt đất mặc dù vẫn là đất đá, nhưng mấu chốt đi lại khu vực đều phủ lên lớn nhỏ không đều phiến đá. Đỉnh động thậm chí còn có mấy chỗ hư hư thực thực dùng treo vật phẩm thạch câu. Ánh mắt rơi vào trong động cái kia phiến trên đất trống lúc, Tô Minh khẽ chau mày. Nơi đó nằm một cỗ thi thể, là một cái nam tử trung niên thi thể, mặc thông thường vải thô áo đông, ngực có một chỗ chí mạng vết đao, vết máu sớm đã khô cạn biến thành màu đen. Bên cạnh thi thể tán lạc một cái nho nhỏ bao phủ, đồ vật bên trong tựa hồ bị phiên độc qua, xốc xếch rơi ra hai cái cũ quần áo cùng mấy cái tán toái đồng tiền. Trương Ma Tử cùng Hổ Tử cũng nhìn thấy thi thể kia, sắc mặt hai người đều ảm đạm xuống, không hẹn mà cùng thở dài. Đây chính là tối hôm qua cùng Hồ Bưu cùng nhau cái kia thợ săn. Trương Ma Tử thấp giọng nói, nắm chặt nắm đấm, Hồ Bưu xuất sinh kia. Ai? Tô Minh trầm mặc nhìn xem cô kia sớm đã thi thể lạnh băng. Người chết vì lớn, huống hồ đối phương cũng là vô tội gặp nạn, nghĩ nghĩ, hắn liền quay đầu đối với Hổ Tử nói, chúng ta tất nhiên muốn ở chỗ này qua đêm, liền không thể để cho hắn phơi thây ở đây. Hổ Tử, phu một tay, ta cùng một chỗ đem hắn khiêng đi ra, tìm một chỗ trốn a. Hổ Tử gật đầu, hai người tiến lên, dùng một kiện cũ quần áo che lại người chết khuôn mặt, tiếp đó cẩn thận đem hắn dơ lên. Trương Ma Tử chân không tiện, liền lưu lại trong động trông nom bó đuốc cùng con hoang. Tô Minh cùng Hổ Tử lần theo lối vào, đem thi thể khiêng ra sơn động, tại rời xa cửa hàng, một chỗ cản gió ruộng dốc phía dưới, dùng mang theo người đoạn đao cùng miếng cây, phí sức mà móc một cái hố cạn, sắp chết giả chôn ở trong đó. Tiếp sau đầu thai tốt, đừng có lại đụng tới bực này thai bay vạ gió. Tô Minh hướng về phía cái này, nhàn nhạt ngôi mộ thấp giọng nói một câu, lúc này mới cùng Hổ Tử trở về sơn động. Đến nỗi thi thể có thể hay không bị dã thu đào đi ra ăn hết, vậy thì không phải là hắn có thể quản. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh mới giơ bó đuốc, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên cái này tương lai chỗ tránh nạn. Hắn đi trước đến những cái kia chất đống bao tải phía trước, dùng dao mở ra trong đó một cái túi. Bên trong là đã làm cho cứng vàng ống nô, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mốc meo mùi. Hắn vê lên mấy hạt đặt ở đầu ngón tay trà sát, lại tiến đến chóp mũi người người. Ân công, những lương thực này, mặc dù chần chút, nhưng hẳn là còn có thể ăn đi. Trương Ma Tử ở một bên nói, ngữ khí có chút không xác định. Bọn hắn hôm qua phát hiện lúc, từ đó đã từng nghĩ tới ăn những lương thực này, nhưng cuối cùng vẫn dùng trước mang theo bên mình lương khô. Tô Minh lắc đầu, đem trong tay ngô ném vào trong túi. Ăn không được. Những lương thực này cất giữ thời gian quá lâu, đã nấm mốc thay đổi, chỉ là mùi còn không tính qua sông. Thật muốn ăn hết, nhẹ thì tiêu chảy, nặng thì muốn mạng. Hắn liên tiếp lại mở ra bên cạnh mấy cái túi, tình huống cơ bản giống nhau, cơ bản đều là cất giữ vượt qua 10 năm trở lên trở lương, sớm đã mất đi thức ăn giá trị. Phát hiện này để cho Tô Minh có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại cảm thấy thở dài một hơi. Cái này ngược lại ấn chứng nơi đây đã hoang phế rất lâu, bằng không thì lương thực không có khả năng hỏng thành dạng này cũng không ăn. Mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái sơn động này là vô chủ. Tô Minh giơ bó đuốc, hướng đi vách động một bên kia bệ đá. Phía trên trưng bày nổi chén bầu buồn cũng là thô đào hoặc đồ sắt, kiểu dáng cũ kỹ, được cho bụi dày đặc. Trong góc còn chất phát mấy cái gì xét bình sắt, mở ra xem, bên trong là chút muối và rau khô. Tiếp đấy, hắn hướng đi động chỗ sâu mấy cái bên cạnh động thông đạo. Lớn nhất một cái bên cạnh động giống phòng chứa đồ, bên trong giống thuyết, chỉ có góc tường chất phát chút rách nát dây gai cùng giá gỗ. Mặt khác hai cái khá nhỏ bên cạnh động giống như là phòng ngủ, bên trong hữu dụng hòn đá luy thế đơn sơ giường chiếu, phía trên phủ lên cỏ khô cùng da thú sớm đã mục nát. Bất quá để cho Tô Minh ngạc nhiên phát hiện, là tại sơn động chỗ tốt nhất trong góc. Nơi đó có một đầu không đáng chú ý khe hở, chỉ chứa một người nghiêng người thông qua. Hắn giơ bó đuốc chui vào, đi tầm 10 bước, bên hai lại chuyển tới mơ hồ lèn ken tiếng nước. Khe hở phần cuối là một cái không lớn tự nhiên tiểu tăng hang, một vũng mát lạnh nước suối từ trong khe đá chảy ra, tụ hợp vào trong phía dưới một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ cối đá, lại từ cối đá biên giới tràn ra, dọc theo một đầu thật nhỏ thạch câu không biết hướng chảy nơi nào. Có nguồn nước, mà lại là nước chảy. Đây đối với một cái cần trường kỳ ẩn nấp sinh tồn chỗ tránh nạn tới nói, quả thực là trời ban chi bảo. Tô Minh đè nén kích động trong lòng, lui về chủ động, lại tra xét mặt khác hai cái khá nhỏ miệng thông gió tựa như bên cạnh động. Trong đó một cái đi đến cùng, có thể cảm giác được rõ ràng gió mát, đẩy ra cửa hàng che chắn dây leo, bên ngoài càng là một chỗ bị cự thạch cùng cây cối che giấu dốc đứng vách núi, vị trí cực kỳ kín đáo. Một cái khác thì khúc chết một chút, mở miệng giấu ở một mảnh rậm rạp có bụi gai sau, đồng dạng khó mà phát giác. Khi hắn đem tất cả mở miệng đều dò xét tinh tường, trở lại chủ động lúc, trên mặt đã không ngăn được lộ ra nụ cười vui mừng. Chương 243 loạn thế sắp tới, chương 243 loạn thế sắp tới ân công, ngài. Ngài thật giống như đặc biệt cao hứng. Trương Ma Tử một mực chú ý Tô Minh nhất cử nhất động, thấy hắn sau khi trở về thần sắc như vậy, nhịn không được tò mò hỏi. Hổ Tử cũng tò mò nhìn tới. Bọn hắn mặc dù cũng cảm thấy này sơn động là cái không tệ đặt chân, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Cho nên hai người căn bản cũng không biết rõ Tô Minh vì sao muốn cẩn thận như vậy dò xét, lại vì cái gì mừng rỡ như vậy. Tô Minh đem bó đuốc cắm ở vách đá trong khe hở cố định lại, đi đến bên cạnh một tấm trên giường đá ngồi xuống, nhìn xem hai cha con, trên mặt mang một vòng thần sắc như chút được gánh nặng. Trương Ca, Hổ Tử hắn dừng một chút, âm thanh không cao, nhưng ở yên tĩnh trong sơn động phá lệ rõ ràng. Không dối gạt các ngươi nói, những ngày này ta kỳ thực một mực đang tìm một nơi như vậy. Tìm? Dạng này sơn động? Trương Ma Tử không hiểu, tấn công ngài tìm nơi này làm cái gì? Mặc dù này sơn động quả thật không tệ, ẩn nấp lại rộng rãi, nhưng ngài chẳng lẽ còn định ở trong núi? Hắn liếc mắt nhìn chung quanh âm lãnh vách đá, nói bổ sung: không nói đến trong vùng núi thẳm này đâu, độc trùng manh thú, giá lạnh nóng bức, nguy cơ trùng trùng. Chính là ngài cũng không cần thiết ta. Ngài bây giờ thế nhưng là tại nha môn treo trách nhiệm đô đầu, lại có bản sự, bất luận là chờ trong thôn, vẫn là tại trong thành tìm an ổn nghề nghiệp, cái nào không giống như tại cái này hoàng sơn giã lĩnh mạnh. Hổ Tử cũng liền gật đầu liên tục, rõ ràng cùng phụ thân ý nghĩ nhất trí. Tô Minh lắc đầu, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại hiếm thấy ngưng trọng. Hắn nhìn xem hai người, vẻ mặt nghiêm túc nói: Trương Ca, Hổ Tử, nếu như ta nói cho các ngươi biết, thế đạo này sắp rối loạn, đại loạn sắp tới, các ngươi tin sao? A, đại loạn sắp tới. Hai người đều biến sắc. Ân công, ngươi đây là ý gì? Trương Ma Tử âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Tô Minh nghĩ lập tức mở miệng hỏi: Sương Nguyên huyện sự tình, các ngươi có nghe nói không? Sương Nguyên huyện. Nghe được Tô Minh nâng lên nơi này, hai người đầu tiên là hồi tưởng một chút, sau đó đều gật đầu một cái. Gần nhất những chạy đến chúng ta kia Vịnh An huyện địa giới lưu dân, rất nhiều chính là từ Sương Nguyên huyện chạy tới. Thế nhưng là cái này tao thai có lưu dân đảo vong là chuyện bình thường, ân công làm sao lại nói đây là đại loạn sắp tới? Tô Minh lắc đầu, muốn nói gặp nạn, năm nay chỗ kia không có gặp nạn. Chúng ta thạch đầu thôn, cơ hồ ra lương thực ngay cả nộp thuế đều không đủ. Có thể coi là như thế, chúng ta Vịnh An huyện cũng không có bao nhiêu người vì thế bỏ qua cố thổ, lưu vong tha hương à. Nghe được nơi đây, Trương Ma Tử đã phản ứng lại. Ân công ý là, cái này Sương Nguyên huyện lưu dân đảo vong, không chỉ có là bởi vì nạn đói, còn có nguyên nhân khác. Tô Minh gật đầu một cái. Không tệ. Căn cứ vào tin tức ta lấy được, bây giờ tại Sương Nguyên huyện địa giới, đang có một chi tên là Bạch Liên quân loạn quân tạo phản. Cái này một số người khắp nơi cướp bóc đốt giết, bách tính hoặc là trở thành bọn hắn tiến đánh các nơi thành trì phá hôi, hoặc chính là bị tàn nhẫn sát hại. Mà bây giờ, Sương Nguyên huyện đã bị bọn hắn cho dẹp xong. Cái này một số người bây giờ đã để mắt tới Vĩnh An huyện, có lẽ còn rất lâu, cũng có lẽ ngày mai bọn hắn liền sẽ tiến công Vĩnh An huyện. Cái này có người tạo phản. Trương Ma Tử cùng Hổ Tử nghe xong lời này đều chỉ cảm giác toàn thân run rẩy. Bọn hắn cả một đời trung thực chưa từng gặp qua cái gọi là tạo phản. Nuốt một ngụm nước bọt, Hổ Tử một mặt thấp thỏm nói: cái này có thể hay không đây chỉ là một truyền ngôn, nói không chừng cái này Bạch Liên quân căn bản liền sẽ không tiến đánh Vĩnh An huyện đâu, nói không chừng bọn hắn cũng đã bị triều đình tiêu diệt. Một bên Trương Ma Tử cũng đội vàng gật đầu một cái: đúng, đúng a. Nói không chừng cũng chỉ là truyền ngôn, bọn hắn không có khả năng tiến đánh Vĩnh An huyện. Nhìn thấy hai người bộ dạng này nói cái gì cũng không dám tin tưởng bộ dáng, Tô Minh lắc đầu. Đây chính là bây giờ đại bộ phận dân chúng tâm tính. Đụng tới nguy cơ gì, bọn hắn phản ứng đầu tiên cũng là co lên đầu tới làm chim cút, cầu nguyện trong lòng chỉ cần tai họa không buông xuống đến trên đầu của mình liền tốt. Nhưng mà sự thực là, khi đồ đao buông xuống thời điểm, tất cả may mắn cũng là nói xuông. Tô Minh ho nhẹ một tiếng, lập tức lắc đầu. Ta cũng hy vọng chuyện này chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, sự thật lại là chuyện này rất có thể cách chúng ta đã không xa. Hai ngày trước ta từ huyện thành trở về thôn thời điểm, chính mắt thấy trốn ở các nơi trên núi lưu dân thảm tao đổ sát cướp giật. Nếu như ta đoán không sai, cái này rất có khả năng chính là cái kia cái gọi là Bạch Liên quân thủ bút. Bọn hắn cũng tại chuẩn bị tiến đánh Vĩnh An thành. Bọn hắn bây giờ là đổ sát cướp giật lưu dân, vậy bước kế tiếp đâu? Bọn hắn có thể hay không để mắt tới xung quanh mỗi thôn? Binh qua cùng một chỗ thời điểm, chính là trật tự sụp đổ này. Từ ngực, Trương Ma Tử cùng Hổ Tử lúc này cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ân công đều nói như vậy, cái kia 89/10, chuyện này rất có thể liền muốn xảy ra. Vừa nghĩ tới thật đánh trận tới, bọn hắn rất có thể sẽ bị liên lụy cảnh tượng, hai cha con đều cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù bây giờ thời gian rất đắng, nhưng bọn hắn cũng không muốn trở thành chiến tranh vật hy sinh a. Nhìn thấy hai người hoảng sợ bộ dáng, Tô Minh mỉm cười. Cũng chính vì đoán được Bạch Liên quân sắp xâm lấn, cho nên ta mới suy nghĩ, vì người nhà, cũng vì chính ta, tìm kiếm một chỗ nguy cơ đến lúc chỗ ẩn thân. Ta vốn cho rằng sẽ rất khó tìm đến chỗ như vậy, không nghĩ tới, tại trong Hắc Vân Sơn này, vẫn còn có như thế một chỗ diệu địa. Nói đến, cái này còn phải cảm tạ Trương ca các ngươi, bằng không thì ta chỉ sợ đem cái này Hắc Vân Sơn chuyển biến cũng tìm không thấy. Tô Minh nói xong lời nói này về sau, liền nhìn kỹ rồi một lần Trương gia phụ tử thân sắc. Hắn muốn biết, hai người tại biết loạn thế sắp đến về sau, vẫn sẽ hay không cam tâm tình nguyện đem cái này chỗ tránh nạn giao cho mình. Hai người tại nghe xong Tô Minh lời nói về sau, sắc mặt đều xuất hiện một điểm biến hóa. Đúng vậy à, loạn thế sắp đến, mà nơi đây không hề nghi ngờ, chính là một cái tuyệt đối an toàn loạn thế chỗ tránh nạn. Nếu như bọn hắn có thể mang theo người nhà trốn vào tới, nhưng là bây giờ ân công cũng cần nhờ vào đó chỗ tị nạn, bọn hắn như thế nào hảo cùng hắn cắt đoạn. Thế là, do dự một phen, hai người liền mở miệng nói. Chúng ta vốn là cũng là đánh bậy đánh bạ mới xông vào, nếu không phải là ân công xuất thủ cứu rút, chúng ta bây giờ cũng đã trở thành hồ bưu vong hồn dưới đao. Cho nên này sơn động, vốn là nên ân công. Nghe được hai người lời nói này, Tô Minh ở trong lòng âm thầm gật đầu. Đối mặt sắp đến nguy cơ sinh tử, hai người nhưng như cũng nguyện ý cam tâm tình nguyện đem tòa này chỗ tránh nạn cho mình, hoàn toàn không có chung chiếm hoặc ý đồ cướp giật. Nhân phẩm như thế, chính xác lương thiện đáng tin. Dạng này người, đáng giá thâm giao. Thế là, Tô Minh cũng sẽ không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Trương ca, Hổ Tử, ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Nếu như ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật kinh người, các ngươi có thể hay không giữ vững? Chương 244 màu đen tình báo lại xuất hiện, chương 244 màu đen tình báo lại xuất hiện, hai người nghe nói như thế, nhìn nhau, sau đó đều trịnh trọng việc gật đầu một cái. Thì nhân công yên tâm, mặc kệ ngài muốn cho chúng ta nói cái gì, bao quát hôm nay ngươi nói những chuyện này, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ. Nếu có làm trái thế này, thiên lôi đánh xuống. Xem xét hai người cái này trịnh trọng thế bộ dáng, Tô Minh cười cười, sau đó liền mở miệng nói: "Hảo, ta tin các ngươi, ta có ý định tại hỗn loạn đến trước đó, tổ kiến một nhóm tin được nhân thủ. Cứ như vậy, nếu như đụng tới nguy cơ gì, chúng ta chí ít có thể cùng tiến thối, không đến mức không có lực phản kháng chút nào." Tô Minh lời đến nơi đây dừng một chút. Hổ Tử còn tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ Tô Minh nói là ý gì. Nhưng Trương Ma Tử lại là đã kịp phản ứng. Tô Minh đây là nghĩ Tư Mộ Hương Dũng. Nghĩ tới chỗ này, Trương Ma Tử lập tức cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Cái này Tư Mộ Hương Dũng thế nhưng là tội lớn. Liền xem như trong thôn đang cũng không có tư cách này. Một khi để cho quan phủ biết được, nhẹ thì lưu vong, nặng thì mất đầu. Tô Minh đây quả thực là ở trên vách núi khiêu vũ. Đặt ở Di Vãng, nghe được loại lời này, Trương Ma Tử tuyệt đối không cần suy nghĩ, liền trực tiếp báo quan bắt người. Nhưng bây giờ hắn lại do dự. Qua đã quen ngày yên tĩnh hắn, tự nhiên là không muốn lẫn vào loại chuyện này. Thế nhưng là hắn vừa nghĩ tới Tô Minh ba phen mới bận cứu được bọn hắn, cho tới bây giờ không yêu cầu hồi báo, thậm chí còn giúp bọn hắn không thiếu, cùng với hắn nói những cái kia làm việc tàn nhẫn Bạch Liên quân, thậm chí hắn còn nghĩ tới phía trước, trong thôn bên trong đang tới nhà bọn hắn cướp đập thời điểm ghê tởm sắc mặt. Nghĩ tới những thứ này, Trương Ma Tử rất nhanh kiên định thần sắc. Sau đó, hắn liều mạng bên trên thương thế, đứng dậy liền quỳ rạp xuống đất. "Ân công, cầu ngươi cho ta phụ tử một cái cơ hội, để chúng ta đuổi theo ngươi. Vô luận ngươi muốn làm gì sự tình, chúng ta đều toàn bộ nghe ân công." Hổ Tử vốn là nhìn thấy Trương Ma Tử đột nhiên đứng dậy còn dọa nhảy một cái, nhưng nghe đến hắn đối với Tô Minh nói lời về sau, hắn cũng nghĩ cũng không muốn liền quỳ xuống. "Ta cũng nguyện ý thể chết cũng đi theo ân công." Nhìn thấy hai người như thế không chút nghĩ ngợi bộ dáng, Tô Minh gật đầu một cái. Trương gia phụ tử mặc dù không thể nói là có chỗ gì hơn người, nhưng thắng ở nhân phẩm đáng tin. Hắn lập tức tiến lên đem hai người dịu dắt đứng lên. "Ha ha, Trương ca, Hổ Tử, cứ như vậy, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Các ngươi yên tâm, ta làm hết thảy cũng là vì tại trong loạn thế này sống sót, cũng không phải là vì mình bản thân tư tâm. Từ nay về sau, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi, ít nhất có ta Tô Minh một miếng ăn, liền tuyệt đối sẽ không bị đói người một nhà các ngươi." Tô Minh không có hứa hẹn cái gì đại phú đại quý, nhưng hai người nghe xong về sau, lại đều cảm giác nóng nước mắt rưng tròng. Tại dạng này nạn đói mùa màng bên trong, Tô Minh còn cam đoan có thể để cho bọn hắn ăn no, còn có cái gì so cam kết như vậy càng động nhân đâu. Một phen cảm động đến rơi nước mắt sau đó, Trương Ma Tử lúc này mới nhớ tới hỏi thăm Tô Minh. "Ân công, vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào?" Nghe nói như thế, Tô Minh suy tư một chút, lập tức mở miệng hỏi. "Trương ca, nếu như ta muốn các ngươi bỏ qua cố thổ, tạm thời chuyển đến Thạch Đầu thôn, các ngươi có bằng lòng hay không?" Trương Ma Tử rơi vào trong trầm tư. Bây giờ thời đại này, nếu như không phải thực sự sống không nổi nữa, thì sẽ không có người nguyện ý theo liền rời xa cố thổ. Nhưng hắn nghĩ lại, nhà mình trong thôn lại không ruộng đồng, hơn nữa trong thôn bên trong đang cũng là lòng tham không đáy tiểu nhân, mình cùng tiếp tục chờ trong thôn, tiếp tục gặp hắn áp bách, chẳng bằng dứt khoát buông tha hết thảy, đi theo Tô Minh. Thế là hắn liền vội vàng nói: "Ân công, nhà chúng ta thân là thợ săn, trong thôn cũng không thổ địa, rời đi thôn ngược lại là có thể. Chỉ có điều, nếu như ta mang theo người nhà cùng rời đi, một khi bị người nhìn thấy, trong thôn bên trong đang tất nhiên đến tìm phiền phức, nói không chừng còn có thể rước lấy phiền phức. Hơn nữa, đến thạch đầu thôn, chúng ta sợ là cũng không chỗ an trí a, thạch đầu thôn thôn dân, há lại sẽ để cho chúng ta xứ khác người dễ dàng trở trong thôn." Nhìn thấy Trương Ma Tử cái này lo sợ bất an bộ dáng, Tô Minh cười nhạt một tiếng: "Chỉ cần Trương ca các ngươi nguyện ý bỏ qua cố thổ liền tốt. Mang người nhà rời đi sự tình cũng đơn giản, chúng ta ngày mai thừa dịp lúc ban đêm đi đem người nhà mang ra, không bị người chú ý tới là được. Đến lúc đó đồ trong nhà đều không cần cầm. Ta tại thạch đầu thôn đã có một chỗ an trí chi địa, các ngươi đến lúc đó mang theo người nhà và ở liền có thể. Thạch đầu thôn bên kia, ta cũng đã giải quyết, sẽ không có người vì thế mà tìm các ngươi gây phiền phức." Nghe được Tô Minh nói như vậy, hai người lập tức thở dài nhẹ nhõm. "Ân công có biện pháp liền tốt. Vậy bọn ta ngày mai liền muốn biện pháp về nhà thông chi người nhà, thừa dịp lúc ban đêm rời đi." Tô Minh gật đầu một cái: "Hảo, ngày mai ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về." Hai người đối với cái này đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao cũng là phải mang theo người nhà rời đi, chỉ riêng hắn nhóm hai cha con mà nói, chưa chắc có thể ứng phó được. Có Tô Minh đi theo, đến lúc đó cũng không đến nỗi luôn cuống tay chân, mất phân tức. Xác định ngày mai trở về thôn, ba người liền cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian. Thu thập một phen, lại đơn giản ăn chút gì về sau, bọn hắn liền dựa sát đống lửa, bọc lấy mang tới quần áo ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, trong sơn động đống lửa vẫn như cũ tản ra nhiệt khí, hiển nhiên là có nhân trung đồ đứng lên thêm qua. Tô Minh nhìn xung quanh, liền nhìn thấy chỉ có Trương Ma Tử bên trong động. Tô Minh vội vàng ngồi dậy: "Trương ca, hổ tử đâu?" Trương Ma Tử cười cười: "Hổ tử hắn nói đi xem bên ngoài có cái gì có thể săn. Xem chừng canh giờ, không sai biệt lắm cũng sắp trở về." Nghe nói như thế, Tô Minh gật đầu một cái. Mặc dù hổ tử niên kỷ còn nhỏ, nhưng cũng không tính là không có chút nào kinh nghiệm. Chỉ cần hắn không chạy quá xa, nghĩ đến cũng không có chuyện gì. Thế là Tô Minh cũng không có lo lắng quá mức, mà là trước tiên kiểm tra một hồi tình báo. Rất nhanh hệ thống tình báo giới diện liền biểu hiện tại trước mắt hắn. Tình báo phẩm giai: màu xám, màu đen, màu trắng 1. Ngươi biết không, Lưu Tiểu Phúc muốn cưới Di Hồng Lâu Thanh Nhi cô nương làm vợ, vì đủ 300 lượng bạc tiền chuộc, Lưu Tiểu Phúc quyết định bí quá hóa liều 2. Ngươi biết không, Diệp gia gia chủ tụ tập nhân lực nghị cách cứu viện tiểu nhi tử không có kết quả sau, chung quy là thu đến người bắt cóc tin tức. Đối phương yêu cầu hắn đem mùng 7 tháng chạp, 16, 18 cái này 3 ngày Diệp gia thương đội nhân thủ toàn bộ thay thế thành bọn hắn người, sau khi chuyện thành công, bọn hắn liền sẽ thả Diệp gia tiểu nhi tử. Sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, Diệp gia gia chủ đáp ứng đối phương yêu cầu nhìn thấy cái này đầu thứ 2 tình báo, Tô Minh đằng một chút đứng lên. Màu đen tình báo. Hơn nữa Diệp gia gia chủ thế mà thật sự đáp ứng những người kia yêu cầu. Thế nào ân công? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tô Minh đột nhiên đứng lên, Trương Ma Tử sợ hết hồn, vội vàng dò hỏi. Không có việc gì. Tô Minh lắc đầu, một lần nữa ngồi xuống. Chỉ bất quá hắn trên mặt vẻ khiếp sợ vẫn không có biến mất. Chương 245 bồi Trương gia phụ tử trở về thôn. Chương 245 bồi Trương gia phụ tử trở về thôn. Tô Minh rất rõ ràng, màu đen tình báo xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, chuyện này có cực lớn khả năng sẽ lan đến gần hắn. Đây cũng chính là nói, Diệp gia gia chủ đáp ứng bọn này tên bắt cóc yêu cầu, sẽ dẫn đến Vĩnh An huyện triệt để loạn lên. Quả nhiên, bọn này bắt cóc Diệp gia tiểu nhi từ người, chính là cái kia cái gọi là Bạch Liên Quân. Tô Minh cắn răng, cứ việc trong lòng sớm đã có ngờ tới, nhưng chân chính xác nhận về sau, hắn vẫn là cảm nhận được một hồi hơi lạnh thấu xương. Bạch Liên Quân tới, có thể hay không cũng mang ý nghĩa lại một tòa thành trì muốn luân hãm. Nhất thiết phải nắm chặt huấn luyện được nhóm nhân thủ thứ nhất tới. Tô Minh ở trong lòng hạ quyết tâm. Tạm thời ổn định tâm tính sau đó, Tô Minh liền kiểm tra một hồi hôm nay tình báo. "Ba, ngươi biết không, gần nhất Vương Thúy Hoa đều ở nhìn xem ngoài viện, không biết tại sao, nàng chắc là có thể tại nhà mình ngoài viện nhìn thấy một cái đưa lưng về phía thân ảnh của nàng còn thừa tình báo số lượng." Ba nhìn thấy cuối cùng này một cái tình báo, Tô Minh một mặt một bước. "Không phải, cái này cũng gọi tình báo?" Không chút do dự, Tô Minh trực tiếp liền đem tình báo này đổi mới, sau đó sử dụng một đầu còn thừa tình báo. Nhìn xem tình báo tiêu thất, ngược lại tạo ra một đầu mới tình báo, Tô Minh ở trong lòng không ngừng thầm nghĩ có quan hệ với Bạch Liên Quân cùng Bùi Ngọc phụ tử sự tình, tính toán thông qua huyền học, cho mình soát một đầu tình báo hữu dụng đi ra. Rất nhanh, mới tình báo đổi mới. "Ba, ngươi biết không, Bùi Ngọc thử nghiệm để cho người ta in ấn một bộ thủy hử anh hùng truyền ở trong thành bán, không nghĩ tới rộng chịu khen ngợi. Bùi Ngọc có ý định đem quyển sách này mở rộng đến nhiều hơn vương, chỉ có điều, ở trước đó, nàng nghĩ lấy được trước nguyên tác giả cho phép nhìn thấy tình báo cũng không phải thứ mình muốn mấy cái kia vấn đề mấu chốt tình báo." Tô Minh có chút thất vọng. Nhưng nhìn thấy Bùi Ngọc một cái quý công tử ca, liền in ấn sách của mình đi bán đều phải chờ mình cho phép, trong lòng của hắn chợt cảm thấy có chút vui mừng. Đổi lại ngoài ra có hắn loại thân phận này địa vị người, chỉ sợ là không chỉ biết không trải qua cho phép liền đại lượng in ấn bán, thậm chí có thể hắn cái này tác giả đều muốn bị triệt để dứt bỏ. Đi tới cổ đại đụng tới thứ nhất hảo môn quý tộc, chính là thứ người như vậy phẩm thượng giai, không thể không nói cũng là hắn bất khí. Bất quá đây cũng không phải là hắn mong muốn tình báo. Tô Minh không do dự, lúc này đem tình báo đổi mới đi, lại sử dụng một đầu còn thừa tình báo. Vừa rồi thông qua huyền học, chính xác lấy được cùng Bùi Ngọc tương quan tình báo, cho nên Tô Minh lần này quyết định lập lại chiêu cũ, vẫn tại trong đầu hồi tưởng đến có quan hệ với Bạch Liên Quân cùng Bùi Ngọc phụ tử sự tình, bắt đầu đổi mới. Theo bên trên một cái tình báo bị soát đi, Tô Minh rất nhanh được một đầu mới tình báo. "Ba, ngươi biết không, Trương Hổ Tử tỷ tỷ đã đến chờ gả chi niên." Nhìn thấy tình báo này, Tô Minh lập tức chính là cả một cái người da đen dấu chấm hỏi khuôn mặt. "Không phải, này làm sao liền loại này không chút liên hệ nào tình báo đều soát đi ra?" Lắc đầu, Tô Minh quả quyết đem tình báo đổi mới đi, để chống một vị trí. Bây giờ còn có một đầu cuối cùng còn thừa tình báo. Tô Minh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem hắn lưu lại. Có trời mới biết lại quét xuống, lại sẽ xuất hiện cái gì kỳ hoa tình báo, chẳng bằng giữ lại, chờ thời khắc mấu chốt lại dùng để đổi mới. Từ hệ thống tình báo bên trong lấy lại tinh thần về sau, Tô Minh nhìn về phía Trương Ma Tử. "Đúng, Trương ca, nhận biết đã lâu như vậy, ta còn không biết trong nhà ngươi tình huống đâu." Nghe nói như thế, Trương Ma Tử cười cười, "Nhà ta à, nhà ta liền một cái lao nương, còn có ta bà nương cùng một cô nương." "A, Trương ca nhà còn có cái cô nương? Ngược lại là chưa từng nghe ngươi nói." Trương Ma Tử ngược lại cũng không nghi ngờ có hắn, ha ha vừa cười vừa nói, "Đúng, gọi Hồ Nữu." Nghe xong Trương Ma Tử nói hắn cô nương gọi Hồ Nữu, Tô Minh lập tức đã mất đi tiếp tục hỏi thăm ý niệm. "Đều gọi Hồ Nữu, cái kia những thứ khác hẳn là cũng không cần mong đợi." Nhìn thấy Tô Minh bộ dáng này, Trương Ma Tử hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Hắn như thế nào cảm giác, Tô Minh giống như có chút thất vọng. Vừa vặn lúc này, Hổ Tử cũng bay về rồi. "Cha, thần công, các ngươi nhìn ta đánh tới cái gì?" Hổ Tử một mặt hưng phấn xách theo hai cái lớn thỏ xám, hướng về phía Tô Minh cùng Trương Ma Tử nói. Nhìn thấy trong tay hắn to mập lớn thỏ xám, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Xem ra hôm nay có lộc ăn. Đem hai cái con thỏ đơn giản xử lý về sau, ba người rất nhanh liền đem hắn gắt ở trên lửa, cuối cùng dựa sắt còn lại ba cái bánh thịt, ăn non nê ngon lành một trận. Cơm nước xong xuôi về sau, Tô Minh lại giúp Trương Ma Tử đổi băng gạc, một lần nữa lau thuốc. Mặc dù trong thời gian ngắn còn không thể hành động như thường, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Tô Minh nhìn xem cơ bản đã một lần nữa mọc tốt vết thương, gật đầu cười. Nghe nói như thế, Trương Ma Tử lập tức thở dài một hơi. "Tốt tốt tốt. Vậy ta cũng không cần lo lắng sẽ liên lụy ân nhân các ngươi." Tô Minh cười lắc đầu. "Cái gì liên lụy hay không liên lụy, đều nói, chúng ta sau này sẽ là người một nhà." Nghe nói như thế, Trương Ma Tử đội vàng cười ứng thanh gật đầu. "A đúng đúng đúng, nhìn ta trí nhớ này, ta về sau a, cũng là người một nhà." Giúp Trương Ma Tử thu thập xong vết thương, Tô Minh bọn hắn cũng sẽ không trì hoãn, lúc này quyết định lên đường rời đi Hắc Vân Sơn. Thu thập đồ đạc xong, dắt lên đã không dễ rủa nữa hai cái con hoang, một đoàn người liền khởi hành rời đi sơn động. Tô Minh ghi nhớ ven đường cảnh tượng, để tránh đến lúc đó trở về quên đi. Sau đó hắn liền dẫn bên trên Trương gia phụ tử, một đường hướng về ngoài núi chạy tới. Đi qua nửa ngày bốn ba, ba người trung pin là chạy tới Trương gia chỗ tiểu Hà thôn phụ cận. Xa xa có thể trông thấy cửa thôn, Tô Minh liền dừng bước. "Hảo, vậy các ngươi đi về trước thuyết phục người nhà, đồng thời thu thập vật phẩm trọng yếu, đợi đến buổi tối lúc đêm khuya vắng người, chúng ta liền rời đi nơi đây." "Hảo." Hai người đều gật đầu một cái, sau đó Hổ Tử đỡ lấy cặp khiên Trương Ma Tử, hai người cùng một chỗ hướng về trong nhà phương hướng chạy tới. Tô Minh nhưng là tìm một chỗ tránh gió chỗ, nổi lên mở ra hỏa yên tĩnh đợi. Trương Ma Tử cùng Trương Hổ Tử động tác rất nhanh, không có quá nhiều lúc liền trở về trong nhà. Lúc này trong nhà ba cái nữ quyến đều đang nóng nảy chờ đợi, nhìn thấy hai người trở về, nhất là Trương Ma Tử lại còn bị trọng thương, người một nhà lập tức dọa đến gà bay chó chạy. "Đưa ra, người đây là thế nào? Sẽ không phải trong núi đụng tới gấu cùng lão hổ đi?" Trương Ma Tử bà nương Dương Đại Hoa vội vàng tiến lên, một mặt gấp gáp hỏi. Trương gia lão mẫu cũng là gương mặt nóng lòng, muốn lên phía trước lo lắng lại có chút không biết làm sao. Ngược lại là Trương gia khuê nữ phản ứng nhanh, vội vàng liền muốn đi tìm trong thôn đại phu đến giúp Trương Ma Tử trị thương. "Hồ Nữu, không cần đi tìm Lan Trung, thương thế của ta đã trải qua thuốc, băng bỏ qua." Trương Ma Tử nhìn thấy Hồ Nữu động tác, liền vội vàng gọi lại nàng. Sau đó hắn khoát tay áo, đi vào lại nói. Nghe nói như thế, mấy người cũng chỉ đành theo hắn lời nói, đỡ lấy hắn đi vào nhà. Trở về phòng phía trước, Trương Ma Tử cũng không quên nhắc nhở Trương Hổ Tử đem viện môn đóng kỹ. Chờ người một nhà trở lại buồng trong sau đó, Trương Ma Tử cái này mới đưa sự tình đơn giản nói một lần. Chương 246 không muốn rời đi người Trương gia, chương 246 không muốn rời đi người Trương gia biết được Hồ Bưu suýt chút nữa thì Trương Ma Tử cùng Hổ Tử tính mệnh, Dương Đại Hoa nhịn không được tức miệng mắng to. "Cái này đáng giết ngàn đao cầu tài. Lần trước thiếu chút nữa hại ngươi, lần này lại kém chút chết ở trong tay hắn, lão nương không phải đem hắn cho băm thành thịt thái không thành." Nhìn xem nhà mình bà nương cái này hung hãn bộ dáng, Trương Ma Tử lắc đầu, trong lòng ngược lại là hơi có chút ấm tí tách. "A da, vậy các ngươi làm sao trốn ra được?" Lúc này, một bên Trương Hổ Nữu tò mò hỏi. Nghe nói như thế, Trương Ma Tử cùng Trương Hổ Tử đều mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. "Nhắc tới cũng là xảo, lần này lại là vị kia Tô đại ân công đã cứu chúng ta. Chính là lần trước các ngươi nói, một người kia đánh chết một con hổ Tô tiểu ca." Dương Đại Hoa tò mò hỏi. Những ngày này, Trương Ma Tử cùng Trương Hổ Tử cơ hồ đều nhanh đem Tô Minh mỗi ngày treo ở bên miệng, tự nhiên các nàng đối với Tô Minh sự tích cũng biết không thiếu. Trương Ma Tử gật đầu một cái, sau đó liền đem Tô Minh cứu chuyện của bọn hắn nói cho người nhà. "Vị này Tô tiểu ca thật đúng là chúng ta Trương gia đại cứu tinh a, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ hắn một thế này bình an, vinh hoa phú quý." Trương gia lão mẫu một mặt kích động nói thầm. Dương Đại Hoa cùng Trương Hổ Nữu cũng tương tự rất cảm kích. Lần trước Tô Minh liền cứu được Trương Ma Tử một mạng, kết quả lần này hay là hắn cứu được bọn hắn, ơn nghĩa như thế, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào báo đáp. "Tô Minh sao? Cũng không biết hắn dáng dấp ra sao, có phải hay không đúng như A Đa cùng tiểu đệ nói như vậy dễ nhìn." Trương Hổ Nữu bây giờ trong lòng cảm kích đồng thời, cũng đối Tô Minh càng ngày càng tò mò. Những ngày này, Trương Ma Tử cùng Trương Hổ Tử mỗi ngày đem Tô Minh treo ở bên miệng, mà tại bọn hắn trong miệng, Tô Minh không chỉ có anh minh thần võ, hơn nữa tướng mạo cũng là tuấn mỹ vô song, đến mức Trương Hổ Nữu đối với Tô Minh rất hiếu kỳ, thậm chí đều lớn hơn cả cảm kích. Đúng đương ra, ta nhìn ngươi hôm nay thần thần bí bí kéo chúng ta vào nhà, nhưng những này lời nói có cái gì không thể ở bên ngoài nói. Lúc này Dương Đại Hoa trước tiên phản ứng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trương Ma Tử hỏi. Trương Ma Tử lúc này mới thần sắc nghiêm lại, "Hổ Tử, nghe một chút bên ngoài có hay không động tĩnh?" Nghe nói như thế, Hổ Tử vội vàng gật đầu một cái, sau đó tiến đến bên cửa sổ cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Xác nhận không có ai tới về sau, hắn thế này mới đúng Trương Ma Tử gật đầu một cái. Trương Ma Tử lúc này mới buông lòng một chút, sau đó trầm giọng mở miệng nói ra. "Kế tiếp ta muốn nói sự tình phi thường trọng yếu, hơn nữa tuyệt đối không thể truyền đi. Những lời này một khi truyền đi, cả nhà chúng ta người đều sẽ chết các ngươi biết sao?" Nghe được Trương Ma Tử cái này nghiêm túc đến mức tận cùng ngữ khí, người một nhà trong nháy mắt liền thở mạnh cũng không dám. "A Đa, ngươi nói đi, nương cùng mãi mãi đều khó có khả năng sẽ đem trong nhà lời nói truyền đi, ta ngươi thì càng không cần lo lắng." Hồ Nữu đội mở miệng nói. Trương Ma Tử gật gật đầu, cũng sẽ không che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra. "Gần nhất tại Sương Nguyên huyện, có một đám loạn quân tên là Bạch Liên Quân. Cái này một số người khắp nơi cướp bóc đốt giết, gây sóng gió. Tô Đại Ân người đã chiếm được tin tức, cái này một số người đang chuẩn bị tới tiến công chúng ta Vĩnh An huyện. Một khi bọn hắn thật tới, như vậy chúng ta cũng sẽ cùng những cái kia Sương Nguyên huyện bách tính một dạng, biến thành bị bọn hắn cướp bóc đốt giết đối tượng." "Gì đó? Có loạn tặc?" Dương Đại Hoa mấy người nghe lời này một cái, đều trong nháy mắt biến sắc. Bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua gì đó loạn quân à, tại trong ấn tượng của bọn hắn, cái này một số người liền cùng vậy ăn người manh thú một dạng, cực kỳ kinh khủng. "Đều nghe ta nói." Nhìn thấy ba người bộ dạng này càng ngày càng hoảng sợ bộ dáng, Trương Ma Tử vội vàng gọi lại các nàng. Mấy người lúc này mới lần nữa khôi phục ổn định, chỉ có điều trong mắt vẫn như cũ tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này Bạch Liên Quân không chắc ngày nào liền sẽ tiến đánh Vịnh An thành, cho nên Tô Đại Ân cùng quyết định đoạt ở trước đó huấn luyện nhóm nhân thủ thứ nhất đi ra. Cứ như vậy, thật đụng phải Bạch Liên Quân, chúng ta ít nhất còn có thể báo đoàn hướng về trên núi chạy. Các ngươi cũng không cần lo lắng không chỗ có thể đi, chúng ta lần này lên núi, cùng Tô Đại Ân người đã tìm xong chỗ ẩn thân, bảo quản có thể tại loạn cục đến thời điểm, tìm được cái có thể chỗ ẩn nút. Bất quá ở trước đó, chúng ta nhất định phải dọn đi Tô Đại Ân công sở ở Thạch Đầu thôn. Gì đó? Muốn dọn đi Thạch Đầu thôn? Trong nhà ba người nghe nói như thế, đều giật nảy cả mình. Trương Ma Tử gật đầu một cái, dù sao chúng ta sau đó khẳng định muốn đi theo Tô Đại Ân công bọn hắn huấn luyện, tự nhiên không có khả năng chờ trong thôn. Cái này ba người đều lộ vẻ do dự. Phải ly khai Tiểu Hà thôn, A Dương Đại Hoa phản ứng đầu tiên, sắc mặt trắng bệnh, ngón tay vô ý thức giảo lấy góc áo. "Đưa ra, ngươi, ngươi không có hồ đồ a? Cái kia xoay công, là, hắn là cứu được hổ tử của ngươi, cũng giúp chúng ta, là người tốt, nhưng hắn dù sao quá trẻ tuổi. Mặc dù hắn là có chức quan tại người, thế nhưng chính là một cái mới vừa ở nha môn tạm giữ trước đô đầu. Cái này binh hoang mã loạn, chúng ta toàn ra tài sản tính mệnh, sao có thể cứ như vậy giao phó cho một cái trai trai hậu sinh? Ta xem, chúng ta vẫn là thành thành thật thật chờ trong thôn, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chắc là có thể vượt đi qua không phải sao?" Dương Đại Hoa tiếng nói rơi xuống, Trương gia lão mẫu cũng đội vàng gật đầu một cái. "Đúng vậy a, xem mụn, chúng ta sao có thể bởi vì một chuyện ngôn liền ly biệt quê hương? Chúng ta lão Trương gia đã sớm trong thôn cắm rễ, cái này rời thôn chính là tận gốc cũng không có a. Ngươi xứng đáng cha ngươi cùng Trương gia đời đời kiếp kiếp sao?" Cái này Trương Ma Tử mặt lộ vẻ vẻ do dự. Kỳ thực nếu như có chọn, hắn chắc chắn là không muốn dễ dàng ly biệt quê hương. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn biết chỉ có đi theo Tô Minh mới có đường sống, chờ trong thôn, coi như cái kia Bạch Liên Quân không tới tiến đánh Vĩnh An thành, càng ngày càng tham lam bên trong đang một nhà cũng có thể đem bọn hắn nhà cho xoa mài đến chết. Một bên Trương Hổ Nữu không gấp mở miệng, chờ nhìn thấy mâu thân cùng mãi mãi đều nói xong, nàng lúc này mới mặt tràn đầy tò mò mở miệng hỏi. "A Đa, ngài nói cái này Tô Đại Ân người để cho chúng ta đi theo hắn, chẳng lẽ vị này đại ân nhân muốn đem chúng ta cả nhà đều nuôi hay sao?" Nghe được nhà mình cô nương quan tâm vấn đề, Trương Ma Tử gật đầu một cái. "Ân công là nói qua, về sau có hắn một miếng ăn, liền tuyệt đối sẽ không bị đói một nhà chúng ta. Nhưng mà, ân công đối với chúng ta thật là hắn tốt, chúng ta cũng không thể ỷ vào hắn đối với chúng ta thiện ý liền tham lam vô độ. Đến đó bên cạnh, chỉ cần có công việc có thể làm, chúng ta liền tuyệt đối không thể hướng ân nhân đưa tay." Nói xong lời này, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước mắt lão nương cùng nhà mình bà nương. "Đại Hoa, nương, ta đã quyết định. Các ngươi cũng đừng cưỡng lấy, chúng ta nhanh chóng thu thập một chút, đợi buổi tối không người, mau chóng rời đi. Bằng không thì nếu để cho bên trong đang một nhà bắt được chúng ta, chỉ sợ là không chết cũng muốn lộ ra." Nhưng mà, hai người nghe nói như thế đều không chút do dự tự tuyệt. Chương 247 ăn xong lau sạch, chương 247 ăn xong lau sạch Dương Đại Hoa lý do rất đơn giản, đó chính là Tô Minh quá trẻ tuổi. Mặc dù Tô Minh đối bọn hắn nhà quả thật có đại ân, thế nhưng không đến mức vì báo ân đem cả nhà tính mệnh đều giao cho nhân gia. Mà Trương gia lão mẫu nhưng là nói cái gì cũng không nguyện ý ly biệt quê hương, cho rằng dạng này đó là đối với liệt tổ liệt tông phản bội. Trương Ma Tử không nghĩ tới hai người lại sẽ ở vấn đề này cố chấp như vậy, nhìn không được đội và nói: "Nương, Đại Hoa, đây chính là du quan tính mệnh sự tình a. Ân công mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng là hắn có bản lĩnh a. Đi theo hắn, chúng ta cuộc sống như cũ có thể vượt qua được. Nhưng nếu là chờ trong thôn, đó là sẽ chết a." Trương Ma Tử trong giọng nói tràn đầy bội vàng, nhưng mà hai người vẫn như cũ cố chấp không muốn đáp ứng, thậm chí Trương gia lão mẫu trực tiếp vỗ bàn một cái: "Muốn đi các ngươi đi. lão bà tử ta cho dù chết ở đây, ta cũng sẽ không rời đi. Thấy vậy, Trương Ma Tử lập tức liền có một loại cảm giác bất lực. Nhà mình lão nương cùng bà nương thế mà như thế khó khăn quên. Thì, ngươi có đi hay không? Mắt thấy mãi mãi cùng mẫu thân thuyết phục bất động, hổ tử tò mò nhìn về phía Trương Hổ Liễu. Trương Hổ Liễu không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Đi a. Vì cái gì không đi? Cha không phải đã nói rồi sao, chúng ta tiếp tục lưu lại sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, ta cũng muốn đi xem các ngươi nói cái kia Tô Minh đến cùng dáng dấp ra sao. Trương Hổ Liễu bây giờ trong mắt đã lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng mà, đang tại Trương Ma Tử phát sầu muốn làm sao thuyết phục nhà mình bà nương cùng lao nước lúc, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, nhà bọn hắn viện môn bị người bỗng nhiên một cước đá văng. Nghe được động tĩnh này, Trương Ma Tử vội vàng dừng lại. Chuyện này không chỉ có liên quan đến tính mạng của bọn hắn an nguy, cũng liên quan đến Tô đại ân nhân an nguy, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì ngoại nhân nghe được. Ngay sau đó, người một nhà liền vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy bây giờ bọn hắn viện môn đã bị người gạt ngã, sau đó một cái mặt mũi tràn đầy cười lạnh thanh niên mang theo một đám người liền đi vào. Dương đại hoa tử, các ngươi đây là muốn làm gì? Trương Ma Tử siết chặt nắm đấm, tức giận hỏi. Người đến này chính là bên trong đang nhà nhi tử Dương Hổ. Dương Hổ cười nhạo một tiếng, tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn. Dương đại hoa tử cũng là ngươi có thể gọi. Trương Ma Tử, lần trước lão tử đã nói, nhà các ngươi thiếu tiền của chúng ta còn không trả hết nợ đâu. Hôm nay lão tử chính là tới đòi tiền. Dương Hổ lúc này nhìn xem Trương Ma Tử ánh mắt đều mang một tia tham lam. Kỳ thực theo lý mà nói, Trương gia thiếu cái kia bút tiền thuê đất tiền bây giờ sớm trả hết. Dù sao Trương gia thế nhưng là cho bọn hắn làm không công một thời gian thật dài sống, mấy ngày trước đây bọn hắn còn từ Trương gia tịch thu 5 lượng bạc và mấy túi lương thực. Những thứ này đừng nói là chống đỡ bọn hắn tiền thuê đất, coi như cái này tiền thuê đất lại lật mấy lần cũng đủ rồi. Chỉ có điều, Dương Hổ bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là chạy tiền thuê đất tới. Bọn hắn ở trong thành cái vị kia Dương gia thân thích thế nhưng là nói cho bọn hắn, cái này Trương gia phụ tử lần trước tiến huyện thành phải cũng không chỉ chút đồ vật kia. Đối với loại này tại trong thôn không có bao nhiêu bản gia giúp đỡ độc môn hộ Dương Hổ bọn hắn thích làm nhất sự tình chính là đem hắn ăn xong lau sạch. Tại ép khô đối phương một điểm cuối cùng giá trị phía trước, bọn họ sẽ không bỏ qua. Tiền. Trương Ma Tử tức giận đến toàn thân phát run, lần trước các ngươi đem chúng ta nhà chuẩn bị qua mùa đông lương thực đều cướp đi, bạc cũng vơ vét đến không còn một mảnh, bây giờ còn tới muốn cái gì tiền? Có bạc hay không hoàn, đó là các ngươi chuyện. Dương Hổ lung lay trong tay một tấm phiếu nợ, cười một mặt vô lại. Phiếu nợ trước viết rõ ràng, các ngươi thiếu tiền thuê đất thêm lợi tức tổng số là 50 lượng bạc. Nếu là không bỏ ra nổi tiền, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Trương Ma Tử phía sau trên thân Trương Hổ Lưu, ánh mắt trở nên dâm tà, nhìn nàng từ trên xuống dưới, liếm môi một cái nói: "Bắt ngươi khuê nữ tới chống đỡ, cũng không phải không được. Ngươi vô sỉ." Trương Hổ Lưu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng trừng Dương Hổ, trong mắt tràn đầy chán ghét. Trương Hổ Tử càng là giận không kìm được, quay người thì đi góc tường Trung Quốc, lại bị Trương Ma Tử kéo lại. Trương Ma Tử nghĩ, sau đó cưỡng chế lửa giận, thay đổi một bộ hèn mọn thần sắc, túi đầu không lưng nói: "Đi, Dương thiếu gia, tiền này chúng ta góp, nhất định góp. Ngài lại thư thả hai ngày sau đó, chúng ta chắc chắn tỏi bạc cho ngươi đưa tới cửa." Dương Hổ lạnh rên một tiếng, vỗ vỗ Trương Ma Tử bả vai: "Đi, tính ngươi thức thời, ta liền cho ngươi 2 ngày thời gian, ngươi nếu là không bỏ ra nổi tiền, vậy coi như đừng trách ta." Nói xong ý hắn có ám chỉ nhìn thoáng qua Trương Hổ Lưu, lúc này mới mang người nên ngang rời đi. "Bọn ngươi đi." Trương Hổ Tử mới nghẹn đỏ mặt gầm nhẹ: "Cha, ngươi cùng hắn giải dòng gì đó? Cái thằng chó này chính là nghĩ bức tử chúng ta, không bằng ta một quốc đánh chết hắn xong việc." "Ba." Trương Ma Tử nghe nói như thế, trực tiếp liền cho Hổ Tử trên đầu tới một cái tát: "Ngươi đánh chết hắn làm gì? Nếu là đánh chết, chúng ta cả nhà đều phải chôn cùng. Hơn nữa ngươi đừng quên, chúng ta đêm nay liền đi, loại thời điểm này theo hắn, chớ chọc phiền phức mới là trọng yếu nhất." Trương Hổ Tử lúc này mới phản ứng lại, chợt vỗ đầu một cái: "Đúng a, chúng ta đêm nay liền đi đi nhờ bà Tô đại nhân, bất kể hắn là cái gì phiếu nợ không nợ đầu." Nhìn xem Hổ Tử bộ dạng này bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Trương Ma Tử lắc đầu. Chính mình này nhi tử tuy nói có được có mấy phần khí lực, nhưng chính là cái não này thực sự không dễ dùng lắm. Sau đó, hắn quay người trở về phòng, nhìn xem còn đang do dự lão nương cùng bà nương, trầm giọng nói: "Nương, Đại Hoa, các ngươi cũng nhìn thấy, Dương Hổ nhóm người này là muốn đem chúng ta hướng về trên tử lộ bức a. Coi như không có Bạch Liên Quân, chúng ta trong thôn cũng sống không nổi nữa. Đi theo Xuyên Công đi, tốt xấu còn có một đầu sinh lộ." Nghe được Trương Ma Tử lời nói, Dương Đại Hoa cùng Trương gia lão nương đều lâm vào trong chờ chờ. Các nàng mặc dù cũng sợ Bạch Liên Quân loại này loạn tặc, mà dù sao Bạch Liên Quân còn chưa tới, các nàng cũng còn không có cảm nhận được thực tế uy hiếp. Nhưng trước mắt bên trong đang một nhà muốn giết chết bọn hắn nguy cơ lại là gần ngay trước mắt. Nhìn bộ dạng này, nếu là lại không rời đi, chỉ sợ bọn họ thật muốn đem Hổ Nữu lôi đi bán. Thậm chí coi như thế, cái này một số người cũng chưa chắc thì sẽ bỏ qua nhà bọn hắn. "Ai, thôi thôi, ta lớn tuổi, lại bướng bỉnh tiếp cũng không có ý nghĩa, ta đều nghe các ngươi." Trương gia lão mẫu gật đầu một cái. Dương Đại Hoa nhìn thấy việc quan hệ nữ nhi của mình an nguy, cũng sẽ không cố chấp. "Đi, muốn chuyển liền chuyển, a chỉ có điều các ngươi nhưng phải nghĩ rõ, nếu như đến lúc đó cái kia Tô đại ân nhân không đáng tin cậy, chúng ta nhưng phải cho mình lưu con đường lui." Nhìn thấy nhà mình bà nương đối với Tô Minh không tín nhiệm, Trương Ma Tử lắc đầu. "Chờ ngươi thấy Tô đại ân nhân, ngươi nhưng là nói không nên lời loại lời này." Nghe được Trương Ma Tử lời nói, Dương Đại Hoa cũng không có quá để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Minh còn quá trẻ, có bản lãnh đi nữa có năng lực, vậy cũng là cái trai trai hải tử. Ai nhìn nàng bộ dáng này, Trương Ma Tử cũng lười nói thêm nữa, ngược lại đến lúc đó thật thấy Tô Minh, nàng liền đều hiểu rồi. Chương 248 truy sát, chương 248 truy sát đi, nếu đều không có ý kiến, vậy thì nhanh lên thu dọn đồ đạc à, chúng ta tùy tiện mang một ít đồ vật liền có thể, nếu không cái đó nhiều không dễ đi, nếu là gọi người thấy được thì càng chạy không thoát. Nghe được Trương Ma Tử giao phó, người một nhà vội vàng liền hành động. Mà lúc này, cách Trương gia cách đó không xa trên đường, Dương Hổ mang theo dưới tay mình mấy cái vô lại, đang mặt đầy phách lối đi tới. Trên đường thôn dân nhìn thấy bọn hắn, cả đám đều giống như tránh ôn thần đội vàng tránh đi. Dương Hổ một đoàn người trong thôn đây chính là nổi danh ác bá, nói không chừng chỉ là đụng phải bọn hắn một chút, đều biết rước lấy không thiếu phiền phức, cho nên trong thôn phần lớn người đối bọn hắn cũng là tránh như tránh bỏ cả. Nhìn thấy các thôn dân sợ hãi bộ dáng, Dương Hổ một đoàn người không những không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí còn đều đắc ý mà phá lên cười. Bọn hắn liền nữa thích loại này người khác sợ hãi cảm giác của bọn hắn. Lúc này, một cái mặt đen tiểu đệ nhịn không được tò mò hỏi: "Hổ ca, chúng ta hôm nay cứ tính như vậy?" Trương gia cô nàng kia dáng dấp thế nhưng là thật thủy linh, ta xem cái kia Trương Ma Tử còn bị thương, ta hôm nay liền mượn lý do này đem cái kia Trương Hổ lưu buộc đi, không phải vừa bạn sao? Nghe nói như thế, Dương Hổ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe xảo trá chi sắc. Gấp cái gì? Mặc dù cái này Trương gia không có gì bản gia cho bọn hắn chỗ dựa, nhưng dù sao đều trong thôn sinh hoạt đã lâu như vậy, ta cũng không tốt nguyên nào quá khó nhìn. Hơn nữa, tên chó chết này dĩ vãng đối với ta đây chính là hận thấu xương, kết quả hắn hôm nay đột nhiên thì thay đổi thái độ, còn đáp ứng cho tiền, cái này xem xét chính là có quỷ. Ta cố ý cho hắn 2 ngày thời gian, chính là muốn nhìn một chút hắn có thể chơi ra hoa dạng gì. Ba tiểu đệ nghe xong, lập tức đều tới hứng thú. Hổ ca, vậy là ngươi nghĩ? Dương Hổ cười lạnh một tiếng. Đến lúc đó các ngươi cho ta theo dõi hắn nhà, nếu là hắn dám làm động tác gì, ta vừa vặn có thể bắt được chân tướng. Đến lúc đó nhân tang đồng thời lấy được, người trong thôn tử không lời nào để nói, cái kia hổ nữ còn không phải ta muốn làm sao bài bố liền như thế nào bài bố. Một đám vô lại nghe vậy, nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Cao. Hổ ca thật sự là cao. Dương Hổ đắc ý cười cười, quay đầu nhìn một cái Trương gia, liền dẫn người nhàn nhã rời đi. Đợi đến lúc nửa đêm, yên lặng như tờ. Trương gia mấy người xác nhận tả hữu hàng xóm cũng không có động tĩnh sau, lúc này mới có số lượng không nhiều hành lý, đỡ lấy lắm mẫu, lặng yên không một tiếng động chuẩn ra ra môn, dọc theo phía sau thôn vắng vẻ đường nhỏ, hướng về cùng Tô Minh ước định cẩn thận ngoài thôn rừng sờ soạn. Dọc theo đường đi, Dương Đại Hoa đều tại mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói thầm. Ai, nhiều đồ như vậy, sao có thể nói bỏ liền bỏ đâu? Hôm nay bọn hắn thu thập được đồ vật khoảng chừng một đại bàn xe, kết quả Trương Ma Tử đều không cho bọn hắn mang, chỉ để bọn họ mang tới chống lạnh quần áo cùng trong nhà sau cùng lương thực. Trương Ma Tử từ đầu đến cuối nhớ kỹ Tô Minh lời nhắn nhủ mang càng nhiều chạy càng chậm, cho nên mới nhẫn tâm bỏ lại một đống lớn dụng cụ. Trong bóng đêm, Trương Hổ Nữ vừa khẩn trương lại hưng phấn, đối với Tô Minh dáng vẻ càng ngày càng chờ mong, nàng rất muốn nhìn một chút bị cha và tiểu đệ như thế sùng bái ân công, có phải thật vậy hay không như vậy bất phàm. Mắt thấy đám người bọn họ đã cách xa thôn, nhanh đuổi tới cùng Tô Minh nơi ước định. Nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng hô hoán. Dừng lại. Trương Ma Tử, các ngươi chạy đi đâu? Quả nhiên là hổ ca đoán chúng, cái này Trương gia thật muốn chạy. Cho ta vây bọn hắn lại. Nghe đến mấy cái này tiếng la, Trương gia mấy người đều biến sắc. Mà giờ khắc này bọn hắn căn bản chạy không nhanh, Trương gia lão mẫu bản liền chân không tiện, Trương Ma Tử càng là bị thương, bây giờ muốn chạy chạy không được động. Không có quá nhiều lúc, bọn hắn liền bị người phía sau đuổi theo. Dương Hổ mang theo 4 cái cầm trong tay cô đồng, nuốt vô lại, thở hồng hộc nhưng lại mặt mũi tràn đầy cười gần đuổi theo, cấp tốc đem Trương gia mấy người vây vào giữa. Chạy, tiếp tục chạy a. Dương Hổ thở bất khí, dù bận vẫn lung dung đi tiến lên, nuốt quang chiếu đến hắn cái kia đắc ý lại ngoan lệ khuôn mặt. Trương Ma Tử, người thật to gan. Thiếu nợ không trả, còn nghĩ nâng nhà lần trốn. Dựa theo quy củ, giống các ngươi loại này chạy ra ngoài thôn, đánh chết cũng là đáng đời, ném trên núi nuôi sói đều không người quản. Ánh mắt của hắn đảo qua, lần nữa một mực phong tỏa thất kinh Trương Hổ Nữu, liếm môi một cái. Hổ Nữu, ngươi đi theo tiểu gia mang ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, như thế nào? Ta nhổ vào. Trương Hổ Nữu gắt một cái, mặt tràn đầy khinh thường nhìn xem Dương Hổ, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nghe lời này một cái, Dương Hổ sầm mặt lại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đánh cho ta. Ngoại trừ Trương Hổ Nữu, đều cho ta đánh cho đến chết. Xảy ra chuyện ta gánh. Vô lại nhóm phát một tiếng hô, lập tức cơ côn đồng liền bật lên. Trương Ma Tử cùng Hổ Tử mặc dù ra sức chống cự, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tăng thêm Trương Ma Tử còn bị thương, hai người trong nháy mắt liền chịu đến mấy lần, bị đánh lảo đảo ngã xuống đất. Không nên đánh, không nên đánh. Trương gia lão mẫu cùng Dương Đại Hoa đều lo lắng, đội vàng muốn nhào tới phía trước ngăn cản. Nhưng đám này vô lại cũng không có coi nhân mạng là chuyện, cũng không để ý Trương gia lão mẫu cao tuổi, cầm cây gậy liền muốn đánh đi lên, nếu không phải là Trương Hổ Tử đội vàng bổ nhào qua ngăn trở, lần này cần phải muốn Trương gia lão nương mệnh không thể. Chỉ có điều Hổ Tử trên đầu cũng bị đánh máu tươi chảy ròng. Mắt thấy Trương gia mấy người căn bản không có lực phản kháng chút nào, Dương Hổ cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy cười dâm mà nhào về phía Trương Hổ Nữu, muốn đem nàng kéo qua đi lên phía dưới tay. Nhưng mà Trương Hổ Nữu vốn cũng không phải là gì đó nhu nhược tính cách, nhìn thấy người nhà bị đánh, trong nội tâm nàng cực hận Dương Hổ. Bây giờ nhìn thấy Dương Hổ còn dám tới tìm chính mình, nàng trực tiếp hung hăng một cước đá vào Dương Hổ dưới hông. Gào. Dương Hổ đội vàng không kịp chuẩn bị, yếu hại bị tấn công, lập tức đau đến phát ra một tiếng thê lương bi thảm, thân người cong lại quỳ rạp xuống đất, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy hạ thân một mảnh kịch liệt đau nhức, phảng phất là bị Trương Hổ Nữu một cước này đá bể đồng dạng. Giết. giết bọn hắn cho ta, giết hết, một tên cũng không để lại. Dương Hổ che lấy hạ bộ khàn giọng gào thét, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng điên cuồng. Hổ ca, những người khác thấy cảnh này, đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó trong mắt đều lộ ra ngon sắc, đánh chết bọn hắn. Mấy người gào thét lớn, không lưu tay nữa. Mắt thấy xông lên phía trước nhất hai người cây gậy liền muốn nện ở Trương Ma Tử cùng Trương Hổ Tử trên đầu. Siêu, siêu. Chỉ nghe liên tục hai đạo tiếng xé gió lên, sau đó hai người liền gào lên thê thảm té ngã trên đất, đều thảm che đuổi. Giờ khắc này ở bọn hắn trên đuổi đều cắm lấy một mũi tên. Không đợi Dương Hổ bọn hắn phản ứng lại, chỉ thấy một cái che mặt, thân hình khỏe mạnh bóng đen xông ra. Đánh, đánh hắn. Dương Hổ trước tiên phản ứng lại, vội vàng chỉ vào bóng đen giống to. Còn lại hai cái lưu manh vội vàng vùng cây gậy đánh tới. Tô Minh bây giờ ánh mắt lạnh lẽo, trong tay đao bổ tuổi cơ múa. Học được cửu lộ đao pháp về sau, hắn năng lực thực chiến có thể nói là tăng lên trên diện rộng. Chương 249 người sau lưng, chương 249 người sau lưng, đối mặt với hai người cái này đồng thời công tới côn đồng, Tô Minh dễ dàng liền khám phá trong đó sơ hở. Cái kia hai cái lưu manh vung côn đánh tới trong nháy mắt, Tô Minh dưới chân xê dịch, thân hình giống như quỷ mị tránh đi côn gió, đao bổ tuổi hàn quang lóe lên, chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vang, hai cây gậy gỗ ứng thanh đứt gãy. Lưu manh nhóm còn không có phản ứng lại, cổ tay liền truyền đến đau đớn một hồi, lập tức kêu thảm ném đi vũ khí quanh tay cổ tay lui lại. Còn lại hai cái lưu manh thấy thế, doa đến bắp chân đều đang run rẩy, nơi nào còn dám tiến lên, rụt cổ lại liền muốn hướng phía sau bỏ chạy. Tô Minh sao lại cho bọn hắn cơ hội, bước nhanh đuổi theo, tay trái chế trụ một người bà bay, tay phải đao bổ củi sống đao hung hăng nện ở hắn phần gáy, người này kêu lên một tiếng liền ngã xuống đất. Một người khác hoảng hốt chạy vừa xoay người chạy, lại bị Tô Minh quăng ra đao bổ củi trôi đập trúng đầu gối, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đau đến thẳng niết miệng. Có thể coi là như thế, hắn vẫn không có từ bỏ chạy trốn, nhưng vừa chạy không có mấy bước, liền bị đâm đầu vào sông tới Trương Hổ Tử một cước đá vào trên mặt, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bất quá thời gian qua một lát, mấy cái ngang ngược cản rỡ lưu manh liền đều bị Tô Minh giải quyết trên mặt đất, từng cái kêu cha gọi mẹ, lại không còn vừa rồi hung ác khí diễm. Mang theo nãi nãi cùng mẹ nuốt ở phía sau Trương Hổ Nữu thấy cảnh này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mặc dù che mặt không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng nàng đã chắc chắn, cái này cứu bọn họ nam tử tuyệt đối anh tuấn kiên cường. Tô Minh vỗ cho bụi trên tay một cái, hắn không muốn sinh thêm sự cố, chỉ muốn mang theo Trương gia người mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Cho nên giải quyết mấy người sau đó, hắn liền vội vàng đối với Trương Ma Tử bọn hắn trầm giọng nói: "Đi mau." Tô Minh vừa lên tiếng, Trương Ma Tử liền nghe đi ra ngoài là hắn. Hắn cố nén đau đớn, vội vàng đứng lên liền muốn mang theo người nhà rời đi. Nhưng bọn hắn vừa chạy không có mấy bước, sau lưng chuyển tới Dương Hổ cừu hận lại phách lối gào thét: "Các ngươi đứng lại cho ta. Các ngươi biết nhà ta thúc phụ là ai chăng? Hắn nhưng là huyện thành đô đầu. Ta cho ngươi biết, các ngươi có một cái tính một cái, đều chạy không được." Ha ha ha. Dương Hổ tiếng cười bén nhọn lại khẽ khẽ, mang theo một cỗ không lo ngại gì cản rỡ. Tô Minh bước chân bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người, vẻ mặt trên mặt trong nháy mắt trở nên băng lạnh. Ánh mắt của hắn nặng nề mà rơi vào trên thân Dương Hổ. "Nhà ngươi thúc phụ là Dương Hải." Dương Hổ đang che lấy hạ bộ co giúp ở trên mặt đất, nghe nói như thế, lập tức giống như là điên cuồng, giãy giụa nô lên đường tới, khắp khuôn mặt là đắc ý nhe răng cười. "Chính là, bây giờ biết sợ hai a? Ngươi nhanh chóng quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi, ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, chờ ta thúc phụ tới, nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành tro." Hắn chắc chắn Tô Minh không dám động đến hắn, dù sao Dương Hải tại Vĩnh An trong huyện nha thế nhưng là thực sự lô đầu, trong tay nắm lấy không nhỏ quyền hạn, dân chúng tầm thường nghe được danh hào này, cái nào không thể kính ba phần. Tô Minh nghe xong, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại chậm rãi gật đầu một cái, ngựa khí bình tĩnh đáng sợ. "Đã như vậy, vậy ta đoán không lầm, nhằm vào Trương gia chuyện này, cũng là thúc phụ ngươi nhường ngươi làm à?" Dương Hổ trên mặt đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. "Làm sao ngươi biết?" Nghe lời này một cái, Tô Minh hít sâu một hơi. Trương Ma Tử phụ tử cũng trong nháy mắt phản ứng lại, nhìn về phía Dương Hổ trong ánh mắt, ngoại trừ phẫn nộ, càng thêm mấy phần nghĩ lại mà sợ. Thì ra Dương gia phách lối như vậy, cũng là bị người chỉ điểm. Đối phương vẫn là trong huyện đô đầu, loại tình huống này, nhà bọn hắn sợ không phải bị người bức cho phải cửa nát nhà tan, cũng không có thể giải bán chỗ. Tô Minh không có trả lời Dương Hổ vấn đề, chỉ là quay đầu nhìn về phía Trương Ma Tử phụ tử, trong đôi mắt mang theo một tia lạnh lẽo. "Trương ca, Hổ tử, biết kế tiếp nên làm như thế nào sao?" Trương Ma Tử phụ tử đầu tiên là sửng sở, lập tức đều biết Tô Minh ý tứ. Hai người lẫn nhau, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, riêng phần mình rút ra dấu ở trong bọc hành lý đao bộ tuổi, thân đao hiện ra lênh quang, ba người đều ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía có quắp trên mặt đất Dương Hổ một đoàn người. Dương Hổ lúc này mới phát giác được không thích hợp, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, hắn hoảng sợ lui về phía sau rụt người một cái, ngoài mạnh trong yếu mà quát: "Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Dương Đô đầu chất tử, các ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ta thúc phụ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi." Tô Minh chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh: "Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hôm nay tới làm chuyện này, cũng không có đã nói với bất luận kẻ nào à?" Dương Hổ sắc mặt chấp nhận, nhưng vẫn là cứng cổ, ngoài mạnh trong yếu nói: "Người nào nói? Biết ta tới làm chuyện này nhiều người đi." "A." Tô Minh nhíu mày, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng: "Nếu như ngươi thật định đem chuyện này công khai mà nói, hôm nay tới truy Trương gia phụ tử, nhưng là không chỉ các ngươi mấy cái này giá áo túi cơm. Ngươi cũng biết chuyện của mình làm là táng tận thiên lương hoạt động, cho nên ngươi nguyên bản dự định là tránh đi người trong thôn hai mắt, thần không biết quỷ không hay giết chết Trương gia người, đúng không? Loại tình huống này, ngươi làm sao lại đem sự tình nói ra?" Tô Minh lời này vừa nói ra, Dương Hổ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy. Người này như thế nào biết tất cả mọi chuyện? Tô Minh nhìn xem hắn hoảng sợ bộ dáng, tiếp tục nói: "Ngươi còn không biết sao, gần nhất Vĩnh An huyện ngoài có một đám cường nhân, chuyên chọn lưu dân hạ thủ, bọn hắn thiêu giết cướp giật, thủ đoạn tàn nhẫn. Chuyện này mặc dù có chút bí mật, nhưng quan phủ chắc chắn là biết có chuyện như vậy. Các ngươi một nhóm người này, ngày bình thường chơi bời lêu lổng, không có nhà là chuyện thường. Các ngươi không ở nhà trong khoảng thời gian này, người trong thôn chỉ có thể nghĩ đến đám các ngươi lại đi trong thành uống rượu đánh bạc. Đến lúc đó các ngươi không trở lại, người trong thôn so với hoài nghi là Trương gia người giết các ngươi, càng sẽ hoài nghi các ngươi là đụng phải bên ngoài thành giết người cường nhân, mất mạng. Đến nỗi Trương gia phụ tử, bọn hắn bất quá là bị các ngươi ép cùng đường mặt lộ, đào vong tha hương làm lưu dân mà thôi." Tô Minh lời nói này giống như một cọng cỏ cuối cùng, chỉ để ép vỡ Dương Hổ tâm lý phòng tuyến. Hắn cũng lại không lo được giả trang cái gì cường ngạnh, đội vàng liền lăn một vòng vì đến Tô Minh trước mặt, phanh phanh đập lấy đầu, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Đại hiệp tha mạng, hảo hán tha mạng, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta bảo đảm về sau cũng không tiếp tục tìm Trương gia phiền toái." Tô Minh nhìn xem hắn bộ dạng này cũng đúng bộ dáng, trong ánh mắt không có chút gợn sóng nào. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hôm nay nếu là thả Dương Hổ, chờ hắn trở về nói cho Dương Hải, chờ đợi bọn hắn sẽ chỉ là vô cùng vô tận phiền phức. Kỳ thực nếu không phải vì để cho Trương gia phụ tử biết rõ giết chết người này sự tất yếu, hắn thậm chí cũng sẽ không nói với hắn nhiều như vậy, trực tiếp một đao đem hắn kết qua chính là. Lời bây giờ nói xong, cái kia cũng không cần thiết tiếp tục dài dòng. Chương 250 Trương Hổ Nữu, chương 250 Trương Hổ Nữu. Tô Minh thần sắc lạnh lùng, trong tay đao bổ tuổi không chút do dự rơi xuống. Thổi phu một tiếng, huyết quang bay lên. Trong mắt Dương Hổ tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ, đến chết cũng không dám tin tưởng Tô Minh vậy mà thật sự dám giết hắn. Trương Ma Tử phụ tử cũng không có mảy may do dự, giơ lên đao bổ tuổi, hướng về phía trên mặt đất kêu rên cầu xin tha thứ lưu manh nhóm liền chém xuống. Cái này một số người ngày bình thường làm nhiều việc ác, hôm nay chết ở chỗ này, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái nằm trên mặt đất, phía trước bị Tô Minh đánh ngất xỉu lưu manh, đột nhiên mở tròn mắt, không để ý tới đau đớn trên người, co cẳng liền hướng thôn phương hướng chạy như điên. Lúc trước hắn căn bản là không có choáng, chỉ là đang giả chết. Có thể mắt thấy Tô Minh bọn hắn là muốn giết cậu, hắn đâu còn chứa đủ đi. Không tốt. Trương Ma Tử biến sắc, liền phải đuổi tới đi. Nhưng hắn chân không tiện, chạy hai bước liền ngã nhào trên đất. Tô Minh phản ứng lại, lập tức căng chân đuổi theo. Lần này không thể so với phía trước giết chết những cái kia cấp đường đồng lão nhị, Dương Hổ cùng huyện thành đô đầu Dương Hải có quan hệ, một khi để cho cái này lưu manh chạy về báo tin, chờ đợi bọn hắn chính là quan phủ chính thức truy nã, đến lúc đó coi như Bùi Ngọc Nghĩ bảo đảm hắn, chỉ sợ đều không nhất định giữ được. Cái kia lưu manh sợ vỡ mật, chạy nhanh chóng, chạy như bay đồng dạng, chỉ lát nữa là phải xông vào thôn địa giới, gân giọng liền hô to lên: "Cứu mạng a, giết người!" Trong lòng Tô Minh quý lên, tốc độ dưới chân vừa nhanh mấy phần, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn là kém một đoạn. Đây nếu là lại hướng phía trước, tiếng la của hắn nói không chừng liền có thể kinh động người trong thôn. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Minh đột nhiên nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy dây cung kéo căng thanh âm. Siêu. Ngay sau đó một chi vũ tiễn phá không mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn bắn trúng cái kia lưu manh hậu tâm. Lưu manh cơ thể bỗng nhiên một trận, kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền một đầu ngã xuống đất, không thể động đậy nữa. Tô Minh bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng đêm, Trương Hổ Nữu cầm trong tay một tấm cung săn, thanh tú động lòng người mà đứng ở nơi đó, giữa lông mày còn mang theo một tia chưa tình hồn, nắm cung tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là lần thứ nhất giết người. Nhưng nàng ánh mắt nhưng rất sáng, không có chút nào lùi bước. Tô Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Vừa rồi hắn còn không có chú ý tới, còn có như thế một cái xinh xắn cô nương đi theo Trương Ma Tử bọn hắn. Bất quá nàng chiêu này tiến thuật, ngược lại để Tô Minh đều có chút giật mình. Nhìn thấy Tô Minh ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Trương Hổ Nữu đuốt đuốt tóc, vội vàng đối với hắn gật đầu một cái, sau đó lui về phía sau chạy tới. Thấy vậy Tô Minh lúc này mới thu hồi ánh mắt, phân phó hổ tử đem thi thể kéo về. Không có quá nhiều lúc, hổ tử liền đem cái kia lưu manh thi thể cũng kéo trở về. Nhìn xem luồn ngang trên đất mấy cỗ thi thể, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, Trương Ma Tử phụ tử sắc mặt đều hơi trắng bệnh, nắm đao bổ tuổi tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt lộ ra rõ ràng bối rối cùng không biết làm sao. Bọn hắn mặc dù là thợ săn, ngày bình thường cũng từng giết không thiếu dã thú, có thể tự mình động thủ giết người vẫn là lần đầu. Tô Minh hít sâu một hơi, đi lên trước vỗ vỗ bả vai của hai người, âm thanh trầm thấp: "Trương ca, hổ tử, xem ra lần này ngược lại là ta hại các ngươi." Hai người lập tức giật nảy cả mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh. Trương Ma Tử vội vàng nói: "Ân công nói gì vậy? Sao có thể là ngươi hại chúng ta đây?" Tô Minh thở dài, trầm giọng nói: "Các ngươi vừa rồi cũng nghe đến, Dương Hổ thúc phụ là cái kia đô đầu Dương Hải, hơn nữa nhằm vào các ngươi nhà, cũng là Dương Hải xúi dục Dương Hổ làm. Dương Hải tốt xấu là cái trong huyện đô đầu, có quyền thế, làm sao lại vô duyên vô cớ nhằm vào các ngươi phổ thông như vậy thợ săn? Cho nên, giải thích duy nhất chính là, hắn là hướng ta tới. Lần trước các ngươi theo ta cùng đi huyện nha lĩnh thưởng, bị hắn nhớ kỹ, lúc này mới đem các ngươi cũng làm trở thành nhằm vào mục tiêu." Trong lòng Tô Minh không khỏi dâng lên một cỗ sát ý, chính mình phía trước đã minh xác biểu thị, cái này đô đầu chức vụ chính mình chỉ là lĩnh cái ngậm, theo lý mà nói, đây tuyệt đối không có khả năng ảnh hưởng đến Dương Hải. Nhưng kết quả cái này Dương Hải lại còn bức bách như vậy. Nếu là có cơ hội, dứt khoát đem người này giết chết tính toán. Thì ra là thế. Nghe xong Tô Minh lời nói, Trương Ma Tử phụ tử mới chợt hiểu ra. Bất quá bọn hắn lại lắc đầu. Trương Ma Tử một mặt thành khẩn nói: ân công ngươi nhưng tuyệt đối đừng muốn như vậy. Dương gia này người vốn cũng không phải là vật gì tốt, coi như không có ân công sự tình, bọn hắn cũng biết một mực tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta bị bọn hắn ép cửa nát nhà tan, ly biệt quê hương chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Bây giờ ân công giúp chúng ta ngoại trừ cái này họa lớn trong lòng, chúng ta cảm kích còn không kịp đây. Hổ tử cũng tại một bên dùng sức gật đầu. Đúng vậy a ân công, nếu không phải là ngươi, hai cha con chúng ta sớm đã bị hổ biêu giết chết, hiện tại lại giúp chúng ta trừ đi dương hổ bọn này ác bá, cái mạng này của chúng ta đều là ngươi, lại có thể nói gì đó hại không sợ đây này. Tô Minh nhìn xem hai người ánh mắt kiên định, trong lòng có chút ấm áp, gật đầu một cái. Hảo, các ngươi yên tâm, chuyện này quan phủ cha không đến ngươi nhóm trên đầu. Đến nỗi tự ý rời cố thổ vấn đề, đặt ở phía trước có lẽ là đại sự, nhưng là bây giờ loạn thế sắp tới, trong huyện quan phủ Úc còn không mang nổi mình Úc, không có mấy người có tinh lực đi quản chuyện này. Trương Ma Tử bọn hắn nghe xong đều nặng nề gật gật đầu, trong lòng bối rối cũng tiêu tán không ít. Sau đó Tô Minh mới nhìn hướng đứng ở một bên Trương Hồn Hữu, tò mò mở miệng hỏi, không biết vị này là. Trương Ma Tử thấy vậy vội vàng giải thích, ân công, đây chính là ta đã nói với ngươi, cô đương nhà ta, Hổ Liễu. A, nhà ngươi cô đương. Tô Minh lập tức một mặt chấn kinh, ánh mắt nhịn không được tại Trương Ma Tử cùng Hổ Liễu trên thân vừa đi vừa về quay tròn. Trương Ma Tử chất phát ngăm đen, dáng người trắng kiện, nhìn thế nào đều cùng trước mắt cái này mặt mũi xinh đẹp, thân hình hiểu điệu cô nương không liên lạc được cùng một chỗ, thực sự rất khó tưởng tượng, Trương Ma Tử lại có thể sinh ra như vậy xinh xắn nữ nhi. Chủ yếu nhất là, xinh đẹp như vậy cô nương, Trương Ma Tử thế mà cho người ta lấy tên gọi Hổ Liễu. Bất quá nghĩ đến con của hắn liền kêu Hổ Tử. Tô Minh cũng đón nhận Trương Ma Tử chính là một cái đặt tên phế sự thật. Nhìn thấy Tô Minh một mực nhìn mình chằm chằm, Trương Hổ Liễu gương mặt hơi hơi phím hồng, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ. Tô Minh lúc này mới ý thức được hành vi của mình có chút không ổn, đội vàng lúng túng ho một tiếng, thu hồi ánh mắt, tán dương. Trương cô nương tiện thuật không tệ, vừa rồi mũi tên kia, thực sự là vừa nhanh vừa chuẩn. Trương Hổ Liễu ngẩng đầu, nét miệng lên một vòng nhàn nhạt cười, thanh âm trong trẻo. Ta cũng là lúc trước đi theo phụ thân học được một hồi bắn tên, ngày bình thường cũng liền đánh một chút con thỏ gà rừng, trước hôm nay thật đúng là không có bắn qua. Người nói xong lời cuối cùng một câu nói lúc, thanh âm của nàng thấp mấy phần, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Cái này nàng cũng thành hung thủ giết người. Chương 251 hủy thi diện tích. Chương 251 hủy thi diện tích. Bất quá nghĩ đến nàng vừa rồi cứu xoay người, Trương Hổ Liễu lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Bây giờ nhìn xem Tô Minh khuôn mặt, Trương Hổ Liễu chỉ cảm thấy trong lòng hiệu con xung loạn. Nàng vốn là bởi vì Ada cùng tiểu đệ Tôn Sùng còn đối với Tô Minh rất cảm thấy yêu kỳ, vừa rồi Tô Minh lại xuất thủ cứu bọn hắn, cái này khiến Hổ Liễu trong lòng đối với Tô Minh là vừa cảm kích lại sùng bái. Giờ khắc này, Hổ Liễu ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu như đời ta phải lập gia đình, ta nhất định phải gả một cái giống Xuyên Công người giống vậy. Tô Minh gật đầu một cái, cũng sẽ không hỏi nhiều, nhìn xem thi thể đầy đất trầm giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đem thi thể rời đi. Trương ca, ngươi mang người trong nhà rời đi trước, ta cùng Hổ Tử xử lý những thi thể này. Nghe được Tô Minh phân phó, mấy người đều đổi vội vàng gật đầu một cái. Sau đó Tô Minh chỉ chính mình phía trước gần thân tránh gió điện, để cho Trương Ma Tử bọn hắn đi trước chờ đợi, chờ mình cùng Hổ Tử xử lý tốt thi thể, lại đi cùng bọn hắn hội hợp. Trương Ma Tử cũng biết chính mình bị thương, không làm được gì đó, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Sau đó hắn cùng Trương Hổ Liễu tiến lên, đỡ lên đã bị dọa đến hai chân sủi lơ, sắc mặt trắng nếu Trương gia lắm mẫu, Dương Đại Hoa cũng theo thật sát một bên, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem thi thể trên đất, cước bộ đều có chút lảo đảo. Đợi đến mấy người rời đi, Tô Minh lúc này mới bắt đầu xử lý những thi thể này. Không có xe ba gác, Tô Minh liền tại phụ cận tìm một gốc cường tráng cây khô, vung đao chặt đứt thân cây, gọt sạch cành cây, làm thành một cái đơn sơ cáng cứu thương. Sau đó hai người hợp lực, đem Dương Hổ đám người thi thể từng cái mang lên treo ở trên cành cây, dơ lên liền hướng về Hắc Vân Sơn chân núi đi đến. Phu cận đây tuy nói cũng có chó hoang thậm chí là lang, nhưng Hắc Vân Sơn chỗ sâu mảnh thu càng nhiều, đem thi thể bỏ vào nơi đó mới có thể bảo đảm hủy thi diệt tích, không có sơ hở nào. Tiến vào Hắc Vân Sơn, Tô Minh cũng không xâm nhập. Bọn hắn kiêng nhiều thi thể như vậy, mùi máu tươi phát tán ra, rất có thể biết dẫn tới mảnh thu to lớn. Ngược lại cái này ngoại vi đến buổi tối cũng không ít ra thu bồi hồi, bỏ ở nơi này là đủ rồi. Đem thi thể bỏ lại sau, Tô Minh liền phân phó nói, Hổ Tử, đem bọn hắn quần áo đều lột. Nghe lời này một cái, Hổ Tử lập tức sửng sốt. A, tấn công, bọn hắn đều là đại nam nhân a, đào y phục của bọn hắn làm gì? Nhìn thấy Hổ Tử mặt kinh ngạc này bộ dáng, Tô Minh vỗ chán một cái. Ngươi nghĩ đi nơi nào, ta đương nhiên đối bọn hắn thân thể không có hứng thú, chỉ có điều không đem quần áo lột, đến lúc đó y phục này tàn phiến rơi vào trong núi, gọi người phát hiện, nói không chừng liền có khả năng tra được trên đầu chúng ta. Nghe được Tô Minh giảng giải, Hổ Tử lúc này mới phản ứng lại. A, là ta nghĩ nhiều rồi. Nói xong hắn liền cùng Tô Minh cùng một chỗ, cấp tốc đem trên người mấy người quần áo đều lột. Hai người vừa đem quần áo đối xong, liền rõ ràng cảm thấy phụ cận nhiều một chút thanh âm huyền áo. Cách đó không xa trong rừng, tựa hồ còn có một chút điểm màu xanh lá cây mình quang. Cẩn thận một chút. Tô Minh nhắc nhở Hổ Tử một tiếng, đem đao bổ củi rút ra. Hổ Tử gật gật đầu, cũng nắm chặt đao bổ củi. Sau đó hai người liền dùng cây châm lửa đốt lên bó đuốc, mang theo lột xuống mấy người quần áo, chậm rãi hướng Hắc Vân Sơn đi ra ngoài. Nhìn thấy ánh lửa, những cái kia trong rừng dã thú phát ra trận trận tiếng gầm, nhưng cuối cùng vẫn là không có lao ra. Đợi đến Tô Minh bọn hắn mới vừa rời đi, liền nghe được đằng sau truyền đến từng trận dã thú tiếng gào hét. Cái này một đống mỹ thực tại trong rừng núi này trong nháy mắt liền đã dẫn phát một hồi không lớn không nhỏ tranh đấu. Thật vất vả đi ra Hắc Vân Sơn, Tô Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng đều ướt một mảnh. Mình bây giờ lòng can đảm thực sự là so trước đó lớn hơn rất nhiều, mang theo một đống tản ra mùi máu tươi thi thể cũng dám tiến vào đêm khuya Hắc Vân Sơn, cái này đặt ở Dĩ Vãng, hắn đơn giản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. "Ân công, chúng ta đằng sau còn giống như có cái gì đi theo." Mới vừa đi không có mấy bước, hổ tử liền vội vàng nhắc nhở Tô Minh. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, hậu phương trong bóng đêm có tận mấy đôi con mắt đang ngó chừng bọn hắn. Tô Minh lại là không chút hoang mang. "Không cần lo lắng, chỉ là mấy cái không giành được thịt chó hoang thôi, để bọn chúng đi theo, vừa vặn cũng giúp chúng ta đem dọc đường vết máu cho thanh trừ." So sánh với lang sói những công kích này tính chất mạnh dã thú, chó hoang loại động vật này không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Chỉ cần không nên kinh thường bị đánh lén, Tô Minh đều không cần lo lắng sẽ bị cắn được. Nhìn thấy Tô Minh bình tĩnh bộ dáng, hổ tử cũng nhẹ nhàng thở ra. "Ân công nói rất đúng, những chó hoang này đi theo vừa vặn đem vết máu đều tiêu trừ." Hai người ngựa không ngừng vó câu chạy về nơi vừa nãy, dùng bùn đất che giấu vết máu trên đất, đem đứt gây gậy gỗ, rơi xuống tạp vật chờ toàn bộ đều thu thập sạch sẽ, thanh trừ tất cả vết tích. Bận rộn như vậy sống một phen, thu thập xong lúc, phương đông phía chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, trời cũng sắp sáng rồi. Xác nhận chung quanh đã nhìn không ra mảy may dấu vết đánh nhau, Tô Minh lúc này mới mang theo hộ tử, bước nhanh đi tìm Trương Ma Tử bọn hắn. Trương Ma Tử một nhà bây giờ đang núp ở Tô Minh phía trước gần thân cái kia nơi tránh gió, mấy người rúc vào một chỗ, mặt mũi tràn đầy lo lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nghe được tiếng bước chân, lập tức đều khẩn trương ngẩng đầu. Thấy là Tô Minh cùng hộ tử, mấy người mới thở dài một hơi, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Đơn giản lo lắng hỏi thăm một phen sau, mấy người không còn dám trì hoãn, lập tức lên đường rời đi. Một nhóm người đi đến Đại Hoang Sơn dưới chân lúc, sắp trời đã sớm sáng rồi. May mắn đoạn đường này đi cũng là vắng vẻ đường nhỏ, không có gặp phải sáng sớm vào núi thôn dân. Tô Minh không có lập tức trở về thôn, mà là mang theo Trương gia mấy người trực tiếp hướng về trên núi lưu dân doanh địa chạy tới. Vừa tới gần doanh địa, liền nghe được một hồi tiếng huyên náo, lập tức lao ra một đám người, cầm trong tay cuốc và gánh, đều cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Bất quá chờ bọn hắn thấy rõ dẫn đầu là Tô Minh về sau, liền lập tức thở dài một hơi, trên mặt đã lộ ra nụ cười, nhao nhao mở miệng chào hỏi. "Tô đại nhân, rất lâu không gặp. Tô đại nhân ngươi mấy ngày nay đi đâu? Chúng ta đều nhớ ngươi đây." Đối với đám người gọi, Tô Minh đều cười từng cái đáp lại. Nhìn thấy Tô Minh được người hoan nghênh như thế, Trương gia mấy người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra vị này đại ân nhân, so với bọn hắn nghĩ càng có bản sự a. Không có quá nhiều lúc, Lý gia huynh đệ cũng từ trong đám người ép ra ngoài, nhìn thấy Tô Minh, hai người bước nhanh tiến lên đón, Lý Quý kích động nói: "Tô đại, nhị ca, ngươi cuối cùng trở về. Ngươi nếu là không về nữa, chúng ta đều phải cùng Tô đại ca cùng một chỗ lên núi đi tìm ngươi." Tô Minh sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi: "Lên núi? Vì cái gì?" Lý Hổ lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần nghĩ lại mà sợ. "Tô đại nhân ngươi lâu như vậy không có trở về, Tô đại ca lo lắng ngươi xảy ra chuyện, hôm qua còn lên núi tìm ta các loại thương lượng, hôm nay liền tổ chức nhân thủ cùng một chỗ lên núi tìm ngươi." Tô Minh lúc này mới nhớ tới, chính mình chuyến đi này chính là vài ngày, cũng không tới kịp cùng người trong nhà trao đổi một chút, Tô đại hải lo lắng cũng là bình thường. Chương 252 tiểu đệ mang theo cái cô nương trở về. Chương 252 tiểu đệ mang theo cái cô nương trở về. Trong lòng Tô Minh lập tức dâng lên một hồi ấy nấy. Lập tức hắn liền đem Lý Quý huynh đệ kéo đến một bên, thấp giọng giao phó nói: "Mấy vị này là bằng hữu của ta, mới từ lao ra trốn ra được, làm phiền các ngươi chiếu cố một chút, an bài cho bọn hắn cái chỗ ở. Nhớ kỹ, ngoại trừ người tin cận, đối với những người khác liền thống nhất đường kính, nói bọn hắn đồng dạng là từ Sương Nguyên huyện đi nhờ và tới lưu dân." Lý gia huynh đệ đều là người thông minh, lập tức hiểu rồi Tô Minh ý tứ, liền vội vàng gật đầu. "Nhị ca yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào." Tô Minh lại xoay người, giao phó Trương Ma Tử bọn hắn một phen, để cho bọn hắn không nên tùy tiện lộ ra bối cảnh của chính mình. Yên tâm tại trong doanh địa ở lại, có chuyện gì liền đi tìm Lý gia huynh đệ. Trương Ma Tử người một nhà liền đội vàng gật đầu, vừa cảm kích mà đối với Tô Minh thi lễ một cái. Giao phó xong, Tô Minh liền dắt hai cái con hoáng, chuẩn bị về nhà báo bình an. Không nghĩ tới, hắn mới vừa xoay người, Trương Hổ Nữu lại đột nhiên mở miệng, thanh âm trong trẻo: "Tô đại ca, ta giúp ngươi lấy đồ trở về đi. Bằng không thì ngươi lại muốn dắt con hoáng, lại muốn bắt đồ vật, quá phiền toái." Nàng nói, không đợi Tô Minh cự tuyệt, liền chủ động tiến lên, nhận lấy Tô Minh trong tay bọc hành lý. Tô Minh sửng sốt một chút, vốn muốn nói loại chuyện này gọi hổ tử là được, nhưng nhìn thấy hổ nữ đều đem bọc hành lý vác lên vai, hơn nữa cũng không có nửa điểm cật lực bộ dáng, liền cũng không nói thêm nữa, gật đầu một cái. "Đi, vậy thì phiền phức hổ." "Trương cô nương, không phiền phức, khả năng giúp đỡ ân công làm việc là vinh hạnh của ta." Hổ nữ khẽ miệng nhếch lên một nụ cười, lộ ra một khỏa đầy răng nẻo. "Đi, xuống núi thôi." Tô Minh nói liền dắt hai cái con hoáng đi ở phía trước. Nhìn thấy hổ nữ vô cùng cao hứng theo sát Tô Minh cùng rời đi, Trương Ma Tử bọn hắn đều ngẩn ở đây tại chỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hổ tử gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy không hiểu nói: "Cha, thì ta không phải ghét nhất cùng nam nhân đi được gần không? Thế nào cảm giác nàng lúc này cùng Tô Minh ca giống như rất thân mật dáng vẻ?" Dương Đại Hoa nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, khóe miệng hơi hơi câu lên một vòng hiểu rõ đủ cười, vỗ vỗ hổ tử bà bay: "Các ngươi a, cũng đừng suy nghĩ bậy bạ, ta vẫn là mau đem chỗ ở chứng thực xuống đây đi." Mấy người lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đi theo Lý Gia huynh đệ đi bận rộn, doanh trại các lưu dân cũng đều nhiệt tình tiến lên giúp đỡ. Cùng lúc đó, Tô gia trong nội viện, Lâm Xuân Hà ánh mắt đã khóc đỏ lên, hốc mắt đều có chút phát sưng, nàng nắm thật chặt Tô Đại Hải tay, âm thanh nghẹn ngào: "Biển cả, ngươi nhất định muốn đem tiểu đệ tìm trở về. Hắn lên núi lâu như vậy đều không tin tức, vạn nhất..." vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? A Tô Đại Hải sắc mặt nghiêm túc, nặng nề gật gật đầu, nắm chặt trong tay đao bộ đuổi, trầm giọng nói: "Yên tâm đi, Xuân Hà, ta nhất định sẽ đem tiểu đệ tìm trở về." Nói xong hắn liền đeo bọc hành lý lên, chuẩn bị kêu lên Lý Gia huynh đệ cùng nhau lên núi đi tìm Tô Minh. Lâm Xuân Hà thấy cảnh này, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Một bên Vương Thúy Hoa thấy vậy vội vàng tiến lên an ủi: "Tẩu tử, ngươi yên tâm đi, Tô Minh ca là cái có bản lĩnh người, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì." Ân. Lâm Xuân Hà gật đầu một cái, chỉ có điều nàng mặc dù biết tiểu đệ có bản lĩnh, nhưng vẫn là không chịu nổi biết lo lắng. Dù sao tiểu đệ lần này thế nhưng là đi ước chừng 3 ngày. Tô Đại Hải nhìn một chút Vương Thúy Hoa. Nha đầu này giống như rất quan tâm tiểu đệ bộ dáng, sẽ không phải lão Vương gia muốn theo nhà bọn hắn kết thân a. Vương Thúy Hoa ngược lại là không có chú ý tới Tô Đại Hải thần sắc biến hóa, bây giờ trong nội tâm nàng đồng dạng lo lắng vô cùng. Nàng hôm nay sở dĩ tới Tô gia, là bởi vì phát hiện Tô Minh đã vài ngày không có đường qua cửa nhà nàng. Cái này khiến nàng muốn tìm cơ hội cùng Tô Minh đáp lời kế hoạch rơi vào khoảng không, lúc này mới nhịn không được chủ động tới cửa nghe ngóng, không nghĩ tới lại biết được Tô Minh lên núi chưa về tin tức. Tuy nói nàng và Tô Minh ở giữa còn không có quyết định gì đó danh phận, nhưng tại nàng nhìn lại, Tô Minh cho nhà mình đưa nhiều đồ như vậy, còn đơn độc cho nàng đưa qua một cái gà rừng, chắc chắn là đối với chính mình có ý tứ. Sở dĩ kéo dài lâu như vậy đều không đến cửa cầu hôn, chắc chắn là bởi vì hắn ra mặt mỏng, thẹn thùng. Bây giờ biết mình chuẩn tướng công tiến vào Hắc Vân Sơn mấy ngày không trở về, Vương Thúy Hoa làm sao có thể không lo lắng. Nhưng mà, ngay tại Tô Đại Hải vừa mới đẩy ra viện môn chuẩn bị lúc rời đi, nhất đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào. "Đại ca, ngươi đây là muốn đi chỗ nào?" Tô Đại Hải bước chân bỗng nhiên một trận, toàn thân chấn động, vội ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy Tô Minh dắt hai cái bị bịt kín con mắt con hoáng, đang đứng ở cửa, trên mặt mang nụ cười ấm áp. "Tiểu đệ." Tô Đại Hải ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt ngưng trọng cùng lo nghĩ trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế, hắn vội vàng bước tới, ôm chặt lấy Tô Minh, âm thanh đều có chút nghẹn ngào: "Ngươi trở về, ngươi xem như trở về." Cái này to như cột điện chẳng hán, bây giờ lại nhịn không được hốc mắt phím hồng. Tô Minh đầu tiên là sửng sở, lập tức cảm nhận được Tô Đại Hải lo lắng, trong lòng một dòng nước ấm dâng lên, vỗ vỗ cánh tay của hắn, trầm giọng nói: "Đại ca, xin lỗi, để các ngươi lo lắng." Tô Đại Hải lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vàng thả ra Tô Minh, ngượng ngùng gãi đầu một cái, lập tức tránh ra thân vị, hướng về trong phòng hô: "Xuân Hà, Thúy Hoa, tiểu đệ trở về." Lâm Xuân Hà cùng Vương Thúy Hoa nghe nói như thế, đều đội vàng chạy ra. Nhìn thấy cửa ra vào bình yên vô sự Tô Minh, Lâm Xuân Hà nước mắt trong nháy mắt lại rơi xuống, bước nhanh đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới Tô Minh: "Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không?" Tô Minh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hối hận nói: "Thật xin lỗi, đầu tử, nhờ ngươi lo lắng." Lâm Xuân Hà liền đội vàng lắc đầu, đôi nước mắt cười nói: "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi trở về liền tốt." Lúc này, Vương Thúy Hoa cũng sắp bước tiến lên đón, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, âm thanh đều mang một tia tung tăng: "Tô Minh ca, ngươi có thể tính trở về." Tô Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra đây là lão Vương thúc nhà cô nương Thúy Hoa, hắn gật đầu cười, lên tiếng chào: "Thúy Hoa muội tử, ngươi cũng tại a?" Vương Thúy Hoa nghe được tiếng gọi này, gương mặt trong nháy mắt hồng đấu, tim đập đều đột một nhịp. Nàng xem thấy Tô Minh, đột nhiên cảm thấy mấy ngày không gặp, Tô Minh tựa hồ trở nên càng thêm ai hùng tuấn lãng. Nhưng lại tại Vương Thúy Hoa mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, lòng tràn đầy vui vẻ muốn nói thêm gì nữa thời điểm, ánh mắt của nàng đột nhiên rơi vào sau lưng Tô Minh. Nơi đó, đứng một người mặc vải thô áo gai cô nương, mặt mũi xinh đẹp, trong tay còn cầm Tô Minh bọc hành lý, đang lặng yên đứng ở nơi đó. Vương Thúy Hoa sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nụ cười cứng ở trên mặt, nàng bước nhanh về phía trước một bước, gấp giọng hỏi: "Tô Minh ca, nàng là ai?" Lâm Xuân Hà cùng Tô Đại Hải cũng chú ý tới Trương Hổ Lưu, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn về phía Tô Minh. Tiểu đệ cái này tiến vào một chuyến núi, làm sao còn mang theo cái cô nương trở về? Cái này, cái kia Khương Vân Nhi bên kia nên làm cái gì? Chương 253 âm thầm so tài hai nữ, chương 253 âm thầm so tài hai nữ nhìn thấy mấy người bộ dáng khiếp sợ, Tô Minh liền vội vàng giải thích: "Đại ca, tẩu tử, cô nương này là lần trước tới qua nhà của chúng ta vị kia Trương ma tử Trương ca nữ nhi, tên là Hổ Lưu. Ta vừa rồi từ doanh địa trở về, nàng giúp ta lấy chút đồ vật." "Trương gia cô nương?" Tô Đại Hải kinh ngạc nhìn về phía Trương Hổ Lưu, lại quay đầu nhìn một chút Tô Minh, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Trương ma tử bộ kia chất phác đen thui bộ dáng, lại có thể sinh ra như thế xinh xắn nữ nhi. Vương Thúy Hoa nghe lời này một cái, trong lòng không hiểu sinh ra một cố ghen tuông. Tô Minh ca đồ vật, hẳn là chính mình cho hắn cầm mới là. Nàng tiến lên một bước, đưa tay ra thì đi đón Trương Hổ Lưu trong tay bọc hành lý. "Tô Minh ca đồ vật ta đến giúp hắn lấy, ngươi một đường đi theo cũng mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi một chút a." Trương Hổ Lưu lại mỉm cười, đơn giản dễ dàng mà né tránh tay của nàng, ngựa khí nhu hòa lại mang theo một tia không cho cự tuyệt ý vị. "Vị tỷ tỷ này, ta tới đây chính là vì phục thị Tô Minh ca, loại chuyện này cũng không nhọc đến phiền ngươi." Nói xong, nàng lại ngẩng đầu, ngọt ngào nhìn về phía Tô Minh, hỏi: "Tô Minh ca, phòng ngươi ở đâu? Ta giúp ngươi đem đồ vật cất kỹ." Nhìn xem Trương Hổ Lưu bộ dạng này xinh xắn ngọt ngào bộ dáng, Tô Minh sửng sốt một chút, lập tức chỉ gian phòng của mình. "Ở bên kia." Trương Hổ Lưu khẽ cười một tiếng, xách theo bọc hành lý liền muốn đi vào trong. "Ai, ta tới phòng." Vương Thúy Hoa vội vàng tiến lên ngăn lại nàng, đưa tay thì đi cất bọc hành lý. "Ngươi một ngoại nhân, tiến Tô Minh ca gian phòng giống kiểu gì? Vị cô nương này, ngươi không phải cũng là ngoại nhân sao? Đã như vậy, hai người chúng ta ai phóng không giống nhau?" Trương Hổ Nữu một bước cũng không nhường, nắm thật chặt bọc hành lý. Nàng một mắt liền có thể nhìn ra được, Vương Thúy Hoa chắc chắn không phải Tô Minh nương tử, thậm chí cùng bọn hắn nhà quan hệ cũng là bình thường. Đã như vậy, vậy nàng cũng không cần phải nhượng bộ. Ngươi. Mắt thấy Trương Hổ Nữu hoàn toàn không buông tay, Vương Thúy Hoa nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, lặng yên mang tới một tia ý. Hai người cứ như vậy tại cửa ra vào lôi kéo, ai cũng không chịu buông tay. Nhìn một màn trước mắt này, Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà đều có chút ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không phải liền là phóng thứ gì sao? Này làm sao còn tranh? Cuối cùng vẫn là Lâm Xuân Hà phản ứng lại, liền đội vàng tiến lên, nhẹ nhàng tách ra tay của hai người, nhận lấy Trương Hổ Nữu đồ trong tay, cười hòa giải. Tốt tốt, đều đừng cãi cọ, ta tới phóng liền tốt. Vương Thúy Hoa cùng Trương Hổ Nữu lúc này mới dừng lại tranh chấp, chỉ là trong hai người ánh mắt nhìn về phía nhau, đều mang một tia không dễ dàng phát giác phân cao thấp. Lâm Xuân Hà giúp Tô Minh cất kỹ bọc hành lý sau đó, liền một mặt đau lòng nhìn về phía hắn. Tiểu đệ, ngươi cái này vừa vào núi chính là 2-3 ngày cái kia trên núi cái gì đều không có ăn, ngươi chắc chắn đói bụng lắm. Ngươi chờ, tẩu tử cái này liền đi làm cho ngươi ăn. Nói xong, nàng liền muốn thẳng đến nhà bếp. Nhưng lúc này, Vương Thúy Hoa cùng Trương Hổ Nữu đồng loạt tiến lên một bước. Tẩu tử, ta tới giúp ngươi nấu cơm, ta nướng bánh ăn rất ngon đấy, Tô Minh ca chắc chắn ưa thích. Vương Thúy Hoa một bên kéo tay áo, vừa cười nói. Trương Hổ Nữu cũng không cam lòng yếu thế mở miệng nói ra. Ta xem trong nhà còn giống như có mới hái rau dại, ta nấu rau dại cháo nhất là dưỡng dạ dày, vừa bạn làm cho ân công nếm thử. Nói xong, nàng liền trước một bước tiến vào nhà bếp. Thấy cảnh này, Vương Thúy Hoa tức giận đến cắn răng, sau đó vội vàng tiến lên bắt đầu làm cơm. Lần này, ngược lại là Lâm Xuân Hà bị đẩy ra một bên. Bất quá Lâm Xuân Hà cũng không giận, trong nhà bao lâu đều không náo nhiệt như vậy qua. Trong phòng bếp hai người, một bên nấu cơm, một bên thỉnh thoảng cười vạch mặt đối phương một câu. Mặc dù các nàng không có công khai tranh chấp, thế nhưng âm thầm so tài ý vị, liền đang giúp Tô Minh chuẩn bị chiếc lồng quan con hoang Tô Đại Hải đều đã nhìn ra. Tô Đại Hải nhìn xem một màn này, mỉm cười, lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng ngồi xổm ở một bên rửa tay Tô Minh, hạ giọng nói: "Tiểu đệ, ta xem hai cô nàng này, sợ là đều đối ngươi có chút ý tứ. Đây là cô ý biểu hiện cho ngươi nhìn đây." Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra danh mánh cười, "Kiểu gì, ngược lại còn không có nói với ngươi việc hôn nhân, muốn suy nghĩ một chút hay không? Ta xem Hổ Nữu cô nương này xinh đẹp lại có thể làm, Thúy Hoa cũng chịu khó chi kỷ." Tô Minh nghe vậy, động tác trên tay một trận, kém chút đem bầu nước là úp. Hắn lung túng tằng hắng một cái, bất đắc dĩ nhìn đại ca một mắt. "Đại ca, ngươi đừng nói giỡn. Ta cùng Thúy Hoa muội tử tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy lần mặt, lời nói đều không nói lên vài câu. Hổ Nữu thì càng không cần nói, ta hôm nay vừa mới nhận biết nàng. Tiểu tử ngươi, cùng ngươi đại ca còn không nói thật." Tô Đại Hải cười một tiếng, âm thanh ép tới thấp hơn, "Thúy Hoa thế nhưng là cùng ngươi tẩu tử nói, lần trước nàng nhiễm phong hàn, ngươi còn cố ý cho nàng đưa một cái gà rừng đi qua. Ngươi cũng đối với người ta cô nương để ý như vậy, muốn nói ngươi một điểm ý tứ cũng không có, ngươi cảm thấy đại ca tin sao?" Tô Minh nghe lời này một cái, kém chút nhịn không được vỗ trán một cái. Quả nhiên, Vương Thúy Hoa quả nhiên vẫn là hiểu lầm. Hắn đội vàng nghiêm mặt giảng giải, "Đại ca, cái này sự nhi ngươi thật muốn xóa. Cái kia gà rừng là Trương lão đại nhờ ta chuyển giao. Chính hắn ngượng ngùng đi tìm Thúy Hoa muội tử, lúc này mới ứng ta hỗ trợ. Ta thuần túy chính là chạy cái chân." "A, Trương lão đại?" Tô Đại Hải nghe xong Tô Minh là giúp Trương lão đại tặng gà rừng, lập tức kinh ngạc. Cái kia Trương lão đại ngày bình thường tự xưng là bản sự cao cường, tuy nói cùng bọn hắn nhà không có náo qua mâu thuẫn gì, nhưng Tô Đại Hải biết đối phương không phải là một cái người khiêm tốn. Kết quả một người như vậy lại còn yêu cầu người khác cho hắn tiến đưa gà rừng. Tô Minh gật đầu một cái. "Lúc đó ta thực sự không chịu nổi Trương lão đại năn nỉ, tăng thêm hắn hứa hẹn giúp chuyện này, về sau có việc nhất định giúp một tay, ta suy nghĩ hắn trong thôn cũng coi như là có chút người có bản lĩnh, đáp ứng xuống. Vốn là cho là lúc đó đã nói rõ, không nghĩ tới Thúy Hoa muội tử vẫn là hiểu lầm." Nói xong, Tô Minh thở dài. Vương Thúy Hoa dáng dấp thanh thuần khả ái, làn da cũng không giống khác nông gia nữ tử như vậy ngăm đen tô giác, Tô Minh muốn nói không có chút nào tâm động là không thể nào. Chỉ có điều thưởng thức thì thưởng thức, nhưng hắn không có khả năng bởi vì Vương Thúy Hoa hiểu lầm, liền thuận lý thành chương đem công lao của người khác đè vào trên đầu mình. Tô Đại Hải gặp Tô Minh thần sắc nghiêm túc, rõ ràng không phải đang mở trò đùa, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, hắn thả xuống trong tay sống, nghiêm túc nhìn xem Tô Minh. "Tiểu đệ, loại chuyện này, ngươi có thể nhất định phải cùng người ta cô nương nói rõ ràng. Hàng hồ không thể. Nếu là lui về phía sau Thúy Hoa một mực hiểu lầm như vậy xuống, trong thôn nói ra, đến lúc đó Trương lão đại một khi cho là ngươi mượn hoa hiến vật, cùng ngươi sinh thù ghét thậm chí là náo loạn mâu thuẫn, vậy coi như không xong. Đến lúc đó không chỉ có ảnh hưởng tới chúng ta mấy nhà hòa khí, ngay cả Thúy Hoa muội tử danh tiếng cũng phải chịu ảnh hưởng." Chương 254 thiếu nữ tâm sự. Chương 254 thiếu nữ tâm sự. Tô Minh lúc này gật đầu một cái. "Ta đây biết, chờ một chút ta sẽ cùng Thúy Hoa muội tử giải thích rõ." Tô Minh sợ không phải Trương lão đại đối với chính mình lòng sinh oán khí, hắn chỉ là không muốn bị người khác xem như đoạt công lao tiểu nhân. Lâm Xuân Hà các nàng rất nhanh liền làm xong cả bàn đồ ăn. Trương Hổ Nữu cùng Vương Thúy Hoa đều cố ý làm nhất đạo chính mình chuyên môn chuẩn bị. Đêm qua giết mấy người, lại buôn ba một ngày, Tô Minh chính xác cũng có chút đói bụng, bây giờ nhìn thấy làm xong cơm, lúc này ngồi ở trước bàn cơm. "Hổ Nữu, ăn chung a." Tô Minh nhìn thấy Hổ Nữu đứng ở một bên, một bộ muốn tới đây lại có chút thẹn thùng bộ dáng, liền vẫy tay kêu lên. "Hảo." Hổ Nữu cũng không bởi vì thẹn thùng liền cự tuyệt Tô Minh, lúc này đi lên phía trước, ngồi ở bên cạnh bàn cơm. "Thúy Hoa, ngươi cũng ngồi." Lâm Xuân Hà vội vàng chào hỏi Vương Thúy Hoa một tiếng. Vương Thúy Hoa xấu hổ liếc Tô Minh một cái, vội quát qua tay, không cần tẩu tử, ta mới vừa ở trong nhà ăn rồi. Vương Thúy Hoa vừa nói chuyện, một bên nuốt một ngụm nước bọt. Không thể không nói, Tô gia là ăn đến thật tốt, tại trong năm mất mùa này, bọn hắn không chỉ có xào cái đồ ăn đều có thể dùng một muôi dầu, còn làm một mâm lớn thịt. Vương Thúy Hoa nhà mặc dù được Tô Minh nhà trợ giúp, cũng có thể ăn được cơm no, nhưng cũng rất ít dính vào thức ăn mặn. Tô Minh nhìn thấy nàng bộ dáng này, lúc này cười cười. Ăn chung điểm a, Thúy Hoa muội tử. Chờ ăn xong hết, ta có chuyện nói cho ngươi. Nghe được Tô Minh chính miệng mở miệng gọi chính mình, Vương Thúy Hoa liền cũng sẽ không do dự, lúc này gật đầu một cái, cầm bữa lên liền bắt đầu ăn. Người một nhà vừa ăn cơm, một bên nói chuyện đàm luận Tô Minh mấy ngày này kinh nghiệm. Tô Minh cũng không có tận lực né tránh, đem mấy ngày nay kinh nghiệm đều đại khái nói chuyện đàm luận. Chỉ có điều liên quan tới chỗ tránh nạn sự tình, hắn cũng không có nói ra. Chuyện này là tuyệt đối bí mật, trừ phi là tuyệt đối người có thể tin được, bằng không Tô Minh là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra được. Nghe được Tô Minh mấy ngày nay vậy mà đã trải qua nhiều như vậy, người một nhà đều lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu đệ, cái này, ngươi lui về phía sau cũng không thể lại tùy tiện vào núi, trong núi này cũng quá nguy hiểm. Lâm Xuân Hà mặt mũi tràn đầy nghiêm mà sợ mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Tô Minh mỉm cười. Hảo, đầu tử, về sau ta chắc chắn không tùy tiện vào núi. Tô gia bây giờ không thiếu ăn, nếu như không phải là vì tìm kiếm chỗ tránh nạn, Tô Minh lần này cũng sẽ không mạo hiểm lên núi. Lâm Xuân Hà nghe được Tô Minh nói như vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hảo, ngươi biết rõ liền tốt. Một bữa cơm liền tại đây vừa lo lắng lại vui sướng bầu không khí bên trong lặng yên trải qua. Chờ ăn xong hết cơm, Vương Thúy Hoa liền nhịn không được vội vàng hỏi nói. Tô Minh ca, ngươi mới vừa nói có chuyện muốn nói, là chuyện gì a? Nhìn thấy Vương Thúy Hoa mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, Tô Minh hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Thúy Hoa, ngươi có phải hay không cho là lần trước gà rừng là ta đưa cho ngươi? Nghe được Tô Minh nâng lên vụ này, Vương Thúy Hoa lập tức lộ ra một vòng e lệ ý cười. Tô Minh ca, lần trước thật sự rất cảm ơn ngươi, có ngươi cho gà rừng, bệnh của ta rất nhanh thì tốt rồi. Nhìn thấy Vương Thúy Hoa quả nhiên còn tại hiểu lầm, Tô Minh liền vội vàng cắt đứt nàng. Thúy Hoa muội tử, lần trước có thể là ta chưa nói rõ ràng, nhưng bây giờ ta nhất thiết phải nghiêm túc nói cho ngươi, lần trước cái kia gà rừng không phải ta cho ngươi tặng, là Trương lão đại đưa cho ngươi, ta chỉ là giúp hắn chuyển giao mà thôi, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Nghe được Tô Minh lời nói này, Vương Thúy Hoa lập tức ngạc nhiên sử sốt, không dám tin nhìn hắn một cái. Nhìn thấy Tô Minh thần tình nghiêm túc, Vương Thúy Hoa thần sắc lập tức hoảng loạn lên, sau đó nàng vội vàng cười cười. Tô Minh ca, ta biết ngươi có thể là thẹn thùng, nhưng ngươi cũng không thể đem loại chuyện này sao đến người khác trên đầu a. Nghe nói như thế, Tô Minh lúc này nghiêm túc nhắc lại. Thúy Hoa muội tử, ta không có nói đùa, cũng không phải thẹn thùng. Ta Tô Minh làm việc, là ta làm ta đây biết nhận, không phải ta làm ta đây cũng tuyệt không thể hàm hồ. Nhất là loại này liên quan đến người khác tâm ý cùng danh tiếng sự tình, càng không thể náo ra hiểu lầm. Vương Thúy Hoa trên mặt huyết sắc một chút rút đi, nàng xem thấy Tô Minh thẳng thắn bộ dáng, cuối cùng ý thức được, hắn nói là sự thật. Thì ra những cái kia để cho nàng bụng trộm vui mừng rất nhiều ngày nhớ thương cùng chiếu cố, căn bản vốn không tồn tại. Thì ra Tô Minh ca đối với nàng, căn bản không có loại ý tứ này. Hết thảy đều là chính nàng hiểu lầm, một hồi tự mình đa tình không vui. Cực lớn thất lạc cùng khó xử trong nháy mắt che mất nàng. Nàng đỗng nhiên đứng lên, chân ghế trên mặt đất vạch ra âm thanh chói tai. Ta đã biết thanh âm của nàng có chút phát run, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, cũng lại không tiếp tục chờ được nữa, quay người liền chạy ra ngoài cửa, liền đầu cũng không quay lại. Thúy Hoa, Lâm Xuân Hà sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên muốn theo đuổi. Đầu tử, đừng đuổi theo. Tô Minh gọi lại nàng, thở dài, để cho chính nàng yên lặng một chút, nghĩ rõ ràng a. Tại phương diện cảm tình, Tô Minh cũng thực sự không biết nên đối phó thế nào, nhưng hắn biết, loại thời điểm này để cho Lâm Xuân Hà đuổi theo, tuyệt đối là không được. Ai, Thúy Hoa muội tử kỳ thực cũng không tệ, chính là Lâm Xuân Hà thở dài, nhìn một chút ngồi ở một bên Trương Hồ Lưu, lại suy nghĩ một chút tại phía xa Đại Liêu thôn Khương Vân Nhi, vẫn là không có tiếp tục nói đi xuống. Ngồi ở Tô Minh bên cạnh Trương Hồ Lưu, từ đầu đến cuối cũng không có nói gì. Nàng xem thấy Tô Minh gọn gàng xử lý chẳng hiểu lầm này, nhìn xem ánh mắt hắn bên trong bằng phẳng cùng quyết đoán, trong lòng chẳng những không có cảm thấy hắn lạnh nhạt, ngược lại sinh ra một cỗ sâu hơn thưởng thức và tán động. Có bản lĩnh, cũng không khoa trương, xử lý quả quyết, lại có nguyên tắc, đối với nữ tử ôn hòa, cũng không lạm tình qua loa. Nam tử như vậy, mới thật sự là đáng giá phó thác. Nàng cúi đầu xuống, khoe miệng mấy không thể xem kỹ hướng về phía trước con cong. Vương Thúy Hoa từ Tô gia rời đi về sau, càng chạy trong lòng lại càng thấy phải ủy khuất. Hàn phong tạo trên mặt, lạnh siêu siêu, nhưng lại thổi không tan Vương Thúy Hoa trong lòng thương tâm cùng ủy khuất. Chính mình thực sự là mất mặt chết, thế mà lại hiểu lầm thời gian dài như vậy, vẫn cho là Tô Minh ca đối với chính mình có ý tứ. Không nghĩ tới, hết thảy đều chỉ là nàng tự mình đa tình thôi. Nghĩ tới những thứ này, Vương Thúy Hoa nước mắt nhịn không được chảy ra. Tô Minh đối với nàng không có ý định, nhưng nàng đối với Tô Minh lại là thực sự động tâm, ai chỉ lát nữa là phải trở lại nhà mình viện tử. Vương Thúy Hoa đột nhiên chú ý tới, ngay tại nhà mình viện tử cách đó không xa, đang có nhất đạo ảnh không ngừng hướng về nhà nàng phương hướng đánh giá. Thân ảnh này tựa hồ còn có chút nhìn quen mắt. Lúc này đạo thân ảnh kia tựa hồ cũng nhìn thấy nàng, vội vàng liền quay đầu, chỉ lưu cho nàng một cái bóng lưng. Chương 255 mất đi tình yêu Trương lão đại, chương 255 mất đi tình yêu Trương lão đại. Nhìn thấy cái này quen thuộc bóng lưng, Vương Thúy Hoa đột nhiên liền nghĩ đến Trương lão đại. Là hắn sao? Vương Thúy Hoa trong lòng run lên. Đặt ở phía trước, Vương Thúy Hoa coi như cho là người này là nghĩ đối với nàng nhà mưu đồ làm loạn, nàng cũng tuyệt đối sẽ cũng không quay đầu lại tiên tiến ra môn lại nói. Nhưng bây giờ, quỷ thần xui khiến, Vương Thúy Hoa lựa chọn đi lên trước. Người kia còn nghĩ bước nhanh rời đi, nhưng Vương Thúy Hoa đã trước một bước hô lên. "Trương lão đại!" Nghe được Vương Thúy Hoa tiếng la, Trương lão đại bước chân lập tức chỉ trệ. Bây giờ Trương lão đại trong nội tâm nhảy như sấm, "Thúy Hoa bảo ta." Trong lòng Trương lão đại lại là kinh hỉ lại là thất vọng. Hắn mặc dù thầm mến Vương Thúy Hoa nhiều năm, còn thường xuyên nghĩ biện pháp cho nàng nhà tặng đồ, nhưng cùng Vương Thúy Hoa nói chuyện số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Do dự một phen, Trương lão đại hay là trở về quá mức. Thúy Hoa muội tử Trương lão đại quay đầu trong nháy mắt, Vương Thúy Hoa trong lòng không khỏi cả kinh. Vốn là nàng nghe Tô Minh miêu tả, còn tưởng rằng Trương lão đại là cái rất sợ hãi người nhát gan, tướng mạo chắc chắn cũng là lại nhu hòa. Nhưng bây giờ xem xét hắn cái kia mang theo ti hung ác khí tức tướng mạo, Vương Thúy Hoa thực sự rất khó tưởng tượng, một người như vậy biết liền cho mình tiễn đưa chỉ gà rừng cũng không dám tự mình tiễn đưa. Nhìn thấy Vương Thúy Hoa lui lại nửa bước bộ dáng, Trương lão đại lập tức khẩn trương lên, đội vàng lui về phía sau hai bước. "Ngươi yên tâm Thúy Hoa muội tử, ta đối với ngươi không có ác ý." Nhìn thấy Trương lão đại bộ dạng này đội vàng khoát tay bộ dáng, Vương Thúy Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra người này hẳn sẽ không bởi vì nàng mấy câu liền đánh người a. Do dự một chút, Vương Thúy Hoa lúc này mới lên tiếng nói: "Trương đại ca, cảm ơn ngươi lần trước cho ta tặng gà rừng, ta rất cảm kích tâm ý của ngươi đối với ta." Trương lão đại nghe xong Vương Thúy Hoa nâng lên sự tình lần trước, lập tức lòng tràn đầy cung hỉ, đồng thời trong lòng cũng đối Tô Minh càng ngày càng cảm kích. Nếu không phải là Tô Minh, chỉ kia gà rừng chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không khả năng tống đi. "Không, không cần cảm ơn, Thúy Hoa muội tử, ngươi đã khỏe liền tốt." Nhìn thấy Trương lão đại ngạc nhiên bộ dáng, Vương Thúy Hoa thật sự là có chút không đành lòng nói ra câu nói kế tiếp, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có mấy lời nói ra tốt hơn. "Trương đại ca, ta rất cảm kích ngươi tốt với ta, chỉ có điều rất xin lỗi, ta bây giờ đã tâm hữu sở trúc." "Trương đại ca, ngươi vẫn là tìm cái khác lương nhân a." "Ngươi yên tâm, lần trước gà rừng, ta để cho cha ta xếp thành bạc trả lại cho ngươi." "Gì đó?" Trương lão đại lập tức như bị sét đánh. "Thúy Hoa tâm hữu sở trúc." Hắn như thế nào không biết việc này. Trương lão đại bây giờ chỉ cảm thấy chính mình hồn cũng bị mất, cả người trong lúc nhất thời kinh ngạc nhìn sững sờ tại chỗ, liền nên nói cái gì đều quên. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Vương Thúy Hoa không khỏi biến sắc, sẽ không phải mình nói đến quá nặng đi. Đang lúc Vương Thúy Hoa có chút không biết làm sao thời điểm, Trương lão đại đột nhiên âm thanh run rẩy mở miệng hỏi: "Thúy Hoa, ta có thể hỏi một chút, ngươi người yêu thích là ai chăng?" Cái này Vương Thúy Hoa lâm vào do dự, kỳ thực bây giờ trong nội tâm nàng đối với đáp án này cũng là mê mang. Nhưng nhìn đến Trương lão đại cái kia không gặp được đáp án liền không buông tha bộ dáng, Vương Thúy Hoa vẫn là cắn răng, sau đó lấy hết dũng khí mở miệng nói ra: "Ta tâm hữu sở trúc người, là Tô gia nhị ca." "Ngươi nói là Tô Minh?" Trương lão đại biến sắc. Vương Thúy Hoa do dự một chút, vẫn gật đầu. Cứ việc nàng cùng Tô Minh quen biết xem như khởi vũ nhất chàng ngoài ý muốn, nhưng muốn nói nàng bây giờ tối ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, kia tuyệt đối chính là Tô Minh. Nghe được Vương Thúy Hoa đáp án, Trương lão đại không khỏi toàn thân run rẩy, nắm chặt nắm đấm. Lập tức thanh âm hắn run rẩy mở miệng hỏi: "Thúy Hoa muội tử, ngươi cùng Tô Minh ở giữa, sẽ không phải cũng sớm đã quyết định quan hệ a?" Giờ khắc này, Trương lão đại trong lòng tràn đầy phẫn uất chi tình, hắn cảm thấy chính mình là bị Tô Minh lừa bẫn. Rõ ràng Tô Minh cũng sớm đã cùng Thúy Hoa muội tử có cảm tình, kết quả hắn lúc đó cứ như vậy nhìn xem hắn cho Thúy Hoa muội tử tặng đồ, nói không chừng hắn lúc đó còn tại trong lòng nói xấu sau lưng chính mình. "Đạo đức giả, quá dối trá." Trương lão đại đã nghĩ kỹ, kế tiếp mình cùng Tô Minh chính là không chết không thôi. Nhìn thấy Trương lão đại nắm chặt quả đấm bộ dáng, Vương Thúy Hoa mặc dù phản ứng chậm một nhịp, nhưng vẫn là phản ứng lại Trương lão đại đây nhất định là hiểu lầm. Thế là nàng vội vàng nói: "Trương đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với Tô Minh cố ý sự tình chỉ là ta mong muốn đất vương, hắn cũng không biết. Kỳ thực phía trước ngươi đưa tới gà rừng thời điểm, cứ việc Tô Minh ca đã nói rõ là ngươi cho ta tặng, nhưng ta vẫn hiểu lầm, tưởng rằng Tô Minh ca tặng. Hôm nay Tô Minh ca tại biết được ta hiểu lầm điểm này sau đó, còn cố ý giải thích cho ta rõ ràng. Cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm hắn." Nghe nói như thế, Trương lão đại nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Thì ra, Tô Minh cũng không có chiếm đoạt công lao của hắn a. "Trương đại ca." Nhìn thấy Trương lão đại một bộ sững sờ tại chỗ bộ dáng, Vương Thúy Hoa vội mở miệng kêu một tiếng. Trương lão đại lúc này mới phản ứng lại, có chút thất lạc liếc Vương Thúy Hoa một cái. "Đi, Thúy Hoa muội tử, ta hiểu rồi." Nói xong Trương lão đại liền một mặt thất lạc quay đầu rời đi. Nhìn thấy Trương lão đại không có dây dưa chính mình, Vương Thúy Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bây giờ nàng vừa nghĩ tới lời mới vừa nói, liền không cấm có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. "Ta nói như vậy, Tô Minh ca có thể hay không cảm thấy ta là nữ nhân không biết xấu hổ?" Vương Thúy Hoa khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng, bây giờ nàng càng nghĩ càng thấy phải ngượng ngùng khó xử, vội vàng liền đi về nhà. Kết quả nàng vừa mở cửa, lại vừa vặn thấy Lao Vương đầu đi tới. Vương lão đầu để ý nhất nhà mình cô nương, bây giờ xem xét Vương Thúy Hoa đỏ ngầu cả mắt, hắn lập tức dựa sát nóng nảy. "Thúy Hoa, ngươi không phải đi Tô gia sao, làm sao còn khóc, đã xảy ra chuyện gì?" Nhưng mà Vương Thúy Hoa lại không có trả lời, bụng mặt vội vàng trở về gian phòng, khép cửa phòng lại. Xem xét Vương Thúy Hoa bộ dáng này, Vương lão đầu càng thêm cảm thấy không lành. Nha đầu này, sẽ không phải là bị ủy khuất gì a? Vương lão đầu nghĩ tới đây, đội vàng liền muốn tiến lên đi gõ cửa, không đem chuyện này hỏi rõ ràng, hắn hôm nay sợ là thậm chí đi ngủ đều ngủ không xong. Xem xét Vương lão đầu muốn đi gõ cửa, lão Vương thẩm đội vàng giữ chặt hắn. "Ai ai ai, lão đầu tử ngươi làm gì vậy?" Vương lão đầu một mặt lo lắng. "Lão bà tử ngươi đừng kéo ta, nha đầu này đi một chuyến Tô Minh nhà liền đỏ hừng mắt trở về, không chắc là bị ủy khuất gì, ngươi để cho ta đi hỏi một chút, muốn thực sự là Tô gia người hại ta nhà cô nương tương tâm, ta hôm nay cần phải đi tìm bọn họ phiền phức không thể." Thấy Lao Vương đầu đụng một cái đến nhà mình cô nương sự tình cũng có chút mất lý trí, Lao Vương thầm không khỏi im lặng. Đi, ngươi lão đầu tử này, chúng ta nha đầu có thể chịu ủy khuất gì? Liền xem như Tô Minh lấy trước kia hôn bất lận tính khí đi lên, biển cả cùng Xuân Hà cũng sẽ không mặc kệ hắn tính tình tới a. Muốn ta xem a, ta cô nương tám thành là thấy Tô Minh thẹn thùng. Ngươi bây giờ chạy tới Tô gia đòi hỏi cái thuyết pháp, không phải không duyên cớ hỏng ta cô nương nhân duyên cùng danh tiếng sao? Chương 256 tìm tới cửa Trương lão đại, chương 256 tìm tới cửa Trương lão đại a, cái này Vương lão đầu nghe xong cũng là đạo lý này, lập tức cũng có chút lúng túng gãi đầu một cái. Có Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà tại, hắn chính xác không cần lo lắng nhà mình cô nương chịu ủy khuất gì. May mắn nhà mình bà nương đem chính mình cả lại, bằng không thì thật chạy tới náo sự, vậy coi như náo ra chê cười. Nhìn một chút Vương Thúy Hoa cửa phòng đóng chặt, Vương lão đầu nhịn không được thở dài. Ai, con gái lớn không dùng được a. Tô Minh không biết hắn thiếu chút nữa thì bị Vương lão đầu trở thành làm khóc hắn cô nương hung thủ cơm nước xong xuôi về sau, Tô Minh liền chuẩn bị làm chút ăn mang lên núi. Đối với cái này Lâm Xuân Hà tự nhiên là vui vẻ đồng ý, kể từ khi biết tiểu đệ là chuẩn bị đem những thứ này lưu dân bồi dưỡng thành thủ hạ bọn hắn đáng tin nhân thủ sau đó, Lâm Xuân Hà đối với mấy cái này lưu dân sớm đã không có gì đó không bỏ được tâm tư, chủ động liền chuẩn bị phải mang theo núi ăn uống. Trương Hổ Nữu thì tại một bên giúp nàng trợ thủ, mặc kệ là rửa rau vẫn là nhóm lửa, nàng cũng làm được lại nhanh lại tốt. Nhìn thấy tay nàng chân nhanh nhẹn như thế, Lâm Xuân Hà đối với nàng cảm nhận là càng thêm tốt. Không hổ là tiểu đệ, cái này mang về cô nương là một cái đỉnh một cái hảo. Trương Hổ Nữu vừa bận rộn làm việc, một bên len lén đánh giá Tô gia biệt thự. Tuy nói chỉ là thông thường nông gia biệt thự, lại dọn dẹp gọn gàng, tủ lửa chất chỉnh tề, vạc nước tràn ngập, có thể thấy được người cả nhà đều không phải là người làm biếng. Lại nhìn Lâm Xuân Hà làm ăn uống, không chỉ có dầu muối cam lòng phóng, cùng mặt cũng không trộn lẫn nửa điểm hàng, thịt càng là trực tiếp dùng hai khối lớn. Thấy cảnh này, Hổ Nữu đối với Tô gia cảm nhận lại thích mấy phần. Lập tức, nàng giống như vô tình mở miệng hỏi: "Đầu tử, Tô Minh ca tài giỏi như vậy, khẳng định có không ít người khác tới cửa muốn nói thân a?" Lâm Xuân Hà động tác trên tay không ngừng, cười cười: "Nào có khoa trương như vậy, trước đây ít năm trong nhà quang cảnh không tốt, nhà ta tiểu đệ cũng có chút không hiểu chuyện, cũng chính là hai tháng này, nhà ta tiểu đệ lúc này mới tiền đồ, trong nhà cuộc sống cũng tốt hơn rất nhiều, bất quá như cũ cũng không có người nào nguyện ý đem cô nương gả tới." Nghe được Lâm Xuân Hà lời nói, Hổ Lưu đáy mắt dâng lên vẻ vui mừng. "Cái kia tẩu tử, nói như vậy, Tô Minh ca còn không có đính hôn." Lúc này Hổ Lưu có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Xuân Hà dừng một chút, sau đó lắc đầu. Mặc dù nàng biết Tô Minh cùng Khương Vân Nhi đi được gần, mà dù sao hai người đến bây giờ cũng không quyết định quan hệ, nàng cũng không tốt tại bên ngoài nói lung tung. Hổ Nữu nghe lời này một cái, con mắt lập tức liền sáng lên. Tô Minh không có đính hôn, vậy đây chẳng phải là nói cơ hội rất lớn. Trong lúc nhất thời, Hổ Nữu nhịp tim đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Từ lúc đi đến cái kia lập gia đình niên kỷ về sau, cha mẹ liền mỗi ngày nói thầm nàng, để cho nàng nhanh chóng tìm người gả. Nhưng tại Hổ Nữu xem ra, cũng giống trong thôn những cô nương kia, gả cho một cái ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua người, chẳng bằng gả cho giống Tô Minh ca dạng này. Tô Minh cứu được người một nhà bọn họ, lại có bản sự, tâm địa cũng tốt, bộ dáng cũng tuấn. Dạng này người, mới là trong nội tâm nàng như ý lang quân. Cũng không biết, Tô Minh có thể hay không xem thường nhà bọn hắn. Lâm Xuân Hà liếc xem Hổ Nữu bộ dạng này ngầm vui mừng bộ dáng, do dự một chút, vẫn là mở miệng nhắc nhở. Hổ Nữu muội tử, tuy nói nhà ta tiểu đệ chưa hôn phối, bất quá hắn tựa hồ đã có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Lâm Xuân Hà cũng không để ý nhà mình tiểu đệ có thể có nhiều chút cô nương ưa thích, chỉ có điều việc này nếu là không sớm nói rõ ràng, sau này náo loạn hiểu lầm nhưng là không xong. Nhìn thấy Lâm Xuân Hà bộ dáng lo lắng, Trương Hổ Nữu khép cười một tiếng, lập tức không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra: "Đa tạ tẩu tử nhắc nhở, bất quá ta không thèm để ý Tô Minh ca có bản lĩnh, không phải ta bực này cô gái tầm thường có thể độc chiếm." Nhìn thấy Hổ Nữu trực tiếp như vậy, Lâm Xuân Hà không khỏi sửng sốt. Khá lắm, nha đầu này tên gọi Hổ Nữu, tính cách này cũng hổ a. Bất quá tất nhiên Hổ Nữu không thèm để ý, vậy nàng cũng không cái gọi là. Ngay tại người một nhà sắp chuẩn bị kỹ càng mang lên núi ăn uống lúc, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một hồi tiếng la: "Tô Minh, Tô Minh ngươi ở nhà không có?" Nghe được cái này tiếng la, Tô Đại Hải không khỏi biến sắc. "Tiểu đệ, cái này Trương lão đại đột nhiên tìm tới cửa, chắc chắn là bởi vì Thúy Hoa muội tử nói với hắn gì đó, gia hỏa này cũng là tính bướng bỉnh, ngươi vẫn là chớ có cùng hắn xung đột trực tiếp, ta đi chiếu cố hắn." Nhìn thấy Tô Đại Hải một mặt lo lắng bộ dáng, Tô Minh cười lắc đầu: "Yên tâm đi đại ca, coi như Trương lão đại thật muốn tìm phiền toái, ta cũng không đến nỗi ứng phó không được. Hơn nữa loại chuyện này, chắc chắn là muốn làm mặt nói ra, bằng không thì mâu thuẫn chỉ có thể càng ngày càng lớn." Tô Minh nói xong liền cất bước đi ra ngoài. Thấy vậy, Tô Đại Hải không khỏi sắc mặt căng thẳng, sau đó nắm lên một bên môn đòn khiêng nắm trong tay. Nếu là Trương lão đại dám đối với tiểu đệ động thủ, hắn cần phải hung hăng giáo huấn đối phương một trận không thể. Trong phòng bếp, Lâm Xuân Hà cùng Trương Hổ Nữu cũng tương tự nghe được động tĩnh bên ngoài, Trương Hổ Nữu không nói hai lời liền trực tiếp nắm lên chảy cán bột xiết trong tay. Một khi Tô Minh gặp nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ trước tiên xông ra giúp hắn. Nhìn thấy Trương Hổ Nữu phản ứng, Lâm Xuân Hà mỉm cười, cô nương này tuy nói tính tình giống như có chút hổ, nhưng người cũng không tệ. Tô Minh đi tới ngoài cửa, kỳ thực trong lòng của hắn cũng làm tốt bị Trương lão đại tìm phiền toái chuẩn bị. Kết quả hắn đi ra ngoài xem xét, liền thấy Trương lão đại đang hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Minh không khỏi cười khổ, không nghĩ tới Trương lão đại loại này làm bằng sắt một dạng hắn tử, vậy mà cũng có như thế nhu nhược một mặt. "Trương lão đại, ngươi đây là gặp qua Thúy Hoa muội tử a?" Trương lão đại gật đầu một cái. "Nàng nói thế nào?" Tô Minh cứ việc trong lòng đã đoán được kết quả, nhưng vẫn là hỏi dò. Trương lão đại không có trả lời ngay, mà là nhìn xem Tô Minh, dừng lại phút chốc, lúc này mới lên tiếng nói. Thúy Hoa muội tử nói, nàng yêu thích là ngươi.
A a.
Tô Minh đầu tiên là sửng sở, sau đó giật nảy cả mình. Không phải, cái này còn có chuyện của hắn. Vấn đề là hắn cùng Vương Thúy Hoa là thực sự không quen à, Thúy Hoa làm sao lại ưa thích chính mình? Nhưng nhìn lấy Trương lão đại vẻ mặt thành thật bộ dáng, Tô Minh biết hắn không phải đang mở trò đùa. Nghĩ nghĩ, Tô Minh liền nghiêm túc mở miệng nói ra. Trương lão đại, ta không biết ngươi là nghĩ gì, nhưng mà ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta cũng không muốn tranh với ngươi ai. Nhìn thấy Tô Minh thản nhiên bộ dáng, Trương lão đại gật đầu một cái. Ta biết. Thấy vậy, Tô Minh có chút ngoài ý muốn, cái này Trương lão đại dễ nói chuyện như vậy. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta là? Tô Minh hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Chương 257 triệu tập lưu dân, chương 257 triệu tập lưu dân. Trương lão đại lúc này mới thở dài, sau đó đỏ hồng mắt nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh, ta hôm nay tới chỉ là muốn nói cho ngươi, mời ngươi thật tốt chờ Thúy Hoa, ta sẽ không cùng ngươi tranh. Mặt khác, lần trước chuyện ta đáp ứng ngươi vẫn như cũ giữ lời, sau này phàm là có cần dùng đến ta, ngươi cứ mở miệng. Nhưng mà, ngươi nếu là dám đối với Thúy Hoa không tốt, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cái này Tô Minh không khỏi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Trương lão đại nhìn xem người thô kệch như vậy, cảm tình phương diện thế mà ngây thơ như vậy. Bất quá đối phương đều nói như vậy, Tô Minh lại có thể nói cái gì đó. Hắn tiến lên vô vỗ Trương lão đại bả vai. Đi, Trương lão đại, ngươi có thể như vậy dứt khoát buông tay, rất không tệ. Dù sao thiên ngai nơi nào không có thơm đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được một cái tốt hơn. Nghe nói như thế, Trương lão đại gật đầu một cái, thần sắc rõ ràng so trước đó vương lòng một chút. Thấy vậy, Tô Minh cười cười, sau đó quay đầu hướng về phía trong phòng hô một tiếng. Đại ca, ngươi giúp ta lấy 50 cân ngô đi ra. Trong phòng Tô Đại Hải một mực tại nghe động tĩnh bên ngoài, tự nhiên cũng nghe đến lời của hai người, gặp Trương lão đại không phải đến tìm phiền phức, hắn cũng buông xuống phòng bị, quay đầu đi trong phòng rời một túi ngô đi ra. Trương lão đại, ngươi đem cái này lương thực lấy về a. Nhìn thấy Tô Minh không nói hai lời liền cho mình một túi lương thực, Trương lão đại không khỏi sửng sốt. Vô công bất thụ lộc, ta cũng không làm cái gì, sao có thể muốn các ngươi lương thực. Trương lão đại vội vàng khoát tay áo. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Minh cười cười. Cũng là một cái thôn, ta biết nhà ngươi năm nay không có qua mùa đông lương thực, nhà ta lương thực cũng không coi là nhiều, những thứ này một mình ngươi ăn, hẳn là đủ kiên trì một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, Trương lão đại chỉ cảm thấy chóp mũi chua chua, không nghĩ tới Tô Minh thế mà như thế chiếu cố hắn. Nghĩ nghĩ, Trương lão đại vẫn là không có nói ra cự tuyệt tới, dù sao nhà hắn chính xác đoạn lương, nếu như không có Tô Minh cái này túi lương thực, hắn có lẽ gần 2 ngày liền sẽ mạo hiểm tiến Hắc Vân Sơn chỗ sâu, đi thử một lần có thể tìm tới hay không con mồi. Hắn hôm nay đi Thúy Hoa ra bên ngoài viện, cũng chính là vì cuối cùng nhìn một chút Thúy Hoa lại vào núi, bây giờ ngược lại là bởi vì Tô Minh một túi lương thực mà giải quyết tình hình khẩn cấp. Tô Minh, cảm ơn ngươi, sau này có việc, ngươi cứ mở miệng. Trương lão đại cung kính hướng về phía Tô Minh thi lễ một cái. Tô Minh vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên. Được rồi, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, ngươi trở về đi. Nghe nói như thế, Trương lão đại gật đầu một cái, lại đối Tô Đại Hải gật đầu một cái, lúc này mới khiêng lương thực đi vào trong nhà. Mãi cho đến Trương lão đại rời đi, Tô Đại Hải lúc này mới nghi ngờ mở miệng hỏi. Tiểu đệ, nhà chúng ta cùng Trương lão đại quan hệ cũng liền như vậy, ngươi làm sao còn đối với hắn hảo như vậy? Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ngươi đoạt hắn nhân duyên? Nhưng Vương gia muội tử thích ngươi là chuyện của nàng, với ngươi không quan hệ a. Nhìn thấy Tô Đại Hải một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng, Tô Minh không khỏi cười lắc đầu. Đại ca, ta không phải là bởi vì cảm thấy chính mình đoạt hắn nhân duyên mới đối với hắn có chỗ hay nấy. Ta chẳng qua là cảm thấy, cái này Trương lão đại người phẩm coi như là qua được, hơn nữa hắn cũng coi như là ta thôn nhất lưu thợ săn, về sau nói không chừng có tác dụng, bây giờ cho điểm tiện ý, chúng ta không thiệt thòi. Nghe được Tô Minh nói như vậy, Tô Đại Hải nghĩ, cũng gật đầu một cái. Chính xác, cái này Trương lão đại mặc dù cùng bọn hắn nhà quan hệ đồng dạng, nhưng năng lực chính xác không kém, bây giờ đang là thiếu người thời điểm, có thể đánh quan hệ tốt, đối bọn hắn tới nói rất nhiều chỗ tốt. Giải quyết Trương lão đại cái này không lớn không nhỏ phong ba sau đó, người một nhà rất nhanh liền đem muốn tặng cho trên núi các lưu dân đồ ăn chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, Tô Minh cùng Tô Đại Hải mang theo Trương Hồ Lưu, tất cả để một thùng ăn uống đi lên núi. Kể từ xuống tuyết lớn sau đó, thạch đầu thôn càng lộ vẻ tịch liêu, ngay cả một cái đi ra ngoài hoạt động người cũng không có. Dù sao bây giờ đa số người đều ở vào sắp cạn lương thực trạng thái, cái này giữa mùa đông cũng cái gì cũng làm không được, tự nhiên không có chuyện cũng sẽ không có người đi ra ngoài. Đi tới trên núi, một đám lưu dân nhìn thấy Tô Minh đi mà quay lại đều rất là vui vẻ, khi biết Tô Minh còn cho bọn hắn đều chuẩn bị ăn uống sau đó, tất cả mọi người đều hoan hô, nhao nhao hướng về phía Tô Minh cảm động đến rơi nước mắt nói lời cảm tạ. Tô Minh khoát khoát tay, gọi tới Lý Gia huynh đệ, để cho bọn hắn đem một ít thức ăn này phân phát. Sau đó, hắn lại cùng Trương Hổ Nữu cùng một chỗ, mang theo một phần ăn đi vừa mới dựng tốt trương gia trong lán. Trương gia người xem xét Tô Minh cho bọn hắn một nhà đều chuẩn bị ăn, lập tức cảm kích liền nghĩ quỳ xuống dập đầu cảm tạ, nhưng Tô Minh tay mắt lênh lẹ, trước một bước ngăn cản bọn hắn. Cái khác còn dễ nói, Trương gia lão mẫu đều cao tuổi rồi, hắn có thể chịu không được nàng quỳ. Đi Trương ca, đều nói về sau chúng ta chính là người một nhà, đừng có khách khí như vậy. Nghe được Tô Minh nói như vậy, Trương ma tử trong lòng càng ngày càng cảm kích. Đi, ân công, ta không quỳ, ngày sau đó nếu là có sự tình gì, cứ việc cho chúng ta an bài, ta cam đoan đều cho ngươi làm được thỏa đáng. Nghe nói như thế, Tô Minh gật đầu một cái. Cùng Trương gia người nói xong một phen về sau, Tô Minh rồi mới từ bằng Lý rời đi. Lúc này, Lý gia huynh đệ đã chia xong đồ ăn, một đám lưu dân được ăn đều hân hoan vô cùng. Mặc dù nói trải qua mấy ngày nay, trong doanh địa cũng không thiếu lương thực, nhưng phần lớn người vẫn là ăn không nổi thức ăn mặn, cũng liền Tô Minh bọn hắn cam lòng, ngay cả trong bánh bột ngô đều lấp không thiếu thịt. Nhìn thấy một đám người ăn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc bộ dáng, Tô Minh âm thầm gật đầu. Lập tức, hắn tự tay gọi tới Lý Gia huynh đệ. "Nhị ca, có việc phân phó sao?" Hai người một tiến lên trước, liền thấp giọng hỏi. Tô Minh gật đầu một cái. "Ngày mai ta muốn đi một chuyến Đại Liêu thôn lấy một vài thứ, cho nên ta chuẩn bị đêm nay liền gặp một chút các ngươi tuyển nhân thủ." Hai người nghe lời này một cái, đội vàng gật đầu. "Hảo, nhị ca, buổi tối chúng ta liền dẫn người tới tìm ngươi." Tô Minh khẽ gật đầu, chỉ cách đó không xa một mảnh rừng. "Buổi tối, các ngươi liền đi bên kia trong rừng à, nhớ kỹ đến lúc đó đem Trương gia phụ tử cũng mang lên." "Đi." Hai người vội vàng gật đầu. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh lúc này mới cười cùng mọi người tạm biệt, mang theo đồ vật đi xuống núi. Rất nhanh, sắc trời liền đen lại. Vốn nên đã nghỉ ngơi lưu dân trong doanh địa, bây giờ có tầm 10 người lặng yên tụ tập cùng một chỗ, đỡ lấy chân hành tẩu còn có chút bất tiện Trương Ma Tử, liền hướng về Đại Hoang Sơn trong núi rừng đi đến. Chờ bọn hắn đi tới trong rừng, liền thấy cách đó không xa trên đất trống có đốt quang thiểm thức Tô Đại Hải liền đứng tại rừng vừa nhìn bên ngoài. "Đi qua đi, tiểu đệ đang chờ các ngươi." Tô Đại Hải chỉ Tô Minh, ra hiệu đám người đi qua. Một đoàn người gật gật đầu, đội vàng đi tới. "Tô đại nhân, ân công." Một đám người đều lên tiếng chào hỏi. Tô Minh lúc này mới quay đầu. "Người tất cả đến đông đủ chưa?" "Đều đến đông đủ." Lý Quý vội vàng gật đầu một cái. Chương 258 đội ngũ sơ thành, chương 258 đội ngũ sơ thành. Thấy vậy, Tô Minh lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến trước mặt một đám người. Một vòng nhìn hết, Tô Minh hơi có chút vui mừng, Lý Quý bọn hắn chọn lựa cái này, một số người hắn ngược lại là đều có chút ấn tượng. Những người này ở đây trong doanh địa cũng là cần cụ chịu làm một nhóm kia, biểu hiện cũng có chút trung thực. Lúc này, cùng theo tới Trương gia phụ tử cũng quan sát một chút có mặt người. "Ân công, đây chính là ngài nói muốn huấn luyện đám người này tay." Trương Ma Tử nhìn một vòng sau vội mở miệng hỏi. Tô Minh gật đầu một cái. Thấy vậy, Trương Ma Tử phụ tử đều âm thầm gật đầu một cái. Những thứ này dưới người buổi trưa không ít giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ xây dựng chỗ ở. Hơn nữa Trương Ma Tử tự nhận vẫn còn có chút người quen năng lực, một người có thể tin cậy được hay không hắn cơ bản cũng có thể nhìn ra được. Những người này ở đây hắn xem ra, không thể nghi ngờ cũng là đáng tin cậy có thể tin. Cứ như vậy, bọn hắn cũng không cần lo lắng đến lúc đó sẽ có người tâm thuật bất chính chuyện xấu. Tô Minh đám người đều có chút quen thuộc, lúc này mới mở miệng cười. "Các vị." Tô Minh mới mở miệng, vốn là còn đang thấp giọng trao đổi đám người liền vội vàng ngậm miệng lại, nhao nhao nhìn về phía Tô Minh. Thấy vậy, trong lòng Tô Minh hơi có chút hài lòng, mặc dù chỉ là một cái theo bản năng phản ứng, nhưng cũng nói nhóm người này độ trung thành. Thế là, Tô Minh tiếp tục nói đi xuống nói. "Các vị, tin tưởng Lý Gia huynh đệ đã đem sau đó muốn làm chuyện gì nói cho các ngươi biết à?" Tất cả mọi người gật đầu một cái. Lý Gia huynh đệ tại mời bọn hắn nhập bọn phía trước, đã đem sự tình nói đến rõ ràng rành, cho nên bọn họ đều là biết mình đang làm cái gì. Thấy mọi người đều biết, Tô Minh liền tiếp theo nói. "Mặc dù chúng ta làm chuyện này dự tính ban đầu, là nắm giữ sức mạnh thuộc về mình, thủ hộ người nhà, cũng bảo hộ chính chúng ta. Thế nhưng là, loại chuyện này là triều đình nghiêm lệnh cấm chỉ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Cho nên, nếu như sợ chọc phiền phức, sợ mất mạng, bây giờ còn có thể ra khỏi. Các ngươi yên tâm, ra khỏi về sau, các ngươi như cũ có thể chờ tại doanh địa, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì." Nghe được Tô Minh lời nói này, đám người liếc nhau, sau đó nhao nhao mở miệng nói ra. "Mạng của chúng ta cũng là Tô đại nhân cứu, nếu không có Tô đại nhân, chúng ta không phải là bị chết đói chính là bị những cái kia ở trên núi bắt người người giết chết, đâu còn sẽ có hôm nay. Không tệ, không phải liền là mệnh sao? Không có Tô đại nhân, chúng ta sớm mất mạng. Yên tâm đi Tô đại nhân, chúng ta không sợ." Nhìn thấy đám người cái này ăn ý thái độ, Tô Minh gật đầu một cái. Hào hắn trầm giọng mở miệng, "Tất nhiên tất cả mọi người nguyện ý đánh bạc tính mệnh đi theo ta, ta Tô Minh ở đây là thệ, định không phụ chư vị huynh đệ tín nhiệm. Nhưng cảnh cáo cũng muốn nói trước, sau này huấn luyện sẽ phi thường gian khổ, bởi vì cái gọi là quân lệnh như núi, chúng ta mặc dù không phải quân đội, nhưng làm sự tình cũng không xê xích gì nhiều, cho nên về sau nếu có kẻ trái lệnh, ta tuyệt không nhân nhượng. Chúng ta đều nghe Tô đại nhân." Lý Quý trước tiên ôm quyền. Mọi người khác vội vàng cùng vang, mặc dù đều thấp giọng, lại đều lộ ra như đinh chém sắt ý vị. Tô Minh gật gật đầu, tiếp tục nói: "Từ ngày mai bắt đầu, chúng ta liền ở mảnh này rừng chỗ sâu mở sân huấn luyện. Lý Quý, Lý Hổ, các ngươi phụ trách tuyển chỗ, nhớ kỹ nhất định muốn chọn đầy đủ ẩn nấp, còn có gò đất lấy cung cấp thao luyện chỗ." "Là..." Hai huynh đệ đáp. Vũ khí phương diện Tô Minh dừng một chút, "Ta đã sai người chế tạo một nhóm đao bổ củi, ngày mai liền có thể thu hồi. Cái này đao bổ củi mặc dù không bằng dao quân dụng như vậy thích hợp chiến đấu, nhưng thắng ở thuật tay, hơn nữa chính là để cho người ta thấy được cũng sẽ không gây nên hoài nghi, phối hợp ta dạy cho các ngươi đao pháp, đủ để ngăn địch." Nghe được còn có chuyên môn đao pháp có thể học, đám người con mắt đều sáng lên. Thời đại này, đám dân quê làm sao đứng đắn công phu? Có thể có mấy chiêu bảo toàn tính mạng chiêu thức, đó đều là tổ tiên truyền xuống bà bối, không dễ dàng gặp người. "Tô đại nhân, ngài thật muốn dạy cho chúng ta đao pháp?" Một cái gọi Lưu Thuận thanh niên âm thanh phát run. Tô Minh gật đầu một cái. "Ta không chỉ sẽ dạy các ngươi đao pháp, chúng ta còn muốn luyện trận hình." Học bắn tên Tô Minh ánh mắt đảo qua đám người, nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là giữ bí mật. Chuyện hôm nay, ra mảnh này rừng, đối với bất kỳ người nào cũng không thể nhắc lên. Cho dù là chí thân hảo hữu, cũng không thể lộ ra được câu. "Biết rõ. Nếu có người hỏi, liền nói chúng ta là trong núi khai hoang, chuẩn bị loại chút chịu rét thu hoạch." Tô Minh sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, đại hoang sơn hoang vắng, quan phủ sẽ không nghiên cứu kỹ. An bài tốt đại khái sự nghi sau, Tô Minh lại kỹ càng giao phó ngày mai phân công. Lý Gia huynh đệ dẫn người thanh lý sân bãi, Triệu Thiết Trụ bọn người phụ trách xây dựng giản dị nhà lều. Trương Ma Tử mặc dù chân không tiện, nhưng hắn dù sao cũng là thợ săn giả, có thể phụ trách giáo thụ đám người tiện thuật cùng với một chút trong núi rừng tri thức. Đến nỗi lương đồng Tô Minh trầm ngâm chốc lát, mỗi tháng mỗi người một lượng bạc, theo tháng phát ra. Nếu có gia quyến tại doanh địa, khác bổ khẩu phần lương thực một phần. Đám người nghe vậy đều đội vàng quát tay. Không được không được. Một cái hán tử mặt đen vội la lên, Tô tiểu ca chịu thu lưu chúng ta, còn dạy chúng ta bản sự, chúng ta sao còn có thể muốn bạc của ngươi? Đúng vậy à, thời đại này chúng ta có ăn miếng cơm cũng không tệ rồi. Tô Minh đưa tay ngăn lại đám người. Chư vị nghe ta nói, các ngươi đi theo ta, đều bước lên đánh bạc tính mệnh phong hiểm. Nếu ngay cả nuôi sống gia đình bạc đều dạy không đến, sau này như thế nào yên tâm? Tiền này không phải ban thưởng, là chư vị nên được. Ta Tô Minh làm việc, xem trọng chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lời nói này thực sự, trong mắt mọi người trong nháy mắt nổi lên vẻ cảm động. Năm mất mùa trong loạn thế, có thể gặp được đến dạng này một vị vừa nhân nghĩa lại hiểu chuyện người chủ sự, thực sự là phúc phần của bọn hắn. Lại thương nghị nửa canh giờ, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Tô Minh đang muốn để cho đám người tản đi. Nhưng vào lúc này, một mực canh giữ ở rừng biên giới trông chừng Tô Đại Hải đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Ai? Nghe được hắn kêu một tiếng này, mọi người sắc mặt đổi biến. Tô Minh phản ứng nhanh nhất, một cái bước xa liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, Lý Quý, Lý Hổ, Trương Hổ Tử mấy người bảy, tám tên hán tử cũng như mũi tên rời cung nhào về phía Tô Đại Hải phóng đi phương hướng. Bất quá phút chốc, xông lên phía trước nhất Lý Hổ bọn hắn liền kéo lấy một cái hình dung lôi thôi thân ảnh trở lại bên cạnh đống lửa. Dưới ánh lửa chiếu, người kia sắc mặt trắng bệnh, Tô Minh rất nhanh nhận ra, đây là cái kia gọi Vương Nhị lưu dân. Vương Nhị? Lý Quý cau mày, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Vương Nhị thận trọng dương mắt quan sát một chút xung quanh, toàn thân phát run, lắp bắp nói: "Ta nghe đến bên này có động tĩnh, cho là tưởng rằng gì đó thú hoang, liền đến xem. Không nghĩ tới các vị cũng tại a." "A, vậy ngươi xem đến gì đó?" Tô Minh ý cười đầy mặt mở miệng hỏi. Vương Nhị nghe lời này một cái, vội vàng khoát tay áo: "Không có, không có, ta gì đó cũng không nghe được, ta vừa mới tới liền bị Tô đại ca phát hiện." Chương 259 Vương 2 tầm tư chương 259 Vương 2 tầm tư nhìn thấy Vương Nhị cái này một bộ trong lòng run sợ bộ dáng, Lý Quý lạnh rên một tiếng: "Đi, hơn nửa đêm không ngủ được chạy loạn gì đó, nhanh đi về a." Nghe được Lý Quý mà nói, Vương Nhị lập tức như được đại xá. "Ai, được rồi, ta lập tức đi." Nói xong, Vương Nhị liền hoảng hốt chạy bừa hướng về doanh trại phương hướng chạy tới. Tô Minh nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia lanh ý: "Nhị ca, ngươi đang xem gì đó đâu?" Nhìn thấy Tô Minh nhìn xem Vương Nhị bóng lưng rời đi xuất thần, Lý Quý vội mở miệng hỏi. Tô Minh nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng nói ra: "Người này tâm thuật bất chính, về sau các ngươi nhất định phải cẩn thận người này." Lý Quý huynh đệ nghe lời này một cái, đều đổi vội vàng gật đầu một cái. Bất quá nhìn Tô Minh hoài nghi Vương Nhị một bên một cái, Vương Nhị đồng hương nhịn không được mở miệng nói ra: "Tô đại nhân, cái này Vương Nhị mặc dù quen biết ăn ý, nhưng cũng không phải người xấu gì, hắn hôm nay hẳn là chỉ là đánh bậy đánh bạ mới tới." Nghe nói như thế, không ít người đều gật đầu một cái. Đối bọn hắn mà nói, Vương Hai là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy nạn hàng xóm láng giềng, tuy nói không ít người đối tốt với hắn ăn lời làm, ăn ý keo kiệt hành vi rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không đến nỗi vì thế mà chán ghét hắn, gặp Tô Minh hiểu lầm, cũng biết trước tiên giúp hắn giảng giải. Nhìn thấy đám người cái phản ứng này, Tô Minh lắc đầu: "Ta biết mọi người xem tại đồng hương phân thượng, không muốn đi hoài nghi người khác. Nhưng mà ta có thể nói cho các vị, cái này Vương Nhị tuyệt đối không phải là bởi vì hiếu kỳ tại tới. Nếu như hắn thực sự là trùng hợp đi ngang qua, há lại sẽ tại chúng ta phát hiện hắn về sau, quay đầu liền trốn. Hắn chẳng lẽ ngay cả thanh âm của các ngươi đều nghe không ra?" Mọi người vừa nghe lời này, lại nghĩ tới vừa rồi Vương Nhị hành vi, lập tức đều có chút ngây mẩn cả người. Vừa rồi Vương Nhị đúng là vừa nhìn thấy bọn hắn liền nghĩ quay người chạy trốn, hơn nữa tại Tô Đại Hải phát hiện lúc trước hắn tựa hồ liền đã né một đoạn thời gian. Này làm sao nhìn, cũng không giống là trùng hợp tới. Lý Hổ nghe xong Tô Minh một phen phân tích, lập tức liền gấp: "Nhị ca, cái thằng chó này sẽ không phải đem không nên nghe nghe a. Chúng ta muốn hay không?" Lý Hổ ánh mắt lộ ra sát ý, bất quá không đợi hắn nói xong, Tô Minh liền khoát tay cắt đứt hắn: "Ta đại ca một mực chú ý đến bốn phía, Vương Nhị mặc dù né một đoạn thời gian, nhưng hắn vị trí khoảng cách, hẳn là nghe không được gì đó, ngược lại là tạm thời không cần đối với hắn làm cái gì. Bất quá về sau các ngươi làm việc, nhất định muốn cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác bắt được điểm." Nghe nói như thế, tất cả mọi người vội vàng gật đầu một cái. Đi qua Tô Minh một phen đề điểm, liền xem như lúc trước giúp Vương Nhị nói chuyện những cái kia đồng hương, đối với hắn cũng sinh ra chút hoài nghi. Một bên khác, trở lại chính mình tốt lều, Vương Hai cái cảm thấy tim đập như sấm. Cái này tiểu Tô đại nhân hơn nửa đêm đem một đám người gọi cùng một chỗ, hắn đến cùng muốn làm gì? Vương Nhị ở trong lòng âm thầm đoán thầm. Sau đó hắn nghĩ Tô Minh kêu lên người đặc thủ, nghĩ đến đây một số người cũng là trong doanh địa tinh tráng hắn tử, hắn không khỏi trong lòng khẽ động. Tô Minh sẽ không phải là chuẩn bị luyện tư binh a? Vương Nhị nuốt một ngụm nước bọt. Nhờ vào trước đó không ít cùng trong thành đầu đường xó chợ pha trộn, Vương Nhị cũng biết qua không ít đồ vật. Căn cứ hắn biết, trong thành rất nhiều gia đình giàu có đều biết đánh đủ loại danh nghĩa vấn luyện tư binh. Bây giờ Tô Minh hành vi, để cho hắn trong nháy mắt nghĩ tới điểm này. Cái này luyện tư binh thế nhưng là tội chết a. Cái này họ Tô sẽ không phải cuối cùng đem ta cho hại a? Vương Nhị trong lòng trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm. Bất quá rất nhanh hắn liền trong lòng khẽ động. Cái này Tô Minh nút ở nơi này trong núi sâu, coi như thật muốn luyện tư binh, cũng rất khó bị người phát hiện, tự mình ngã cũng không cần lo lắng bị hắn liên lụy. Bất quá nếu biết điểm này, hắn có lẽ có thể lợi dụng một hai đâu. Nghĩ tới đây, Vương Canh Hai thêm kích động. Bất quá hắn cũng không có lập tức dự định biến thành hành động. Bây giờ chính mình còn không xác định Tô Minh bọn hắn thực sự là đang luyện tư mình, hơn nữa Tô Minh tại trong doanh địa uy vọng còn rất cao, coi như mình có nhược điểm cũng không tốt tùy tiện sử dụng. Nhưng mà tự giác bắt được một cái Tô Minh nhược điểm, Vương Nhị bây giờ chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt. Có cái này nhược điểm, sau này mình ăn uống không lo. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Đêm qua, Tô Minh cuối cùng lại giao phó mấy câu về sau, liền rời đi Đại Hoang Sơn, đã về đến trong nhà. Bây giờ tỉnh ngủ sau đó, Tô Minh chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, hắn tựa hồ một đoạn thời gian rất dài không giống như bây giờ buông lỏng qua. Tỉnh ngủ sau đó, Tô Minh theo thói quen kiểm tra một hồi hệ thống tình báo. Tình báo phẩm giai: màu xám, màu đen, màu xám 1, ngươi biết không, Lưu Tiểu Phúc muốn cưới Di Hồng Lâu Thanh Nhi cô nương làm vợ, vì góp 300 lượng tiền chuộc, hắn quyết định bí quá hóa liều 2, ngươi biết không, Diệp gia gia chủ tụ tập nhân lực nghị cách cứu viện tiểu nhi tử không có kết quả sau, chung quy là thu đến người bắt cóp uy hiếp, sau một phen nghị sâu tính kỹ, Diệp gia gia chủ đáp ứng đối phương yêu cầu phía trước hai đầu tình báo hôm nay cũng không có phát sinh biến hóa. Gì? Cái này khiến Tô Minh nhẹ nhàng thở ra, xem ra trong thời gian ngắn hẳn sẽ không náo ra động tĩnh lớn gì tới. Ngay sau đó, Tô Minh liền kiểm tra hôm nay tình báo. Ba, ngươi biết không, Tây Lộ sườn núi trên đỉnh có một tảng đá lớn, bởi vì hàng năm gió táp mưa xa, đã trở nên lung lay sắp đổ, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ lăn xuống còn thừa tình báo số lượng, hai Tây Lộ sườn núi. Nhìn thấy trong tình báo vị trí, Tô Minh không khỏi sửng sốt. Bất quá hắn rất nhanh hắn liền nhớ tới tới, đây không phải là đi tới Khương Vân Nhi nhà trên con đường phải đi qua một chỗ sao? Khó trách lại là đầu màu xám tình báo, đây nếu là một cái không may, chính mình đi Khương Vân Nhi nhà thời điểm, vừa vặn đụng tới tảng đá kia lăn xuống đi, vậy không phải hết thảy đều xong chưa? Nghĩ tới đây, Tô Minh dùng mình một cái, vội vàng đứng dậy. Trong sân, Tô Đại Hải đã sớm đứng lên, đang cầm lấy cái xẻng đem trong viện tuyết động trò xẻng ra ngoài. Nhìn thấy Tô Minh đứng lên, Tô Đại Hải vội vàng nhìn về phía hắn cười nói: "Tiểu đệ, ngươi ngủ một hồi nữa à, lúc này sắc trời còn sớm đâu, sẽ không phải là ta xẻng tuyết động tinh ẩm ý đến ngươi đi." Ta này liền điểm nhẹ. Nhìn thấy Tô Đại Hải bộ dạng này sợ mình bị ủy khuất bộ dáng, Tô Minh không khỏi cười cười: "Yên tâm đi đại ca, ta không phải là bởi vì ngươi xẻng tuyết động tinh tỉnh, ta hôm nay còn phải đi một chuyến Đại Liêu thôn liền cố ý dậy sớm chút." Nghe nói như thế, Tô Đại Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng hỏi: "Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi?" Tô Đại Hải đương nhiên biết Tô Minh đi Đại Liêu thôn là làm cái gì, chỉ bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng Tô Minh chuyến đi này sẽ gặp phải gì đó xử lý không được sự tình. Nhìn xem hắn lo lắng bộ dáng, Tô Minh cười khoát tay áo: "Yên tâm đi đại ca, ta chuyến đi này không có việc lớn hơn gì, chính là đi mang tuổi đao cầm về, thuận tiện đi Khương gia bái phòng một chút." Nghe hắn nói như vậy, Tô Đại Hải lúc này mới gật đầu một cái. Ăn xong điểm tâm về sau, đều không đợi Tô Minh động thủ, Lâm Xuân Hà liền giúp hắn trang một đống đồ vật. Chương 260 kỳ quái thiết bài, chương 260 kỳ quái thiết bài tiểu đệ, cái này gần nhất xuống tuyết lớn, tuy nói lần trước ngươi cầm cho Khương gia không thiếu lương thực đi qua, chưa chắc đã nói được bọn hắn còn thiếu đồ vật, những vật này ngươi sẽ đưa cho Khương thúc bọn hắn, nói không chừng có thể phải bên trên công dụng. Nhìn thấy Lâm Xuân Hà cái này tuần thục liền thu thập nhiều đồ như vậy, Tô Minh không khỏi lắc đầu cười khổ, tẩu tử đối với Khương gia thật đúng là cam lòng, trên cơ bản mỗi một lần chuẩn bị cho bọn họ đồ vật đều không thiếu. Kỳ thực Tô Minh cũng có thể đoán được một điểm Lâm Xuân Hà tâm tư của bọn hắn, chỉ bất quá bây giờ chính mình liền sống sót cũng thành vấn đề, phương diện này hắn tạm thời cũng không mở miệng được, chỉ có thể chờ đợi thời cơ phù hợp suy nghĩ thêm. "Đi, tẩu tử, vậy ta liền đi trước." Tô Minh nói liền đem đồ vật trên lưng, chuẩn bị hướng về Đại Liêu thôn chạy tới. Không nghĩ tới vừa mới mở cửa, Tô Minh liền thấy Trương Hổ Nữu đi tới. "Tô Minh ca, ngươi đây là muốn đi chỗ nào?" Hổ Nữu một mặt tò mò hỏi. "A, ta đi chuyến Đại Liêu thôn." Tô Minh cười lên tiếng, sau đó mở miệng hỏi, "Hổ Nữu, ngươi như thế nào có rảnh tới đây? Trương ca bọn họ đâu?" Nghe được Tô Minh tra hỏi, Hổ Nữu lúc này cười nói: "A Đa cùng tiểu đệ bọn hắn đều tại trong doanh địa, ta xem trên núi không có chuyện gì, tìm tưởng nhớ lấy đến xem trong nhà có gì cần ta hỗ trợ, ta đến giúp đỡ tẩu tử." Hổ Nữu ngoài miệng nói là đến giúp Lâm Xuân Hà, chỉ có điều một cặp mắt đào hoa lại vẫn luôn dừng lại ở trên thân Tô Minh. Tô Minh cười cười: "Vậy được, có gì cần giúp ngươi hỏi một chút tẩu tử, ta đi trước." Tô Minh nói liền chuẩn bị mang theo đồ vật rời đi. Thấy thế, Hổ Nữu đội vàng gọi lại Tô Minh: "Tô Minh ca, ngươi có nhiều đồ như vậy, nếu không thì ta giúp ngươi cầm một điểm a. Ngược lại ta cũng không có việc gì." Xem xét Hổ Nữu chính là muốn cùng chính mình cùng đi Khương gia, Tô Minh vội vàng gọi lại nàng: "Không có việc gì, Hổ Nữu muội tử, ngươi ở trong nhà à, những vật này chính ta cóng đến liền đúng rồi." Nói xong, Tô Minh liền vội vàng đem đồ vật rời đi. Nhìn thấy Tô Minh cóng bọc hành lý bước nhanh bóng lưng rời đi, Hổ Nữu khẽ cắn môi dưới. Lâm Xuân Hà nhìn nàng đứng ở cửa, liền vội vàng gọi: "Hổ Nữu muội tử, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào." Nghe được gọi, Hổ Nữu vội vàng cười đi đến, sau đó giống như vô tình mở miệng hỏi: "Tẩu tử, Tô Minh ca đi chính là Đại Liêu thôn có phải hay không chính là hắn ngưỡng mộ trong lòng cái vị kia cô nương ra chỗ?" Nghe nói như thế, Lâm Xuân Hà do dự một chút, sau đó gật đầu một cái. "Tiểu đệ ngưỡng mộ trong lòng cái vị kia cô nương, đúng là tại Đại Liêu thôn." A Hổ Nữu gật đầu một cái, lại nhịn không được liếc mắt nhìn Tô Minh rời đi phương hướng, nhịn không được ở trong lòng âm thầm nói thầm: "Đại Liêu thôn sao?" Tô Minh cũng không biết Hổ Nữu trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn cóng bọc hành lý, rất nhanh liền chạy tới trong tình báo nói tới Tây Lộ dưới sườn núi. Nhìn một chút trên núi, Tô Minh rất mau nhìn đến, quả nhiên có một khối đá để ngang trên sơn đạo. Tảng đá kia nhìn qua vẫn như cũ củng cố, nếu không phải là hệ thống tình báo, Tô Minh cũng chỉ có thể cho là tảng đá kia cùng đá bình thường không khác biệt. Loại này hai hoàng ẩm, vẫn là sớm trừ bỏ hảo. Tô Minh suy nghĩ liền đi lên núi. Đến trên núi, Tô Minh liếc mắt liền nhìn ra, tảng đá kia nhanh sụp đổ, cũng liền kém một cái ngoại lực mà thôi. Tô Minh xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, liền một tay lấy tảng đá kia đẩy xuống. Rầm rầm rầm. Cự thạch lăn xuống, trong nháy mắt liền đụng ngã lăn dọc đường hết thảy, vô luận là cây cối vẫn là khe rãnh, đều ngăn cản không được cái này cự thạch xung kích. Nhìn thấy cự thạch từ trên đường lăn xuống đánh rơi xung quanh đồng ruộng bên cạnh, Tô Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn không có rơi tại giữa đường, nếu không, chính mình còn phải phí sức thanh lý. Phủi tay, Tô Minh đang chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, hắn lại chú ý tới nguyên bản cự thạch trên vị trí hiện thời, đang có đồ vật gì tản ra một tia ánh sáng. Đồ vật gì? Tô Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau đó gỡ ra phía trên bùn đất. Đây là? Tô Minh nhìn xem đồ trong tay, lâm vào nghi hoặc. Thứ này nhìn qua giống như là một khối màu trắng thiết bài, nhưng mượn chiếu sáng phản xạ, lại ẩn ẩn có thể từ trong đó nhìn thấy một đóa tương tự hoa sen nở rộ đồ án. Đây rốt cuộc là cái gì? Tô Minh trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng nồng đậm. Cái đồ chơi này vừa nhìn liền biết, chắc chắn là người nào lưu lại nơi này, cũng không biết là ai lưu lại. Suy tư phút chốc, Tô Minh hay là đem thứ này giấu ở trong lực. Mặc dù cầm đồ của người khác không tốt, nhưng Tô Minh ẩn ẩn cảm thấy, thứ này nếu như hắn không cầm, rất có thể sẽ có càng không tốt sự tình phát sinh. Cất thiết bài, Tô Minh dọc theo đường một đường chạy tới Đại Liêu thôn. Cùng thạch đầu thôn không sai biệt lắm, Đại Liêu thôn bên trong cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Đạp chậm rãi từng bước tiến động, Tô Minh rất nhanh là đến Khương gia bên ngoài viện. Hắn đang muốn tiến lên gõ cửa, Khương gia viện môn lại trước một bước mở ra. Đứng ở cửa Khương Vân Nhi nhìn thấy Tô Minh, đầu tiên là sửng sở, sau đó liền ngạc nhiên mừng rỡ. "Tô Minh, ngươi đã đến?" "Ân, ta tới." Tô Minh mỉm cười. Khương Vân Nhi bây giờ người mặc ngó sen váy màu xanh lá cây, thanh lệ bên trong lại dẫn một tia hoạt bát hương vị, để cho Tô Minh trong lúc nhất thời đều có chút mắt long lóng. Nhìn thấy Tô Minh cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy chính mình, Khương Vân Nhi không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng tránh ra một vị trí. "Tô Minh, ngươi mau vào đi." Tô Minh gật gật đầu, đi theo nàng hướng về trong nội viện đi đến. "A da, Tô Minh tới." Khương Vân Nhi hướng về phía trong phòng chào hỏi một tiếng. Trong phòng Khương Hoài Nghĩa nghe nói như thế, vội vàng chống gậy liền đi ra. Nhìn thấy Tô Minh, hắn hơi hơi gật đầu, sau đó đối với Khương Vân Nhi nói: "Vân Nhi, ngươi đi làm cơm, ta bồi Tô Minh ngồi một chút." "Hảo." Khương Vân Nhi đảo cũng không nhiều nghĩ, quay đầu liền đi nhà bếp. Tô Minh nhìn Khương Hoài Nghĩa tựa hồ có chuyện tự nhủ, liền lựa chọn trước tiên đem đồ vật con vào nhà. Nhìn thấy Tô Minh lại có một đại sự túi đồ vật tới, Khương Hoài Nghĩa không khỏi lắc đầu. "Tô Minh, các ngươi tại sao lại cầm nhiều đồ như vậy tới? Trong nhà bây giờ cái gì cũng không thiếu." Nghe nói như thế, Tô Minh mỉm cười. "Không có chuyện gì Khương thúc, đây đều là đại ca nhà ta tậu tử tấm lòng thành, chủ yếu là mấy ngày nay bận rộn. Dù sao bây giờ tuyết lớn phủ kín đường, bây giờ nghĩ vào thành so dĩ vãng còn khó hơn, trong nhà cũng nên có nhiều thứ mới được." Nghe nói như thế, Khương Đại Hải lắc đầu, bất quá hắn cũng biết đây là Tô gia tấm lòng thành, hơn nữa Tô Minh tiểu tử này tất nhiên muốn cưới nhà mình cô nương, cái kia biểu hiện thành ý cũng là nên. "Đi, lại đây ngồi đi." Chờ Tô Minh để đồ xong, Khương Hoài Nghĩa liền hô: "Hảo." Tô Minh đáp lời, ngồi ở bên cạnh đống lửa. Khương Hoài Nghĩa nhìn hắn một cái. "Ngươi chiêu mộ nhân viên sự tình, làm được thế nào?" "Đều là tin được." Ấn Tô Minh gật đầu một cái, "cái này một số người ta hôm qua đều tự mình khảo sát một phen, đúng là đáng giá tín nhiệm." Gặp Tô Minh nói như vậy, Khương Hoài Nghĩa gật gật đầu, "có bao nhiêu người?" Chương 261 làm thịt thỏ, chương 261 làm thịt thỏ, tổng cộng 13 người. 13 người. Khương Hoài Nghĩa trầm ngâm một chút, thiếu một chút, bất quá loại chuyện này, ít người một chút cũng hảo, bằng không thì lúc nào cũng dễ dàng để cho người ta nhìn ra manh mối. Tô Minh khẽ gật đầu, "ta cũng giống vậy nghĩ. Bọn hắn bây giờ liền mười mấy người, coi như bị người thấy được tụ tập cùng một chỗ huấn luyện, chỉ cần đối phương không phải cố ý tìm phiền toái, cái kia đều không coi là chuyện bao lớn, dù sao quan phủ cũng không quy định không thể một đám người tụ tập cùng một chỗ luyện võ. Chỉ có điều như cung tiễn, đội ngũ huấn luyện như thế, liền tuyệt đối không thể để cho người ta thấy được, dù sao ngu như vậy tử đều có thể đoán được Tô Minh bọn hắn là muốn làm gì." Khương Hoài Nghĩa hút một hơi thuốc lá hút đầu, sau đó mới thần sắc trầm thấp nói: "liên quan tới ngươi nói lần trước chuyện kia, ta gần nhất cũng mời người nghe một phen. Bên ngoài thành quả thật có một đám cường nhân, bốn phía cướp giật những cái kia không nhà để về lưu dân, bây giờ quan phủ đã thăm ra, phàm là Vĩnh An huyện phụ cận lưu dân, bây giờ cũng đã bị cưỡng chế an trí đến lưu dân doanh. Quan phủ cũng tại điều tra." Nghe được Khương Hoài Nghĩa lời nói, Tô Minh nhẹ nhàng thở ra, quan phủ chú ý đến chuyện này là được. Nhưng sau đó, hắn lại có chút nghi ngờ nhìn về phía Khương Hoài Nghĩa. Khương Hoài Nghĩa bây giờ chân còn chưa tốt, nhưng hắn lại có thể nhận được như thế tường tận tin tức, có thể thấy được giúp hắn nghe ngóng tin tức người cũng không phải bình thường người. Nhưng Khương Thúc lại còn có dạng này nhân mạch. Chú ý tới Tô Minh có chút tìm tòi nghiên cứu ý vị ánh mắt, Khương Hoài Nghĩa cười cười: "tiểu tử, ta quả thật có chút nhân mạch, chỉ có điều không coi là cái gì, cũng liền có thể nghe ngóng điểm tin tức thôi." Nghe hắn nói như vậy, Tô Minh gật đầu một cái. Khương Thúc cho dù có cái gì khác hẳn với thường nhân kinh nghiệm, cái kia cũng không liên quan đến mình, mình bây giờ chỉ cần nghĩ kỹ con đường sau đó nên đi như thế nào là được rồi. Khương Hoài Nghĩa nhìn thấy Tô Minh tựa hồ vẫn luôn đang chú ý ngoài cửa, lắc đầu: "đi, ngươi đi đi, đừng để Vân Nhi một người vất vả." Nghe nói như thế, Tô Minh lúc này cười cười: "được rồi." Nói xong, Tô Minh liền vội vàng hướng về nhà bếp chạy tới. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Khương Hoài Nghĩa không khỏi cười lắc đầu, tiểu tử thúi này chờ Tô Minh đi tới nhà bếp bên trong, liền thấy Khương Vân Nhi đang vì cơm trưa vội vàng, nhà bếp cửa sổ nhỏ ngoại thấu tiến vào quang đánh vào trên mặt của nàng, nổi lên một hồi ánh ánh sáng lấp lẫy, lại để cho Tô Minh trong lúc nhất thời có chút nhìn ngây người. Khương Vân Nhi đang bận rộn sống, đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn lại, liền thấy Tô Minh đang mục quang nhìn chằm chằm vào chính mình. "A, Tô Minh, ngươi đã đến." Nhìn thấy Tô Minh đứng ở cửa, Khương Vân Nhi khuôn mặt chỉ một thoáng liền đỏ lên. "A a, ta tới xem một chút, có cái gì có thể giúp ngươi?" Tô Minh gãi đầu đội vàng đi tới. Khương Vân Nhi khẽ cười một tiếng, trong lòng có chút mừng rỡ. Đặt ở trước đó, nàng chắc chắn là trước tiên liền đội vàng đem Tô Minh đẩy đi ra, nhưng bây giờ đối mặt Tô Minh, nàng lại là có chút hy vọng hắn có thể lưu lại bên cạnh mình. "Cha không phải muốn nói chuyện với ngươi sao?" "Các ngươi nói xong." Khương Vân Nhi có chút luống cuống tay chân nắm lên vài cọng rau dại cắt, tò mò hỏi. Tô Minh nhìn xem hơi nhỏ, đội vàng tiến lên trước thêm hỏa, đồng thời gật gật đầu đáp. Nói xong, Khương thúc lo lắng một mình ngươi không giúp được, này mới khiến ta tới giúp ngươi làm việc. Nghe lời này một cái, Khương Vân Nhi không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, cha đây là cố ý cho mình cùng Tô Minh sáng tạo cơ hội đâu. Nhìn xem đang tại thêm hỏa Tô Minh, Khương Vân Nhi không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, Tô Minh đối với chính mình cũng không biết đến tuột cùng là hữu tâm hay là vô tình, nếu là chính mình quá chủ động mà nói, Tô Minh có thể hay không cảm thấy chính mình không biết xấu hổ. Kế tiếp, hai người câu được câu không trò chuyện, trong lúc nhất thời trong phòng bếp nhiều một tia ấm áp không khí. "Đúng Tô Minh, hai ngày trước cha ta tại phụ cận đánh con thỏ, vừa vặn hôm nay ngươi đã đến, ta cho ngươi thiêu cái con thỏ à?" Khương Vân Nhi nói, thì đi đem treo ở trên xà nhà hồng khô thịt thỏ lấy xuống. Chỉ có điều cái này con thỏ rõ ràng treo quá cao, Khương Vân Nhi căn bản là với không tới, nàng nhón chân đi lấy, thật vất vả đem thịt thỏ lấy xuống, nhưng thân thể lại đột nhiên mất đi cân bằng. "Cẩn thận." Tô Minh biến sắc, bước lên phía trước một bước, một cái tiếp nhận kém chút ngã nhào Khương Vân Nhi. Theo thiếu nữ vào lòng, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt tràn vào xoang mũi, Tô Minh lập tức nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thiếu nữ này tự nhiên mùi thơm cơ thể chính là so nước hoa cùng đồ trang điểm mùi thơm càng dễ ngửi hơn. Nhìn thấy Tô Minh ôm chính mình không buông tay, Khương Vân Nhi sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, vội vàng mở miệng nói ra: Tô Minh, chúng ta như vậy không tốt." Nghe được nhắc nhở của nàng, Tô Minh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đem Khương Vân Nhi dịu dắt đứng lên, sau đó lui sang một bên. "Xin lỗi, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách không có chú ý." Khương Vân Nhi lắc đầu. "Không có việc gì, ta còn muốn cảm tạ Tô Minh ca ngươi đã cứu ta đây." Cứ việc Khương Vân Nhi ngữ khí nghe rất là nhẹ nhõm, chỉ có điều gò má nàng một màn kia ửng đỏ lại là như thế nào cũng không che giấu được. Tô Minh cũng tương tự có chút vì vừa rồi mềm mại đụng chạm cùng với một màn kia nữ tử mùi thơm ngát mà say mê, chỉ có điều Tô Minh không xác định tương lai, vẫn là cảm thấy mê mang, chính là trong lòng đã có vẻ siêu lòng, hắn cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Đang tại Tô Minh có chút vì bầu không khí cứng ngắc mà phát sầu lúc, hắn đột nhiên chú ý tới Khương Vân Nhi đang cắt hảo thịt thỏ về sau, vậy mà chuẩn bị trực tiếp liền phóng tới trong nồi nấu lấy. Thấy vậy một màn, Tô Minh vội vàng ngăn cản nàng. "Vân muội, cái này thịt thỏ ngươi liền chuẩn bị thủy nấu a?" Nghe được Tô Minh lời nói, Khương Vân Nhi hơi nghi hoặc một chút. "Cái này thịt thỏ ngoại trừ thủy nấu, chẳng lẽ còn có cái khác cách làm sao?" Tô Minh nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. "Thịt thỏ tính hàn, nếu như liền thuần thủy nấu mà nói, không chỉ biết có chút mùi tanh tưởi chi vị, hơn nữa thịt cũng sẽ thành tủi. Ta biết mấy cái thịt thỏ cách làm, Vân muội không bằng liền để ta làm a." Tô Minh mặc dù cũng không am hiểu chủ nghệ, nhưng tốt xấu xem như người hiện đại, kiến thức vẫn là muốn so người của cái thời đại này nhiều rất nhiều, liền nói cái này làm thịt thỏ, hắn làm không tính là ăn ngon, nhưng cũng tuyệt đối so với Khương Vân Nhi cứ như vậy thủy nấu xong. "Tô Minh, ngươi còn biết nấu cơm a?" "Chỉ có điều ta thường xuyên nghe những cái kia trong thôn người có học thức nói cái gì quân tử tránh xa nhà bếp, cái này nhường ngươi nấu cơm có thể hay không không tốt." Nghe được Khương Vân Nhi lời nói, Tô Minh khẽ cười một tiếng. "Cái này quân tử tránh xa nhà bếp vốn chính là đối với thánh nhân chi ngôn xuyên tạc, lại nói, ta đây cũng không phải là quân tử a, ta chính là cái trong thôn thợ săn thôi." Phốc phốc. Khương Vân Nhi khẽ cười một tiếng, bất quá cũng sẽ không cự tuyệt, để cho Tô Minh bày ra tay nghề. Tô Minh quan sát một chút Khương gia phòng bếp đồ vật, rất nhanh liền muốn tốt nên làm như thế nào cái này thịt thỏ. Hắn đầu tiên là đem thịt thỏ giặt qua một lần, chờ hong khô sau đó, lại đem phơi khô thủ du cắt nát, hỗn hợp có tỏi từ miếng gừng các loại lửa mạnh xào lăn, xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Tô Minh lúc này mới đem hắn ra nổi. "Hoa, thơm quá a." Khương Vân Nhi nghe cái này thịt thỏ tản ra mùi thịt, trong lúc nhất thời cảm giác phải mồm miệng nước miếng. Đồng thời nàng nhìn về phía Tô Minh ánh mắt cũng lặng yên mang tới một tia không nói ra được tán thưởng cùng sùng bái. Tô Minh cũng thật là lợi hại a, không chỉ có bản sự hảo, hơn nữa kiến thức cũng tốt, ngay cả nấu cơm cũng so với mình làm ăn ngon. Chương 262 Khương nghi ngờ nghĩa vấn đề chương 262 Khương nghi ngờ nghĩa vấn đề nhìn thấy Khương Vân Nhi trong mắt vẻ sùng bái, Tô Minh khẽ cười một tiếng. "Kỳ thực không phải ta làm tốt, ta chỉ là cam lòng dùng dầu dùng tài liệu thôi, thật muốn nói mỹ vị a, ta nhưng làm không được." Nghe nói như thế, Khương Vân Nhi không khỏi che miệng cười khẽ. Không có quá nhiều lúc, hai người liền làm xong hôm nay cơm trưa, một bát rau dại canh, một đĩa xào lăn thịt thỏ, một bát giá hành trứng trắng, còn có một bát thịt khô. Vài món thức ăn như vậy, đặt ở Tô Minh kiếp trước tự nhiên là không tính là cái gì món ngon, nhưng bây giờ Tô Minh ăn lại cảm thấy cái này có thể so sánh cái gì đại tiểu điếm đồ ăn ăn ngon nhiều. "Tới, Vân muội, ngươi nếm thử cái này thịt thỏ như thế nào?" Nhìn thấy Khương Vân Nhi một mực tại ăn trong chén cơm, không thể nào dùng nữa, Tô Minh theo bản năng liền kẹp lên một khối thịt thỏ đặt ở nàng trong chén. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh lúc này mới phản ứng lại, Khương Hoài Nghĩa còn tại bên cạnh nhìn xem đâu. Tại cái này lễ pháp lớn hơn thiên thời đại, cử động của mình sẽ không phải chọc giận Khương Hoài Nghĩa à. Vậy mà lúc này Khương Hoài Nghĩa lại là giống không thấy, vẫn tại yên lặng ăn đồ ăn. Nhìn thấy Khương Hoài Nghĩa không nói gì, Tô Minh cùng Khương Vân Nhi đều thở phào nhẹ nhõm. Khương Vân Nhi kẹp lên Tô Minh kẹp cho mình thịt thỏ cắn nhẹ. Ăn thật ngon. Khương Vân Nhi trong lòng lập tức dâng lên ý nghĩ này, nàng trước đó cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt thỏ. Nghĩ tới đây, Khương Vân Nhi lặng lẽ liếc mắt nhìn Tô Minh, trong lòng thầm nghĩ, Tô Minh hắn cũng thật là lợi hại à, cái gì cũng biết. Ba người rất mau ăn xong cơm trưa, đang lúc Tô Minh suy nghĩ thu thập xong liền cáo từ lúc rời đi, Khương Hoài Nghĩa lại làm cho hắn uống ly nước trà lại rời đi. Tô Minh suy nghĩ ngược lại thời gian cũng được, liền cũng không cự tuyệt. Rất nhanh, Khương Hoài Nghĩa nấu xong trà, cho Tô Minh cùng Khương Vân Nhi đều rót một chén. Ngay tại hai người uống trà lúc, Khương Hoài Nghĩa ho nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng nói ra: "Tô Minh à, ngươi cảm thấy nhà ta Vân Nhi như thế nào?" Phúc. Nghe lời này một cái, Tô Minh cùng Khương Vân Nhi cơ hồ là đồng bộ đem vừa mới uống vào nước trà phun tới. "A da, ngươi đang nói cái gì a?" Khương Vân Nhi lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, một mặt khẩn trương nhìn về phía Khương Hoài Nghĩa, nàng không nghĩ tới A da thế mà lại đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề, này, cái này khiến nàng làm sao có ý tứ. Bất quá cứ việc trong lòng e lệ đến cực điểm, nhưng Khương Vân Nhi vẫn là không nhịn được nhìn một chút Tô Minh, muốn quan sát một chút phản ứng của hắn. Tô Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mới mở miệng nói: "Khương thúc, Vân muội rất tốt, vóc người xinh đẹp, làm gì đó còn tốt an." Nghe được Tô Minh đối với chính mình tán dương, Khương Vân Nhi không khỏi che miệng khẽ cười. Nhưng Khương Hoài Nghĩa nghe được Tô Minh trả lời sau đó, lại tiếp tục truy vấn đạo: "Vậy ngươi đem nàng làm cái gì?" "Làm cái gì?" Đối mặt Khương Hoài Nghĩa vấn đề này, Tô Minh không khỏi lâm vào do dự. Nhìn thấy Tô Minh lâm vào do dự, Khương Vân Nhi nụ cười trên mặt dần dần rút đi, trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Tô Minh vì cái gì trầm mặc, chẳng lẽ nói hắn đối với chính mình kỳ thực cũng không có loại tình cảm đó sao? Chẳng lẽ cho đến nay hết thảy đều chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều? Mà Tô Minh trầm ngâm chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng nói: "Khương thúc, ta đối với Vân muội cảm tình, liền có như Ngô Chi muội, hắn chỉ đem ta xem như muội muội." Khương Vân Nhi nghe lời này một cái, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ có chút thương cảm cảm xúc, quả thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Đang lúc nàng muốn cho Khương Hoài Nghĩa không cần hỏi nhiều lúc, Khương Hoài Nghĩa lại lạnh rên một tiếng: "Tiểu tử thúi, ngươi không thành thật ta ngươi, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi theo ta nhà cô nương thế nhưng là kéo tay, còn ôm ở cùng một chỗ qua." Gặp Khương Hoài Nghĩa nhắc lên này gốc dạng, hai người cũng không khỏi giật nảy cả mình, thì ra Khương Hoài Nghĩa đều biết ta. Khương Vân Nhi bây giờ cũng không lo được mất mát, vội vàng mở miệng giải thích: "A da, không phải như ngươi nghĩ, ta cùng Tô Minh chỉ là không cẩn thận, không phải như ngươi nghĩ." Khương Vân Nhi cái này lời càng nói càng không có sức, nàng và Tô Minh ở giữa phát sinh những cái kia tiếp xúc thân mật chính xác chỉ là không cẩn thận, nhưng muốn nói trong lòng mình thật sự không có một tia tạp niệm, Khương Vân Nhi chính mình cũng không tin. So với gấp gáp muốn giải thích Khương Vân Nhi, Tô Minh lại là mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hắn biết Khương Hoài Nghĩa không có khả năng chỉ là không hiểu thấu nhắc lên chuyện này, hắn đột nhiên nói như vậy, chắc chắn là có hắn thảo lượng. Nhìn một chút rõ ràng đấy mắt đã hiện ra vẻ thất vọng, nhưng lại từ đầu đến cuối làm bộ bình tĩnh Khương Vân Nhi, Tô Minh rất nhanh hạ quyết tâm. Cứ việc chính mình phía trước không muốn tiến hơn một bước dự tính ban đầu là vì bảo hộ Khương Vân Nhi bọn hắn, không hy vọng chính mình sự tình cuối cùng liên lụy đến trên người của bọn hắn, nhưng bây giờ hắn cũng thực sự làm không được tiếp tục dùng ngôn ngữ tổn thương người khác. Do dự một phen, Tô Minh liền kiên định mở miệng nói ra: "Khương thúc, ta đối với Vân muội quả thật có ý định, chỉ có điều ngài cũng biết, chuyện ta muốn làm rất nguy hiểm, cho nên liên quan tới chuyện này, ta kỳ thực là muốn đợi hết thảy đều trần ai lạc định suy nghĩ thêm." Nhìn thấy Tô Minh quả quyết lựa chọn ăn ngay nói thật, Khương Hoài Nghĩa trên mặt lộ ra một nụ cười, may mắn tiểu tử này không có lại tiếp tục trang ngốc dạng ngốc, bằng không thì hắn đều muốn lo lắng tiểu tử này có thể hay không không có đảm đương. Sau đó, Khương Hoài Nghĩa nhìn về phía có chút sửng người Khương Vân Nhi. "Vân Nhi, bây giờ Tô tiểu tử đều nói thật, vậy còn ngươi? Ngươi là ý tưởng gì? Ngươi đối với Tô Minh nhưng có ý định?" "Cái này, A da, ngươi làm sao hỏi cái này?" Khương Vân Nhi bây giờ chỉ cảm thấy khuôn mặt đỏ đều nhanh đốt cháy. Cái này chuyện nam nữ cũng là môi giới chi ngôn, nào có để cho cô nương ra ngay trước mặt nam tử chính miệng nói à. Nhưng nhìn lấy Khương Hoài Nghĩa vẻ mặt thành thật thân sắc, lại nhìn một chút ngồi ở một bên Tô Minh, Khương Vân Nhi vẫn là cố nén ngượng ngùng chạy trốn xúc động. Nàng biết, cùng lúc nào cũng ở trong lòng đoán mò, chẳng bằng trực tiếp thẳng thắn cứng rắn, ở trước mặt nói rõ ràng. Nghĩ tới đây, Khương Vân Nhi cũng sẽ không lo nghĩ, đỏ mặt gật đầu một cái. Ta đều nghe A Da an bài. Nghe nói như thế, Khương Hoài Nghĩa liền biết Khương Vân Nhi đây là nghĩ kỹ, thế là hắn dứt khoát liền dứt khoát nói: "Tô Minh, những chuyện ngươi làm chính xác rất nguy hiểm, chỉ có điều ta Khương gia người cũng không sợ phiền phức, đã ngươi cùng Vân Nhi lưỡng tình từng duyệt, ta liền cũng nói thẳng. Mặc dù Tô Minh ngươi lúc nào cũng biến pháp đánh đủ loại danh nghĩa cho chúng ta Khương gia tạp đồ, nhưng mà người trong thôn cũng không phải đồ đần, này thời gian lâu, trong thôn còn nhiều người thảo luận ngươi cùng ta Khương gia quan hệ. Những ngày này ta mặc dù thường tại gia ở lại, nhưng cũng biết một chút trong thôn lời đồn đại, bây giờ trong thôn không ít người đều đang đồn nhà ta Vân Nhi lời đồn. Cho nên ta hy vọng nếu như ngươi đối với nhà ta Vân Nhi cố ý, liền mau đem chuyện này quyết định à, bằng không mà nói, theo lời đồn xôn xao, sớm muộn cũng sẽ có chuyện phiền toái tìm tới cửa." Chương 263 đính hôn. Chương 263 đính hôn. Cái này Tô Minh không khỏi trầm mặt xuống, hắn cũng không phải là đại liêu thôn dân, cùng người trong thôn cũng không quen, tự nhiên cũng nghe không đến tin nhảm gì. Chỉ bất quá hắn không cần nghĩ đều biết, thời đại này, chính mình một người chưa lập gia đình nam tử lúc nào cũng hướng về Khương gia chạy, mà Khương gia chỉ có một cái quẻ chân phụ thân, còn có cái trong khuê phòng chờ gả nữ tử, loại tình huống này một khi bị người hữu tâm truyền ra lời đồn, sẽ diễn biến đến loại nào trạng thái. Khương Vân Nhi nhìn một chút Tô Minh, thần sắc có chút trầm thấp xuống. Cứ việc nàng chưa bao giờ đi để ý tới qua bất luận cái gì lời đồn, nhưng cũng tại trong lúc lơ đãng đã nghe qua một chút mắng nàng không tuân thủ phụ đạo, bố trí nàng cùng Tô Minh, thậm chí phía trước còn có trong thôn người nhàn rỗi tại cửa nhà nàng bồi hồi. Chỉ có điều những chuyện này, nàng chưa từng có đã nói với Tô Minh, cũng không hy vọng loại chuyện này trở thành Tô Minh gánh vác, dù sao Tô Minh cũng là vì nhà mình hảo. Chỉ có điều muốn nói trong lòng của nàng một điểm không bị quất, vậy dĩ nhiên là không thể nào, cho nên bây giờ nàng cũng nghĩ xem Tô Minh thái độ. Tô Minh do dự một phen, sau đó đứng dậy mở miệng nói ra. Khương Thúc, phía trước là ta cân nhắc không chu toàn, ta sẽ không để cho lời đồn tiếp tục truyền xuống. Chỉ bất quá bây giờ, nhà ta tình huống cũng không tốt để cho Vân Nhi muội tử đi theo ta, không bằng dạng này, nhà ta trước tiên tìm cơ hội hạ xính cầu hôn, nhưng hôn sự trước tiên không làm, như thế nào? Nói xong, hắn lại nhìn về phía Khương Vân Nhi. Vân muội, ta biết dạng này có thể có chút đột nhiên, bất quá ta kỳ thực đã sớm đối với ngươi tâm hữu sở trúc, bây giờ đã biết ta sự tình mang đến cho ngươi không nhiều, ta liền cũng không khả năng tiếp tục để cho lời đồn tổn thương ngươi, không biết ngươi có bằng lòng hay không để cho ta đến thăm cầu hôn. Nghe được Tô Minh lần này cảm tình chân thành lời nói, Khương Vân Nhi mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, chỉ có điều nàng cũng biết, chính là trong lòng ngượng ngùng, bây giờ lời nên nói cũng phải nói ra miệng, nếu không, có một số việc bỏ lỡ nhưng là cũng không còn cách nào vãn hồi. Thế là nàng liền cố nén trong lòng ý xấu hổ, mở miệng hỏi: "Tô Minh, từ vừa rồi cha và ngươi ngay tại nói ngươi muốn làm một kiện chuyện rất nguy hiểm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì ngươi chính là phải hướng ta xin cưới, cũng tạm thời không thể cưới ta?" Gặp Khương Vân Nhi lấy hết dũng khí hỏi ra vấn đề này, Tô Minh thở dài, nhìn một chút Khương Hoài Nghĩa thấy hắn gật đầu, Tô Minh cũng sẽ không giữ lại, lúc này đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Biết được Tô Minh vậy mà tại chuẩn bị như vậy một kiện chuyện nguy hiểm, Khương Vân Nhi lập tức mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. "Tô Minh, cái này, ngươi làm chuyện này, có thể bảo đảm ngươi dùng người đều dựa vào phổ sao?" Nhìn thấy Khương Vân Nhi phản ứng đầu tiên là lo lắng cho mình dùng người có đáng tin cậy hay không, mà không phải quên chính mình không nên làm chuyện này, Tô Minh không khỏi vui mừng nở nụ cười, có dạng này một cái lý giải đồng thời người ủng hộ mình, như vậy là đủ rồi. "Yên tâm đi, cái này một số người cũng là đi qua chú tâm chọn lựa, độ trung thành không có vấn đề, hiện tại bọn hắn khiếm khuyết chính là huấn luyện." Nghe được Tô Minh lời này, Khương Vân Nhi nhẹ nhàng thở ra. Thấy vậy, Tô Minh không khỏi mở miệng hỏi: "Vân muội, ta làm chuyện này nguy hiểm như thế, ngươi lễ tạ thần cùng ta đính hôn sao?" Nhìn thấy Tô Minh vẻ hiếu kỳ, Khương Vân Nhi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là phồng lên dũng khí nói: "Nếu như ta liền cùng ngươi cùng chung hoạn nạn dũng khí cũng không có, vậy ta nói gì gả cho ngươi?" "Tô Minh, ta tin tưởng ngươi." Nghe nói như thế, Tô Minh chỉ cảm thấy tinh thần hơi rung động, có thể được như thế hiền lành nữ tử, còn cầu mong gì? Thế là Tô Minh lúc này nhìn về phía Khương Hoài Nghĩa: "Khương thúc, ta muốn chọn ngày cầu hôn, không biết ngài có thể đồng ý ứng?" Nhìn thấy Tô Minh mặt mũi tràn đầy chân thành bộ dáng, Khương Hoài Nghĩa gật đầu một cái: "Ta lão Khương gia bây giờ chỉ ta cùng Vân Nhi hai người, ngươi nghĩ cầu hôn, chính mình chọn cuộc sống là được." Gặp Khương Hoài Nghĩa đáp ứng, Tô Minh vội vàng quỳ một chân trên đất: "Đa tạ Khương thúc, chờ ta trở về sau đó liền làm chuẩn bị." "Ân." Khương Hoài Nghĩa gật đầu một cái. Sau khi đứng dậy, Tô Minh lại nhìn về phía Khương Vân Nhi: "Cái kia Vân muội, ta hôm nay liền đi về trước, đợi ta cùng với đại ca tẩu tử bọn hắn định xong thời gian, ta liền trở lại." Đem trong lòng cảm tình thản nhiên nói ra về sau, Tô Minh bây giờ lại nhìn về phía Khương Vân Nhi ánh mắt, thiếu đi một tia cẩn thận từng ly từng tí, nhiều một tia chân thành cùng xuất ruột. Khương Vân Nhi xấu hổ gật đầu một cái, sau đó tiếng như rồi mới nói: "Vậy ta đưa tiễn ngươi." Đối với cái này Tô Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà Khương Hoài Nghĩa vội vàng rót một chén trà, một bộ không nghe thấy bộ dáng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đi ra cửa viện. Sau khi ra cửa, Tô Minh cả gan dắt Khương Vân Nhi tay. Khương Vân Nhi theo bản năng muốn đem tay rút về, nhưng sau khi phản ứng, nàng liền tùy ý Tô Minh kéo lại tay của mình. "Vân muội, những ngày này là ta thiếu cân nhắc, trong thôn lời đồn đại mong rằng đối với ngươi tổn thương rất lớn." Gặp Tô Minh nói như vậy, Khương Vân Nhi vội vàng lắc đầu: "Không có chuyện, nếu như không phải là các ngươi trợ giúp nhà ta đã sớm không chịu được nổi. Đến nỗi người bên ngoài có chút lời đàm tiếu, vậy liền tùy bọn hắn đi, ngược lại bọn hắn nói mấy câu, lại không thể đối với chúng ta tạo thành gì đó tính thực chất tổn thương." Gặp Khương Vân Nhi rộng rãi như thế, Tô Minh gật đầu một cái: "Cái kia ngươi lợi ta." "Ân." Khương Vân Nhi nhẹ giọng ừ một tiếng. Tô Minh thấy vậy, mừng thầm trong lòng. Lúc này, Khương Vân Nhi giống như là đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng mở miệng nói ra: "Đúng, ngươi đợi ta một chút." Nói xong, Khương Vân Nhi liền vội vàng hướng về trong phòng chạy tới. Không có quá nhiều lúc, chỉ thấy nàng nâng một kiện da hổ áo khoác đi ra. "Tô Minh, đây là ngươi lần trước ủy thác ta làm ra hổ áo khoác, ngươi xem một chút làm như thế nào." Tô Minh tiếp nhận xem xét, chỉ thấy nguyên bản không có gì lộng lẫy, thậm chí có nhiều chỗ thắt nút hổ mao đều bị rửa sạch sẽ bất thuận, tại da hổ trên cơ sở, Khương Vân Nhi lại may rất nhiều đông đi bảo, bây giờ sờ tới sờ lui lại lộ ra vẻ ấm áp, nhìn xem phía trên chi tiết đường may, Tô Minh có thể tưởng tượng Khương Vân Nhi đang làm cái này áo khoác thời điểm có nhiều để tâm. "Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền dễ tốt, cái này áo khoác ta rất hài lòng." Nghe Tô Minh nói hắn rất hài lòng, Khương Vân Nhi không khỏi nhếch miệng cười. "Vậy là tốt rồi, gần nhất trời đông giá rét, ngươi cẩn thận đừng đông lạnh lấy." Khương Vân Nhi nói, liền giúp Tô Minh đem áo khoác phủ thêm. Cảm thụ được nàng động tác ở giữa ôn nhu, Tô Minh chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, sau đó hắn nhịn không được ôm lấy Khương Vân Nhi. "Vân muội, cảm ơn ngươi." Khương Vân Nhi vốn đang sợ hết hồn, nhưng làm nghe được Tô Minh câu nói này sau, nàng trong nháy mắt liền buông xuống ngượng ngùng cùng kinh hoàng, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Minh. "Ta chờ ngươi." "Ân." Ôm đi qua, Tô Minh cũng không làm tiếp dừng lại quá nhiều, lúc này liền cất bước hướng về hai cái thuốc gia đi đến. Một đường đi qua, Tô Minh khẽ miệng ý cười một mực dương lên, hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà lại cứ như vậy cùng Khương Vân Nhi đem sự tình đứng yên xuống, cho tới giờ khắc này, Tô Minh mới cảm giác chính mình càng thêm sáp nhập vào thời đại này, chính mình rốt cuộc phải có nhà. Không có quá nhiều lúc, Tô Minh liền đi tới hai cái thuốc gia ngoài viện. Chỉ có điều cái này ban ngày, hai cái thuốc gia đại môn lại là đóng chặt lại. Chương 264 thiết bại chủ nhân, chương 264 thiết bại chủ nhân, cái này khiến Tô Minh có chút ngoài ý muốn, hai cái thuốc có thể nói là trong đại Liêu thôn bên trong sáng như ngày bình thường cũng không có việc gì hắn đều muốn trong thôn đi dạo. Coi như bây giờ trời đông giá rét, theo lý mà nói hắn loại này sáng như cũng không khả năng ban ngày đóng cửa a. Bất quá Tô Minh cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này gõ cửa một cái. Nhưng hắn gõ nhanh một phút, bên trong vẫn là không có mảy may động tĩnh. Ngay tại Tô Minh cho là hai cái thuốc có phải hay không ở nhà lúc, bên trong cuối cùng truyền đến một hồi run run tiếng đáp lại. "Ai? Ai ở bên ngoài?" Nghe được hai cái thuốc cầm thành, Tô Minh vội vàng đáp lại. "Hai cái thuốc, là ta, Tô Minh, ta tới lấy đồ vật." Tô Minh hô xong lời này về sau, lại đợi phút chốc, trong phòng mới truyền đến tiếng bước chân, sau đó mở cửa sân ra, hai cái thuốc từ bên trong thò đầu ra tới. "Tô tiểu tử, thật là ngươi a. Mau vào." Nói xong hai cái thuốc lại cẩn thận hướng về bốn phía quét mắt một vòng. Nhìn thấy hai cái thuốc bộ dạng này, bộ dáng thận trọng, Tô Minh mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nhanh chóng đi vào. Tô Minh mới vừa vào biệt tử, hai cái thuốc liền đội vàng đóng lại viện môn, còn xác nhận nhiều lần, xác nhận quá lại, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Minh. "Tô tiểu tử, ngươi là tới lấy những cái kia đao bổ củi a?" "Đúng." Tô Minh gật đầu một cái. "Đi, đều chuẩn bị xong, đi theo ta." Hai cái thuốc khẽ gật đầu, sau đó mang theo Tô Minh liền hướng trong phòng đi đến. Nhìn thấy hai cái thuốc bộ dạng này kỳ quái bộ dáng, Tô Minh không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi. "Hai cái thuốc, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta nhìn các ngươi kiểu gì hình như rất sợ bên ngoài." Nghe được Tô Minh vấn đề, hai cái thuốc dùng mình một cái. Sau đó do dự một chút, hai cái thuốc lúc này mới quay đầu, thấp giọng nói: "Tô tiểu tử, ngươi có thể hay không bảo thủ bí mật?" Nhìn thấy hắn bộ dạng này kỳ quái bộ dáng, Tô Minh mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu một cái. "Nếu là hai cái thuốc cần giữ bí mật, ta tất nhiên là sẽ không tiết lộ." Nghe Tô Minh nói như vậy, lại nhìn hắn một mặt thản nhiên bộ dáng, hai cái thuốc lúc này mới gật đầu một cái. "Đi, vậy ngươi trước tiến đến." Tô Minh ngược lại cũng không nghi ngờ có hắn, đi theo hai cái thuốc liền đi vào. Trong phòng, hai cái thẩm nhìn thấy tới là Tô Minh, cũng nhẹ nhàng thở ra, bỏ xuống trong tay chảy cán buồn. Thấy cảnh này, Tô Minh càng hiếu kỳ hơn. "Hai cái thuốc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào ngươi cùng thím cũng là một bộ giống như có đại nạn lâm đầu bộ dáng?" Hai cái thuốc đóng cửa phòng, lúc này mới thở dài. "Ai, Tô Minh, ta nói với ngươi vấn đề, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hù dọa." Tô Minh gật đầu một cái. "Lão đầu tử, việc này ngươi sao có thể cùng người khác nói?" Hai cái thẩm xem xét hai cái thuốc muốn mở miệng, nhịn không được vội vàng gọi hắn lại. Hai cái thuốc nhìn một chút Tô Minh, sau đó mở miệng nói ra: "Ta tin tưởng Tô tiểu tử, hắn bây giờ thế nhưng là trong huyện đô đầu, thương lượng với hắn một chút, cuối cùng tốt hơn hai chúng ta mỗi ngày ở đây lo lắng hãi hùng." Nghe được hai cái thuốc nói như vậy, hai cái thẩm lúc này mới trầm mặt lại, sau đó nhìn một chút Tô Minh. "Tô Minh à, chuyện này chúng ta nói cho ngươi, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nói cho người khác biết à." Đổi lại người bên ngoài, khi nhìn đến hai người cẩn thận như vậy thái độ sau đó, Tô Minh coi như trong lòng lại hiếu kỳ, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục hỏi. Chỉ có điều hai cái thuốc dù sao giúp mình rất nhiều bội vàng, hơn nữa tại chính mình mở ra quyền cước phía trước, hai cái thuốc chính là chính mình tin nhất được tạo vũ khí công tượng. Nếu như bọn hắn gặp phải phiền toái, mình có thể giải quyết, ra tay giúp chuyện cũng là nên. Nghĩ tới đây, Tô Minh gật đầu một cái. "Yên tâm đi thím, ta chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Muốn ta có thể giúp được gì không mà nói, giúp nắm tay cũng là nên." Nghe Tô Minh nói như vậy, hai cái thẩm cũng yên tâm, sau đó mới đúng hai cái thuốc nói: "Đi, lão đầu tử, người muốn nói cứ nói a." Hai cái thuốc xoa xoa đôi bàn tay, châm trước một phen ngôn từ sau đó, lúc này mới lên tiếng nói: "Tô Minh, chúng ta trước mấy ngày thấy có người giết." "Giết Quan Minh?" "Cái gì? Có người giết Quan Minh?" Tô Minh lập tức biến sắc. Tô Minh không dám tin nhìn về phía hai cái thuốc, hắn không nghĩ tới hai cái thuốc cái này nhất xuất khẩu lại chính là bùng nổ như vậy tin tức. Tuy nói bây giờ năm mất mùa ở giữa thế đạo rối loạn rất nhiều, thế nhưng là cái này dám giết quan binh cường nhân, cái kia cũng tuyệt đối không phải người bình thường. "Hai cái thuốc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta nói kỹ càng một chút." Tô Minh bây giờ cũng không lo được mang đao bổ tuổi trở về, hắn chỉ muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai cái thuốc gật đầu một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chậm rãi mở miệng nói ra: "Ngay tại hai ngày phía trước, ta cùng với lao bà tử cầm Tô Minh ngươi cho chúng ta những vật kia, liền muốn bán một chút đến huyện thành đổi ít bạc, thuận tiện mua chút sắt trở về. Không nghĩ tới hôm đó từ huyện thành trở về, đi ngang qua cây lộ sườn núi lúc, chúng ta liền nhìn thấy mấy cái quan binh bộ dáng người đang đuổi một người. Không nghĩ tới người kia hung hãn dị thường, mấy cái quan binh cũng bắt không được hắn, ngược lại là bị hắn đều giết đi. Lúc đó người kia thấy được ta cùng lao bà tử, hắn còn uy hiếp chúng ta nói muốn giết chúng ta diệt khẩu. May mắn đằng sau còn giống như có truy bình, bằng không thì ta cùng lao bà tử sợ là đều phải giao phó ở nơi đó. Cho nên hai ngày này, chúng ta ngay cả môn cũng không dám ra ngoài, chính là sợ cái kia cường nhân tìm tới cửa." "Tây lộ sơn núi?" Tô Minh nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nơi này như thế nào nghe có chút quen hay. Rất nhanh Tô Minh liền nhớ tới tới, chính mình hôm nay vừa đi giải quyết Tây Lộ trên sườn núi đá rơi vấn đề, còn từ phía dưới tìm được một khối màu bạc thiết bài. Chẳng lẽ cái này thiết bài là cái kia giết quan binh người thả? Tô Minh sờ lên chính mình giấu ở trong quần áo thiết bài, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Tô Minh, ngươi có biện pháp không có? Cái kia cường nhân có thể hay không thật sự tìm tới cửa a? Hai cái thẩm nhìn thấy Tô Minh trầm mặc không nói, lập tức có chút nóng nảy mở miệng hỏi. Nhìn thấy nàng một mặt nóng nảy bộ dáng, Tô Minh khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng an ủi. Yên tâm đi thím, người kia bất quá là phòng câu ngoan thoại thôi. Đã có nhiều như vậy quan binh đang đuổi hắn, vậy hắn tám thành là chết. Coi như không chết, hắn cũng không khả năng cố ý tới tìm các ngươi phiền phức, nếu không, hắn chẳng phải không duyên cớ bại lộ tung tích sao? Cái kia lợi bất cập hại a. Nghe được Tô Minh lời nói này, hai cái thúc hai người đều sửng sốt một chút, sau đó hai cái thúc lúc này mới âm thanh run rẩy nói: "Tô Minh, ngươi xác định cái kia cường nhân thật không sẽ tìm tới môn tới?" Nhìn thấy hai người sợ hãi bộ dáng, Tô Minh gật đầu một cái. "Không tệ, việc này quan phủ chắc chắn đã giải quyết, bằng không thì chết thật quan binh, quan phủ không đến mức không có động tĩnh. Chẳng qua hiện nay thế đạo so trước đó là nhiều, về sau hai cái thúc các ngươi vào thành nhưng phải cẩn thận một chút, tốt nhất là hẹn lấy đồng hương một nhóm người cùng một chỗ, nếu không, đơn cô thế cô dọc theo đường, dễ dàng bị người để mắt tới." Nghe được Tô Minh lời nói này, hai người suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, gật đầu một cái. Hai cái thúc thở dài, mở miệng nói ra: "Có Tô Minh ngươi cho chúng ta đồ đạc, mùa đông này miễn cưỡng cũng có thể chịu đựng đi qua. Cái này về sau à, chỉ cần không phải chuyện gì khẩn cấp, ta dù sao cũng là không có khả năng vào thành." Chương 265 hợp tác lâu dài, chương 265 hợp tác lâu dài là cái này lý. Hai cái thẩm cũng một mặt nghĩ mà sợ nói. Nhìn thấy hai người cái này không có sai biệt phản ứng, Tô Minh mỉm cười. Bởi vì cái gọi là một buổi sáng bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Xem ra hai cái thúc hai người bọn họ đây là bị cái này cường nhân sự tình dọa sợ. Chẳng qua hiện nay thế đạo hỗn loạn như vậy, ôm ý nghĩ như vậy hẳn là sẽ an toàn hơn một chút. Thế là Tô Minh cũng gật đầu một cái. "Hai cái thúc, các ngươi về sau nếu là có cái gì cần, chỉ cần tới thạch đầu thôn cho ta mang hộ câu nói là được, ta đến lúc đó tiến vào thành, có thể tự để giúp các ngươi mang về." Nghe được Tô Minh nói như vậy, hai người đều gật đầu một cái. "Tốt tốt tốt, vậy thì tốt, có Tô Minh ngươi câu nói này ta an tâm, đến lúc đó trong nhà thiếu cái gì, ta lại mời ngươi giúp ta mang." Hai cái thẩm mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Một bên hai cái thúc cũng là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, Tô Minh có thể có loại này tâm ý, hắn rất hài lòng. "Tốt, nên nói chuyện chính sự. Tô Minh, ngươi để cho ta cho ngươi đả xài đao đều đánh tốt, 20 thanh, một cái không thiếu, ngươi xem một chút." Hai cái thúc nói, liền mang theo Tô Minh đi tới hắn đánh đổ bật gian phòng. Lúc này gian phòng treo trên tường dòng dã hai hàng đao bổ tuổi. Tô Minh cầm lấy một cái, vào tay liền cảm nhận đến đao bổ tuổi chắc địch, mà lưỡi đao chỗ sáng đến có thể soi gương sáng tỏ cảm giác, cũng nói kỳ phong lợi trình độ. Tô Minh tùy ý huy vũ hai cái, còn cầm lấy để ở một bên một cái thất gỗ thử chém một chút, rất thoải mái, thất gỗ liền bị một phân thành hai. Cái này khiến Tô Minh càng ngày càng hài lòng, đao này cũng chính là so với hắn cây đao kia kém một chút, nhưng tầm thường xài đao cùng so sánh, đơn giản chính là sát vụn. Như thế một nhóm sản xuất hàng loạt đao bổ tuổi đều có thể tạo đến sắc bén như thế, có thể tưởng tượng được hai cái thúc bỏ ra cỡ nào cố gắng. "Như thế nào, Tô tiểu tử, đao này, ngươi còn hài lòng?" Nhìn thấy Tô Minh mặt mũi tràn đầy hài lòng bộ dáng, hai cái thúc lúc này cười nói. Tô Minh gật đầu một cái. "Rất không tệ, hai cái thúc, khổ cực ngươi." Nghe được Tô Minh nói lời cảm tạ, hai cái thúc nhanh khoát tay áo. "Hắc, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, tiểu tử ngươi hài lòng liền tốt." Nhìn hai cái thúc bộ dạng này có chút thẹn thùng bộ dáng, Tô Minh cười cười. Sau đó, hắn từ trong tay áo móc ra ước chừng 2 lượng bạc đưa cho hai cái thúc. "Hai cái thúc, một điểm tâm ý, ngươi thu." Tô Minh nói, liền đem bạc nhét vào hai cái thúc trong tay. Nhìn thấy Tô Minh còn cho mình bạc, hai cái thúc lập tức liền gấp, đội vàng chối từ. "Ai nha, ngươi tiểu tử này, lần trước ta đều nói, ngươi cho chúng ta nhiều đồ như vậy, nào còn có lại thu bạc của ngươi đạo lý, nhanh chóng lấy về." Hai cái thúc nói liền phải đem bạc cho đẩy ra. Chỉ có điều Tô Minh lại là thái độ kiên quyết. "Hai cái thúc, thực không dám giấu giếm, ta về sau có thể còn có làm phiền ngươi chỗ, cái này bạc ngươi liền thu à." Nhìn thấy Tô Minh đều đánh nhiều đao như vậy, lại còn chuẩn bị lại đánh, hai cái thúc không khỏi dùng mình một cái. Tuy nói hắn đối với Tô Minh cảm nhận rất tốt, thế nhưng là Tô Minh việc cần phải làm, hắn thật sự là không dám lẫn vào à. "Này, cái này không được." Hai cái thúc nói liền muốn tỏi bạc cho khước tử, nhưng hắn cự tuyệt còn chưa nói xong, hai cái thẩm liền vội vàng chạy vào. "Ai nha, Tô Minh ngươi như thế nào khách khí như vậy? Lần trước chúng ta đều nói, ngươi cho chúng ta nhiều đồ như vậy, nào còn có lại thu bạc của ngươi đạo lý." Hai cái thẩm ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng tay cũng rất thành thật mà nhận lấy bạc. "Ngươi, ngươi cái này bà nương, nhanh chóng trả lại." Hai cái thúc xem xét hai cái thẩm thế mà thỏi bạc cất, lập tức liền nóng nảy. Nhưng hai cái thẩm lại là xem thường, "Ai nha, ngươi lao đầu tử này à, cái này đều là Tô Minh một phần tâm ý à. Lại nói, không phải liền là giúp Tô Minh nhiều thu xếp đâu sao, cái này có gì, ngươi còn ở nơi này một mực từ chối." "Ngươi..." Hai cái thúc là triệt để bó tay rồi. Nhà mình cái này bà nương cái gì cũng tốt, chính là cái này lòng tham tính tình là thật nhận người ghét. Tô Minh cũng không chấp nhận, căn cứ vào hiểu biết của hắn, cái này hai cái thẩm mặc dù có chút tham tài, nhưng nhân phẩm chính xác không có vấn đề, miệng cũng nghiêm. Chỉ cần có thể thỏa mãn điểm này, đối với Tô Minh tới nói như vậy đủ rồi. Hắn sợ chính là thu bạc không kiếm sống, miệng còn lọt gió. Mà giống hai cái thẩm loại này, ngược lại khả năng giúp đỡ chính mình thúc đẩy cùng hai cái thúc hợp tác lâu dài. đem bạc đưa ra ngoài về sau, Tô Minh liền mở miệng cười nói, cái kia hai cái thẩm, về sau nói không chừng nhiều lắm làm phiền ngươi. Nghe nói như thế, hai cái thúc thở dài. Hắn biết, trong loạn thế này, có thể đụng tới Tô Minh loại này hào phóng người mua là vận khí của bọn hắn, dù thật sự có mất đầu họa, cũng tốt hơn bị chết đói. Bất quá cứ việc trong lòng đã đón nhận cái vận mệnh này, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, Tô tiểu tử, nhiều như vậy thanh đao, ngươi thật chỉ là cầm lấy đi khai hoang? Tô Minh đem đao bổ tuổi quý vị, quay người nghiêm mặt nói, hai cái thúc, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng liền cùng ngươi nói thật, bây giờ thế đạo này, trong tay không có điểm phòng thân đồ vật, trong lòng đều không nỡ. Ngài yên tâm, đao này ta sẽ dùng tại trên chính đạo, tuyệt không gây chuyện thị phi, càng sẽ không liên lụy ngươi cùng thím. Hai cái thúc nhìn chằm chằm Tô Minh ánh mắt nhìn phút chốc, thấy hắn ánh mắt thản nhiên kiên định, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Hảo, ta tin tưởng ngươi tiểu tử. Nói xong, hai cái thúc lại từ một bên móc ra một cái bao bố nhỏ đưa cho Tô Minh. Tô tiểu tử, đây là lúc trước mua thiết liệu đánh mấy cái đồ chơi nhỏ, ngươi cùng một chỗ mang lên đi, nói không chừng có thể phải bên trên công dụng, tính toán thuốc tặng cho ngươi. Tô Minh mở ra xem, bên trong là 5-6 thanh tinh xảo chùy thủ cùng mười mấy cái sắc bén bằng sắt tiêu đầu, cái kia tiêu đầu tuy nhỏ, lại lập lòe nhàn nhạt hàn quang. Thấy vậy, Tô Minh không khỏi mặt lộ vẻ ý cười, cái này phi tiêu nếu là luyện giỏi, sau này đụng tới sự tình, nói không chừng còn có thể dùng để đánh lén. Nghĩ tới đây, hắn liền không có mở miệng cự tuyệt, trịnh trọng đem mấy thứ nhận lấy. Hai cái thuốc, phần nhân tình này ta nhớ xuống. Đi, bớt đi bộ này. Hai cái thuốc đội vàng khoát tay, khôi phục những ngày qua lênh lẹ. Chỉ là hắn đấy mắt sầu lo vẫn không tan hết, mau đem cái gì cũng lấy đi thôi, đặt ở chỗ này ta nhìn đều hoảng hốt. Tô Minh gật gật đầu, đem 20 thanh đao bổ củi cẩn thận gói thành hai chói, lại dùng cũ bao tải cùng có khô cuốn tại phía trên làm che lấp. Như thế, chính là có người mở ra chính mình bỏ hành lý, thô sơ giản lược nhìn cũng chỉ là hai chói thông thường lâm sản. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh liền hướng hai cái thúc vợ chồng nói tạm biệt, con trầm trọng xài đao rời đi. Đi ra cửa viện, mùa đông gió lạnh thổi, Tô Minh nóng lên đầu não lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Chương 266 Tô Biển cả cân nhắc, chương 266 Tô Biển cả cân nhắc. Hai cái thúc lộ ra tin tức, lượng tin tức rất lớn, có quan binh ở ngoài thành truy sát cường nhân, chính mình còn trùng hợp ở đó cường nhân giết quan binh chỗ phát hiện một khối thần bí thiết bài. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Bạch Liên Quân? Tô Minh lục lọi giấu ở trong quần áo thiết bài, không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này khiến Tô Minh trong lúc nhất thời cảm giác trọng trách trên vai nặng thêm mấy phần. Xem ra lần sau vào thành, phải tìm cơ hội hướng Bùi Ngọc hỏi thăm nhiều một chút đồ vật. Tô Minh ở trong lòng tự lẩm bẩm, lập tức cũng sẽ không dừng lại, lúc này cất bước hướng về thôn phương hướng đi đến. Nhìn thấy Tô Minh sau khi rời đi, hai cái thúc nhìn về phía một bên còn đang nắm bạc cao hứng giả qua giả lại hai cái thẩm. Lão bà tử, hôm nay Tô Minh cho cái này bạc, chúng ta nhận lấy thu. Nhưng mà tất nhiên thu bạc, vậy ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi ngàn vạn lần đừng đem chuyện này nói ra, nếu không, không chỉ có là hại Tô Minh, cũng là hại chính chúng ta. Nhìn thấy hai cái thúc cái này một mặt bộ dáng nghiêm túc, hai cái thẩm lúc này cười thỏi bạc nhét vào trong ngực của mình, sau đó mở miệng nói ra. Được rồi, ngươi lão đầu tử này, ta tính cách gì ngươi còn không biết. Lại nói, ngươi lúc tuổi còn trẻ làm sự tình, có thể so sánh cái này nguy hiểm nhiều, khi đó như thế nào không gặp ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận đâu. Khu khu. Bị hai cái thẩm bạch trần nội tình, hai cái thúc lập tức cấp bách ho hai tiếng. Cái này chết lão bà tử, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, sao có thể đánh đồng. Bất quá, lão bà tử từ lúc tuổi còn trẻ liền theo chính mình đối với nàng tính tình bất hiểu. Nhà mình lão bà tử này lúc nào đều không đáng tin cậy, nhưng duy chỉ có miệng này lại là tuyệt đối kín đáo, không cần lo lắng nàng không chú ý liền đem việc này cho nói ra ngoài. Xác nhận nhà mình lão bà tử sẽ không phạm mô đồ, hai cái thúc lúc này mới nhìn về phía ngoài cửa, nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm nói: "Tô Minh a Tô Minh, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi nhưng tuyệt đối đừng phạm vào hồ đồ." Tô Minh cũng không biết hai cái thúc trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn một đường cẩn thận tránh đi dân cư, còn cố ý đi vòng tây lộ sườn núi vị trí. Chờ trở lại Đại Hoang Sơn dưới chân lúc, sắp trời đã gần đến hoàng hôn. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là trước tiên vòng tới phía sau núi, đem đao bổ củi giấu vào phía trước chính mình bắt xả chỗ kia trong huyệt động. Nơi này có chút bí mật, tăng thêm bây giờ tuyết lớn ngập núi, thì càng sẽ không có người tới chỗ này. Giấu kỹ đao bổ củi, Tô Minh chỉ lấy một cái đi ra đặt ở trong bọc hành lý quăng, lúc này mới đi về nhà. Mới vừa vào viện môn, Tô Minh liền ngửi được một cỗ đồ ăn hương khí. Hắn đi đến xem xét, liền thấy Lâm Xuân Hà cùng Trương Hổ Lưu đang tại trong nhà bếp bận rộn, Tô Đại Hải nhưng là trong sân trẻ tuổi. Nhìn thấy Tô Minh trở về, Tô Đại Hải vội vàng thả xuống lưỡi búa, tiến lên thấp giọng nói: "Tiểu đệ, ngươi trở về." "Cái gì cũng vào tay." "Vào tay." Tô Minh gật gật đầu, đem trong bọc hành lý đao bổ củi lấy ra ngoài đưa cho Tô Đại Hải: "Đại ca, đây là đao của ngươi, những thứ khác ta đặt ở trong núi, ngươi xem một chút như thế nào." Tô Đại Hải tiếp nhận, chỉ cảm thấy vào tay trầm xuống, sau đó hắn huy vũ hai cái, vừa cẩn thận nhìn một chút đao bổ củi mở lưới chỗ, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. "Đao này đánh thật hay a." Tô Đại Hải mặc dù không hiểu đao, nhưng tốt xấu đao bổ củi lưới búa lại chạm qua không thiếu, một cây đao là tốt là xấu, hắn vẫn là phân biệt ra được. Nhìn thấy Tô Đại Hải kích động bộ dáng, Tô Minh mỉm cười. "Đi, đại ca, đao này ngươi hài lòng là được. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền theo ta cùng một chỗ trước tiên đem cựu lộ xài đao cho luyện, mấy người học xong cựu lộ xài đao, ta lại đem cựu lộ đao pháp dạy cho ngươi." Cái này Tô Đại Hải chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói ra: "Tiểu đệ, ta đi theo ngươi học cựu lộ xài đao đã đủ dùng, cái này cựu lộ đao pháp, ngươi vẫn là nhìn thấy Tô Đại Hải bộ dáng này, Tô Minh sao có thể không biết ý nghĩ của hắn, hắn đây là sợ học được cựu lộ đao pháp là đoạt cơ duyên của mình. Tô Minh mặc dù cảm kích tại Tô Đại Hải sẽ vì chính mình suy nghĩ, nhưng hắn cũng không phải cái gì ưa thích tàng tư người. Không đợi Tô Đại Hải nói xong, Tô Minh lúc này vỗ vỗ Tô Đại Hải bả vai. Đi đại ca, người ta huynh đệ ở giữa, vốn cũng không phân lẫn nhau. Lại nói, bây giờ loạn thế sắp đến, người ta huynh đệ đều có bản lãnh, đây không phải là càng tốt sao? Cho nên a, cái này cựu lộ đao pháp ngươi nhất thiết phải học. Lại nói, cái này cựu lộ đao pháp ta cũng không định chỉ truyền thụ một mình ngươi, sau này chúng ta thủ hạ nhóm người này, nếu là có người lập công lớn, hay là làm ra kiệt xuất cống hiến, ta cũng biết truyền thụ cho bọn hắn. Đến lúc đó nếu là những người khác đều sẽ, mà ngươi xem như ta thân đại ca lại sẽ không, đây không phải là tăng thêm cười thay. Tô Minh đều nói đến nước này, Tô Đại Hải đâu còn có thể lại nói ra cự tuyệt tới. Do dự một chút, Tô Đại Hải gật đầu một cái. Hảo, ta học. Lúc này mới giống lời nói đi. Tô nhị ca, ngươi trở về. Đúng lúc này, một đạo ngạc nhiên tiếng kêu truyền đến. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Hồ Nữu đang một mặt ngạc nhiên nhìn mình. Hồ Nữu, hôm nay lại cho ngươi khổ cực một ngày, buổi tối ở trong nhà ăn cơm đi. Hảo. Hồ Nữu đội vàng gật đầu một cái, đối với có thể nhiều chút thời gian cùng Tô Minh ở chung, nàng vẫn rất cao hứng. Đi, tiểu đệ, nhanh chóng vào nhà a, hôm nay mệt rồi một ngày. Tô Đại Hải vô vô Tô Minh bà bay. Tô Minh gật gật đầu, sau đó lại vội vàng mở miệng nói ra. Đúng đại ca, buổi tối ngươi cùng tẩu tử chớ ngủ trước, ta có một chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Nhìn thấy Tô Minh cái này vẻ mặt thành thật bộ dáng, Tô Đại Hải mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Tô Minh mới vừa vào ra môn, liền thấy Tô Tiểu Viên nào tới. Nhị thúc, ngươi trở về. Ngươi nhìn ta, ta vừa học được thật nhiều chữ. Tô Tiểu Viên nói, liền tranh công tựa như đưa trong tay một trang giấy đưa cho Tô Minh nhìn. Nhìn thấy phía trên không chỉ có nhiều hơn rất nhiều mấy chữ, hơn nữa viết cũng sẽ không như phía trước như vậy trừu tượng, Tô Minh không khỏi rất cảm thấy vui mừng, nhà mình tiểu nha đầu này chung quy là trưởng thành a. Tốt tốt tốt, thật không hổ là nhà chúng ta tiểu viên, thật bản lãnh. Nghe được Tô Minh tán dương lời nói, Tô Tiểu Viên lập tức cao hứng cười. Lập tức nàng liền tranh công tựa như mở miệng nói ra. Nhị thúc, ta đều học xong nhiều như vậy mới chữ, vậy là ngươi không phải nên cho ta một điểm ban thưởng a? Nhìn thấy tiểu nha đầu này bộ dáng, Tô Minh sao có thể không biết nàng đây là lại muốn ăn linh thực. Bất quá tất nhiên Tô Tiểu Viên đã đạt thành chính mình yêu cầu mục tiêu, hơn nữa ăn đến cũng không tính quá lượng, Tô Minh đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đó là đương nhiên, chúng ta vườn nhỏ có thể có bản lĩnh này, có ban thưởng là phải. Nói xong, Tô Minh liền thả xuống bọc hành lý, ôm Tô Tiểu Viên đi vào nhà. Bây giờ dùng để khóa Tô Tiểu Viên đồ ăn vặt tủ nhỏ ngăn tủ chìa khóa, đã sớm giao cho Tô Minh trong tay. Chờ Tô Minh từ bên trong lấy ra đồ ăn vặt, Tô Tiểu Viên lập tức kích động đến nước bọt đều nhanh chảy xuống. Nhìn thấy nha đầu này như thế thèm ăn bộ dáng, Tô Minh không khỏi lắc đầu cười khổ, nhà ai nha đầu giống nàng như thế thèm ăn a. Chương 267 biết chữ hổ nữu, chương 267 biết chữ hổ nữu lập tức liền muốn ăn cơm, ngươi cũng không thể ăn quá nhiều a. Tô Minh đem một khối ăn vặt nhét vào Tô Tiểu Viên trong tay, sờ sờ cái mũi của nàng, khẽ cười nói: "Ừ." Tô Tiểu Viên vội vàng gật đầu. Gặp nàng bộ dáng khả ái kia, Tô Minh không khỏi thầm nghĩ, cũng không biết chính mình nếu là cũng có một cô nương, sẽ là một bộ dáng gì. Nghĩ tới đây, Tô Minh trong đầu không kìm lòng được nổi lên Khương Vân Nhi cái kia dịu dàng làm người hài lòng bộ dáng, nếu như mình thật sinh cái cô nương, có lẽ sẽ dáng dấp cùng Khương Vân Nhi một dạng đẹp, một dạng dịu dàng a. Bồi Tô Tiểu Viên chơi một hồi, Tô Minh lại đi nhà bếp đi nhìn nhìn, gặp không cần cái gì chính mình hỗ trợ, Tô Minh liền về tới trong phòng. Ngày mai sẽ là mùng 7, cái này không chỉ có là những cái kia bắt cóc Diệp gia tiểu nhi tử người lần thứ nhất hành động thời gian, đồng thời cũng cách mình cùng Bùi Ngọc Cước hẹn thời gian càng ngày càng gần. Mà chính mình đáp ứng cho chuyện xưa của hắn, đến bây giờ còn không biết, đây nếu là đến lúc đó thấy Bùi Ngọc lại không bỏ ra nổi cố sự, vậy coi như mất thể diện. Thắp đèn, Tô Minh suy tư một phen, rất nhanh liền muốn tốt nên biết cái gì cho Bùi Ngọc. Dùng bút lông lông đúng lên mực, Tô Minh rất nhanh liền dương dương sái sái nâng bút viết. Lại nói rất lâu phía trước, có một cái thư sinh tên là Ninh Thải Thần không tệ, Tô Minh biết chính là Liêu Trai. Hoặc giả thuyết là gia nhập vào hắn lý giải Liêu Trai. Dù sao Liêu Trai nguyên văn hắn cũng không có xem qua bao nhiêu, nhưng không chịu nổi có quan hệ với Liêu Trai truyền hình điện ảnh tác phẩm nhiều a. Dưới tình huống giữ lại chuyện xưa bản ý, lại dung nhập một chút điện ảnh nguyên tố cùng mình lý giải, một tiên mới tinh Liêu Trai chẳng phải đi ra sao? Có linh cảm cùng mạch suy nghĩ, Tô Minh chỉ cảm thấy hạ bút như có thần. Hơn nửa canh giờ đi qua, Tô Minh liền đem toàn bộ cố sự viết thất thất bát bát. Cũng không biết thời đại này, loại này bi tình kết cục loại hình cố sự có ăn hay không hương. Tô Minh quét một lần tự viết Liêu Trai, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Bất quá đều viết nhiều như vậy, Tô Minh cũng không làm hắn nghĩ, quyết định viết xong lại nói. Đúng vào lúc này, Trương Hổ Nữu đi đến. Tô Minh ca, ăn cơm đi. Nghe nói như thế, Tô Minh cũng không ngẩng đầu lên liền lên tiếng. Hảo, Hổ Nữu, các ngươi ăn trước, đợi ta viết xong liền tới. Nghe được Tô Minh lời này, Hổ Nữu không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tò mò, sau đó lặng lẽ chắp tay sau lưng tiến tới góc mặt. Nhìn thấy Tô Minh đang tại múa bút thành văn, Hổ Nữu không khỏi hơi kinh ngạc. Tô Minh ca, ngươi còn có thể viết chữ a? Nghe được Hổ Nữu một chút bối rối, Tô Minh lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, sau đó cười nói. Hổ Nữu, ngươi biết chữ sao? Hổ Nữu gật đầu một cái. Trước đó trong thôn có người xây dựng qua tư tục, ta lúc đó không ít mặt dạn mày dạy nằm ở bên ngoài nghe lén, cũng là học xong một chút, nhưng cũng không nhiều. Nghe được Hổ Nữu lời nói này, Tô Minh có chút kinh ngạc nhìn một chút nàng. Thời đại này, tuyệt đại bộ phận người cũng không có tiếp thụ qua giáo dục, nhất là nữ tử. Rất nhiều nữ tử đừng nói là không có cơ hội dưới tình huống, chính là có cơ hội, các nàng cũng rất khó chủ động đi học. dù sao thời đại này tuyệt đại bộ phận người cũng là nắm lấy nữ nhi cũng là muốn gả ra quan niệm. Loại tình huống này, tự nhiên sẽ rất ít có nữ tử sẽ thông qua học tập đến để thăng chính mình. Nhưng Trương Hổ Nữu xem như thợ săn nữ nhi, lại có thể trong tình huống không có cơ hội còn chủ động đi học tập, có thể thấy được hắn tư tưởng quan niệm tuyệt đối là viễn siêu đại bộ phận nữ tử. Nghĩ tới đây, Tô Minh không khỏi trong lòng khẽ động. Chính mình gần nhất càng ngày càng không có thời gian dạy Tô Tiểu Viên, đúng lúc Trương Hổ Nữu biết chữ, hơn nữa nàng vẫn là nữ tử, có lẽ để cho nàng tới dạy một chút Tô Tiểu Viên cũng không tệ. Ngay tại Tô Minh suy tư lúc, Trương Hổ Nữu đã chú ý tới Tô Minh tại viết đồ vật. "Tô Minh ca, ngươi cái này viết là thoại bản." Nghe được Trương Hổ Nữu lời nói, Tô Minh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó gật gật đầu. Nói là thoại bản cũng không sai, bất quá ta càng muốn gọi hắn là tiểu thuyết. "Tiểu thuyết?" Trương Hổ Nữu nhẹ giọng thì thầm một câu, sau đó nhịn không được mở miệng nói ra, "Tô đại ca, ta có thể xem sao?" Nhìn thấy nàng một mặt khát vọng bộ dáng, Tô Minh gật đầu một cái. "Đương nhiên có thể, nếu có không quen biết chữ, ngươi hỏi ta là được rồi, đã có lòng để cho Trương Hổ Nữu cho Tô Tiểu Viên làm lão sư." Tô Minh cũng nghĩ nhìn nàng một cái trình độ đến cùng như thế nào. Nếu như Trương Hổ Nữu thông thiên lời biết, vậy để cho nàng làm Tô Tiểu Viên trường dạy vỡ lòng lao sư chắc chắn là dư xài. Nếu như nàng nhận biết chữ quá ít, chính mình cũng chỉ đành tiếp tục rút sạch dạy Tô Tiểu Viên. Trương Hổ Nữu nâng Tô Minh viết xong vài trang giấy, rất nhanh liền thấy nhập thần. Mà Tô Minh nhưng là tiếp tục viết tiếp lấy kết cục. Trong nháy mắt, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, trong phòng hai người cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trương Hổ Nữu nhìn xem trong tay thiến nữ ưu hồn, đầu tiên là mặt lộ vẻ sợ chi sắc, sau đó dần dần nhập thần, từ từ hốc mắt của nàng lại có chút đỏ lên. Mà Tô Minh nhưng là đang suy tư muốn thế nào cho cố sự này đặt bút. Khu khu. Thẳng đến một hồi ho nhẹ âm thanh truyền đến, cái này mới đưa lực chú ý của hai người kéo lại. Chỉ thấy Tô Đại Hải đứng ở ngoài cửa, đang mặt đầy bất đắc dĩ nhìn xem hai người. "Ăn cơm trước đi, bằng không thì đồ ăn đều lạnh." Nhìn thấy hai người cuối cùng lấy lại tinh thần, Tô Đại Hải liền mở miệng nói. Tô Minh lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Trương Hổ Nữu là đi vào gọi mình ăn cơm, kết quả chính mình vừa biết liền quên đi thời gian. Trương Hổ Nữu đồng dạng có chút mặt đỏ tới mang tai. Nàng đồng dạng là một cầm lấy thiến nữ ưu hồn cố sự liền triệt để nhập thần, đến mức đều quên chính mình là tới làm gì. "Ăn cơm trước đi, Hổ Nữu." Tô Minh thả xuống trong tay bút lông ngỗng, đối với Hổ Nữu khẽ cười nói. Hổ Nữu gật đầu một cái, hơi có chút không thôi thả xuống trong tay thiến nữ ưu hồn, đi theo Tô Minh cùng một chỗ đi ra ngoài. "Hổ Nữu, vừa rồi có cái gì không quen biết chứ sao?" Tô Minh nhìn thấy Hổ Nữu cái này lưu luyến không rời bộ dáng, vội vàng cười mở miệng hỏi. Hổ Nữu lắc đầu. "Tô Minh ca, ngươi biết không có gì chứ lạ, ta cơ bản đều nhận biết." Nghe nói như thế, Tô Minh có chút kinh ngạc đồng thời lại có chút kích động lên. Không nghĩ tới Hổ Nữu lại có thể nhận biết nhiều chữ như vậy, cứ như vậy, nếu như mình mời nàng dạy Tô Tiểu Viên mà nói, cũng không cần lo lắng Tô Tiểu Viên học tập tiến độ sẽ rơi xuống. Bất quá Tô Minh cũng không có lập tức đưa ra chuyện này. "Tiểu đệ, mới vừa rồi là đang bận gì đây? Tại sao lâu như thế mới đến?" Lâm Xuân Hà nhìn thấy hai người sóng vai đi tới, không khỏi cười hỏi. Tô Minh mỉm cười. "Đầu tử, ta chuẩn bị qua mấy ngày vào thành một chuyến, ta phía trước đáp ứng cho Bùi công tử viết cố sự, vừa rồi chính là đang bận bịu chuyện này. Gần nhất còn muốn vào thành sao?" Lâm Xuân Hà có chút bận tâm. Tô Minh gật gật đầu. "Đến lúc đó ta cũng mang Lý Quý bọn hắn đi đặt mua một thân trang phục." Chương 268 cho Tô Tiểu Viên thỉnh ra giáo, chương 268 cho Tô Tiểu Viên thỉnh ra giáo mang Lý Quý bọn hắn cùng một chỗ a. "Vậy được rồi." Lâm Xuân Hà nghe xong Tô Minh sẽ mang lên Lý Quý bọn hắn, thật cũng không lo lắng như vậy, dù sao có cái này một số người đi theo bảo hộ, lấy tiểu đệ bản sự, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Được rồi, nhanh ngồi xuống ăn cơm a, chắc chắn đều đói bụng lắm." Lâm Xuân Hà vội vàng hô. Tô Minh gật gật đầu, kêu gọi Trương Hổ Nữu cũng ngồi xuống. Tô Minh không có lập tức nhắc lên chính mình muốn đi Khương gia cầu hôn sự tình, loại chuyện này vẫn là chờ chỉ có người một nhà thời điểm, lại ngồi xuống thật tốt đàm luận. Cơm nước xong xuôi về sau, Tô Minh liền thuận thế đưa ra tiễn đưa Trương Hổ Nữu trở về. Đối với cái này, Tô Đại Hải bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Dọc theo đường, hai người trong lúc nhất thời đều có chút không nói gì nhau, chỉ có chân đạp tại trên mặt tuyết phát ra tiếng kéo kẹt. Do dự một chút, Trương Hổ Nữu quyết định chủ động mở miệng. "Cái kia, Tô Minh ca." Hổ Nữu hai người gần như đồng thời nhìn về phía đối phương mở miệng. Thấy vậy, Hổ Nữu đội vàng túi lầu xuống. "Tô Minh ca, ngươi nói trước đi a." Tô Minh gật đầu một cái, lập tức liền dứt khoát mở miệng nói ra. "Hổ Nữu, ta kế tiếp trong khoảng thời gian này càng ngày sẽ càng đội vàng, ta muốn mời ngươi giúp ta dạy một chút tiểu viên biết chữ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhờ ngươi giúp không, đến lúc đó ta liền cho ngươi mở tiền tháng. Ta cũng không cầu nhiều, ngươi mỗi ngày có thể dạy được tiểu viên học được mấy chữ là đủ rồi." Nghe được Tô Minh nói như vậy, Hổ Nữu đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó lại có chút thấp thỏm xoa xoa đôi bàn tay. "Cái này, Tô Minh ca, ta dù sao ngay cả học đường đều không trải qua, cái này khiến ta giáo tiểu viên sẽ có hay không có chút không tốt lắm à? Có thể lưu lại Tô gia." Trương Hổ Nữu tự nhiên vui vẻ, chỉ có điều đối với mình dạy học trình độ, nàng cũng thực sự không có lòng tin gì. Nhìn nàng bộ dạng này thấp thỏm bộ dáng, Tô Minh mỉm cười. "Không sao, ta nhìn ngươi hôm nay đọc cái kia thiến nữ ưu hồn cũng không quá mức áp lực, nghĩ đến ít nhất thường dùng chữ ngươi cũng biết, cái này là đủ rồi." Nghe Tô Minh nói như vậy, Hổ Nữu suy tư một chút, sau đó liền gật đầu. "Hảo, vậy ta liền cả gan dạy một chút Tô tiểu muội." "Ừm." Tô Minh gật đầu một cái, trong lòng thở dài một hơi. Có thể giải quyết tiểu muội giáo dục vấn đề, còn cho mình đưa ra thời gian tới, cái này là đủ rồi. "Đúng, Hổ Nữu, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì?" Nghe được Tô Minh tra hỏi, Hổ Nữu lúc này mới cười nói. "Cũng, Cũng không có gì, chính là ta muốn hỏi một chút, ta về sau còn có thể hay không lại nhìn Tô Minh ca ngươi viết những lời kia bản, không đúng, tiểu thuyết. Nghe nói như thế, Tô Minh không khỏi cười lắc đầu. Đương nhiên có thể, những vật này viết ra chính là cho người ta nhìn, chỉ cần ngươi ưa thích, về sau thứ ta viết ngươi tùy tiện nhìn. Nghe được Tô Minh nói như vậy, Trương Hổ Nữu lập tức cao hứng trở lại. "Hảo, cảm tạ Tô Minh ca." Hổ Nữu nói, liền ôm lấy Tô Minh. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại, vội vàng đỏ mặt lui ra phía sau một bước, "Xin, xin lỗi, Tô Minh ca, ta vừa rồi nhất thời kích động cụ cụ, không có chuyện gì." Tô Minh lúng túng ho khan một tiếng, sau đó lắc đầu. Không có quá nhiều lúc, hắn liền đem Hổ Nữu đưa tới núi. Trên núi mọi người thấy Tô Minh tiễn đưa Trương Hổ Nữu trở về, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ cười lên tiếng chào. Tô Minh từng cái đáp lại. Đi tới Trương gia tốt lều bên trong, người một nhà đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đại gia mấy ngày nay ở có con tốt. Tô Minh cười cùng Trương gia mấy người lên tiếng chào. Mấy người đều đổi vội vàng gật đầu một cái. Cái này tốt lều mặc dù nhỏ một chút, nhưng ít nhất kín không kẽ hở, hơn nữa trong doanh địa đại gia lẫn nhau hỗ trợ, thời gian cho dù là nhỏ khó, nhưng cũng so trước đó tốt hơn rất nhiều. Mấy người lời này cũng là phát ra từ phế tạng, bọn hắn muốn cho rằng ly biệt quê hương ngày tháng sau đó sẽ trôi qua rất gian khổ, thật không nghĩ đến, bây giờ thời gian này lại là trải qua càng ngày càng tốt. Nhìn thấy trên mặt mấy người phát ra từ phế phủ nụ cười, Tô Minh gật đầu một cái. Hắn liền sợ mấy người lại bởi vậy không quen, nhưng nhìn thấy bọn hắn đều vui vẻ chịu đựng bộ dáng, Tô Minh an tâm. Đoạn này thời gian, liên cổ cực đại gia tạm như vậy lấy, đợi cho thời cơ chín muồi, ta sẽ nghĩ biện pháp cải thiện đại gia sinh hoạt điều kiện và điều kiện ở. Tô Minh ý cười đầy mặt đối với mấy người nói. Mấy người nghe nói như thế, đều đổi vội vàng gật đầu. Đi, chúng ta đều tin tưởng ân công. Thấy vậy, Tô Minh cười cười, sau đó nhìn về phía Trương Hổ Tử nói, Hổ Tử, ngươi đi ra một chút. Ai, được rồi. Hổ Tử vội vàng lên tiếng. Nhìn thấy Tô Minh gọi Hổ Tử, Trương Ma Tử cũng vội vàng muốn đứng dậy, bất quá Tô Minh lại là khoát tay áo, Trương ca, ngươi cũng không cần tới, không phải đại sự gì, Hổ Tử một người đi qua là được rồi. Đi. Nghe Tô Minh nói như vậy, Trương Ma Tử tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, lúc này gật gật đầu ngồi xuống lại. Tô Minh mang lên Hổ Tử, lại kêu lên Lý Quý mấy người bọn họ, liền hướng về chính mình phóng xài đao vị trí đi đến. Thừa dịp này thời gian, Tô Minh hỏi một chút bọn hắn hôm nay làm việc, biết được Lý Quý bọn hắn đã chọn xong huấn luyện địa điểm, Tô Minh không khỏi vui mừng nở nụ cười. Rất tốt, vậy xem ra ngày mai chúng ta liền có thể đầu nhập trong khi huấn luyện. Đúng vậy a. Lý Quý bọn hắn đồng dạng kích động, chuẩn bị lâu như vậy, bọn hắn chung quy là muốn đạp vào chính đồ. Không có quá nhiều lúc, Tô Minh liền dẫn mọi người đi tới hắn giấu đao bổ tuổi vị trí. Những thứ này chính là chúng ta kế tiếp một đoạn thời gian rất dài vũ khí, mọi người xem sưng không vừa tay. Nghe Tô Minh nói như vậy, Lý Quý bọn hắn vội vàng mang tuổi đao đều móc ra, đặt ở trong tay quơ, ước lượng một chút. Hảo. Hảo đao. Cái này đao bổ tuổi mặc dù mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng vô luận là chắc địch trình độ vẫn là sắc bén độ, đều phải viễn siêu tầm thường xài đao a. Tô đại nhân, ngươi tìm cái này thợ rèn tay nghề là thực sự không tệ. Lưu dân bên trong có tương đối người hiểu công việc, mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng nói ra. Tô Minh gật đầu một cái, chính là bởi vì tin tưởng hai cái thuốc tay nghề, hắn mới có thể lựa chọn hắn xem như chính mình hợp tác lâu dài đối tượng. Nhìn mấy người đối với đao bổ tuổi đều yêu thích không nỡ rời tay, Tô Minh liền giao phó đạo. Lý Quý, các ngươi có mấy người tất cả mang một cái phòng thân, đến nội những thứ khác, liền phóng tới một cái chỉ có các ngươi biết đến địa điểm, đợi đến huấn luyện thời điểm lấy thêm ra tới. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ chuyện này. Mặc dù chúng ta dùng chính là đao bổ tuổi, không có người có thể chọn tật xấu gì, nhưng không chịu nổi sẽ dẫn tới hoài nghi. Là, Lý Quý bọn hắn cũng biết chuyện này tầm quan trọng, cũng không dám qua loa. Đem mấy cái đao bổ tuổi đeo ở hôm sau, còn lại, bọn hắn liền mang theo chuyển tới phía trước lựa chọn huấn luyện địa điểm. Mà Tô Minh cũng không tiếp tục chờ ở trên núi, đánh bó đuốc liền hướng về dưới núi đi đến. Chỉ có điều đi đến nửa đường, Tô Minh đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu liếc mắt nhìn. Phía sau hắn một luồng bụi cây tựa hồ đống lúc đích, nhưng trong bóng tối cũng nhìn không rõ ràng. Chương 269 vui mừng anh trai và chị dâu. Chương 269 vui mừng anh trai và chị dâu. Tô Minh nhíu mày, gặp không có gì đổ vật, hắn liền cũng không làm tiếp dừng lại quá nhiều, tiếp tục đi về nhà. Thẳng đến Tô Minh đều đi xa, trong bụi cây mới chui ra cá nhân tới. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới ta đều cẩn thận như vậy, lại còn kém chút bị phát hiện. Từ trong bụi cây đi ra người này, chính là Vương Nhị. Nhìn thấy Tô Minh lại một lần đem những người khác kêu ra ngoài, Vương Nhị liền muốn xem có thể hay không bắt được chút gì nhược điểm, hảo ra điều kiện để cho cuộc sống của mình tốt hơn một điểm. Nhưng hắn lại không dám cùng thật chặt, đành phải lựa chọn một mực theo sau từ xa, kết quả không chỉ có cái gì đều nghe không đến, cũng thấy không rõ lắm bọn hắn đang làm cái gì. Mai mới chờ đến lúc những người khác đều rời đi, chính mình đơn độc đi theo Tô Minh, kết quả còn kém chút để cho Tô Minh phát hiện. Tô Minh bọn hắn chắc chắn là đang nưu đồ cái gì, chỉ cần ta có thể tìm tới cơ hội, ta liền có thể thật tốt lợi dụng một chút. Vương Nhị nhìn một chút Tô Minh rời đi phương hướng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Sau đó, hắn cũng sẽ không làm quá nhiều dừng lại, quay người liền rời đi. Tô Minh cũng không biết mình đã để cho Vương Nhị theo dõi, bất quá coi như biết, Tô Minh sẽ không để ở trong lòng. Dù sao đối với hắn mà nói, cái này Vương Nhị bất quá chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép thôi, không giết chết hắn chỉ là bởi vì không muốn hỏng trong doanh địa hỏa khí mà thôi. Về đến nhà, nhà chính bên trong đèn sáng, Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà lúc này đang ngồi ở trong nhà chính nói lời nói. Nhìn thấy Tô Minh trở về, hai người trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Tiểu đệ, ngươi mới vừa nói ngươi có chuyện muốn cùng chúng ta nói, không biết là chuyện gì. Chờ Tô Minh ngồi xuống, hai người liền vội vàng mở miệng hỏi. Tô Minh cân nhắc một chút ngôn tử, lúc này mới lên tiếng nói: "Đại ca, tẩu tử, ta muốn đi Khương gia cầu hôn."
"A?"
Hai người nghe lời này một cái, đều trong nháy mắt mở ra. Mặc dù bọn hắn đều đoán được Tô Minh chắc chắn là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô Minh muốn nói sự tình thế mà ngoài dự liệu như vậy. Nhìn thấy hai người ngốc sững sờ bộ dáng, Tô Minh vội mở miệng nói: "Đại ca, tẩu tử, ta biết ta quyết định này có thể vô cùng đội vàng, nhưng ta đã suy nghĩ kỹ." Nghe nói như thế, hai người lúc này mới một lần nữa lấy lại tinh thần, sau đó Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà đều miệng đồng thanh nói:
"Chuyện tốt,
đây là chuyện tốt ta, tiểu đệ." Tô Đại Hải càng không kềm hãm được xóa lên nước mắt:
"Tiểu đệ, ngươi không biết, ta đợi một ngày này đã đợi rất lâu. Ngươi nguyện ý thành ra, nếu để cho cha mẹ biết, bọn hắn có bao nhiêu vui vẻ."
Nghe nói như thế, Tô Minh gật đầu một cái. Lâm Xuân Hà đồng dạng có chút vui mừng xoa xoa khóe mắt, cứ việc gả tới về sau không ít bởi vì Tô Minh trước đây những cái kia hồ đồ hành vi mà thương tâm tuyệt vọng, nhưng mấy năm xuống, trong nội tâm nàng cũng đem Tô Minh trở thành đệ đệ ruột thịt của mình đối đãi. Nhất là Tô Minh lạc đường biết quay lại, hối cải để làm người mới sau đó, nàng càng là triệt để đem Tô Minh trở thành người một nhà đối đãi. Bây giờ nhìn thấy nàng cuối cùng muốn lập gia đình, Lâm Xuân Hà trong lòng cũng nói không nên lời mà kinh hỉ cùng vui mừng. Nhìn thấy anh trai và chị dâu hai người đều tại lau nước mắt, Tô Minh ngược lại có chút luống cuống, vội vàng mở miệng nói ra:
"Đại ca, tẩu tử, các ngươi đây là khóc cái gì đâu? Đây không phải chuyện tốt sao?"
Hai người lúc này mới gật gật đầu, vội vàng lau đi khỏe mắt nước mắt.
"Đúng đúng đúng, đây chính là chuyện tốt, chúng ta không thể khóc, đây chính là đáng giá cao hứng sự tình."
Thấy cảnh này, Tô Minh cười lắc đầu:
"Đúng tiểu đệ, ngươi tại sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi Khương gia cầu hôn?"
Lâm Xuân Hà lau đi khỏe mắt nước mắt, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi.
Tô Đại Hải đồng dạng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Phía trước bọn hắn chỉ do ám chỉ đã lâu như vậy, tiểu đệ cũng không có nghĩ cầu hôn dự định, kết quả bây giờ đi một chuyến Khương gia, hắn lần này tới liền nghĩ xin cưới. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là tiểu đệ. Nghĩ tới đây, hai người nguyên bản thần sắc vui mừng lập tức trở nên phức tạp. Nhìn thấy hai người chợt trở nên vẻ phức tạp, Tô Minh sao có thể đoán không được tâm tư của bọn hắn. Vì phòng ngừa hai người não bổ ra càng nhiều cố sự, Tô Minh vội vàng mở miệng cắt đứt ý nghĩ của bọn hắn.
"Đại ca, tẩu tử, kỳ thực ta đối với Vân Muội cũng sớm đã động tâm, chỉ có điều một mực không thể quyết định, chớ đừng nhắc tới chúng ta thời gian cũng mới vừa ổn định không lâu. Chỉ có điều bởi vì ta thường xuyên đi Khương gia nhìn Khương thúc cùng Vân Muội, đến mức bây giờ tại trong Đại Liêu thôn bên trong có không ít người đều tại tung tin đồn nhảm hãm hại bọn hắn. Cho nên, vì phòng ngừa có người lấy thêm loại những lời này tổn thương Vân Muội bọn hắn, ta quyết định trước cùng Khương gia đem việc hôn nhân quyết định, cứ như vậy liền không có người có thể nói nguyên tuyên. Đến nỗi thành hôn mà nói, liền chờ một cái càng thích hợp thời cơ." Hai người nghe xong lời này đều trầm mặt xuống. Sau đó Tô Đại Hải gật đầu một cái. "Thời đại này, quả thật có rất nhiều người sẽ ở trong thôn loạn tức cái lưới, tiểu đệ ngươi sớm một chút cùng Khương gia đem hôn sự quyết định cũng tốt, bằng không thì Khương thúc cùng Vân Muội chắc chắn còn muốn gặp người trong thôn ác ý hãm hại."
Tô Minh gật đầu một cái, sau đó mới mở miệng hỏi:
"Đại ca, tẩu tử, ta như vậy tùy tiện làm quyết định, các ngươi có thể hay không cảm thấy khó nhiễu?"
Hai người nghe nói như thế, đều đổi bội lắc lắc đầu.
"Vậy làm sao lại, tiểu đệ ngươi cuối cùng có thể quyết định, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Ta này liền tìm người tính toán thời gian, chỉ cần thời gian phù hợp, chúng ta liền trực tiếp đi Đại Liêu thôn cầu hôn."
"Đúng, đúng. Cái này xính lễ cũng không thể kém, biệt cả, ngươi nhanh đi hỏi thăm một chút, nhà khác dùng cũng là cái gì, nhà chúng ta không thể phụ lòng Vân Nhi muội tử, đồ vật tự nhiên cũng đều phải dùng đỉnh tốt.
Yên tâm đi, ta bảo đảm làm được phong phong quang quang."
Tô Đại Hải vỗ ngực, một mặt kích động bảo đảm. Nhìn thấy đại ca tẩu tử bộ dạng này thực tình vì chính mình lo liệu bộ dáng, Tô Minh chỉ cảm thấy trong lòng một dòng nước ấm dâng lên, đây mới là người nhà a. Cũng chỉ có người nhà mới có thể vì chính mình suy nghĩ như vậy.
"Đại ca, tẩu tử, thời gian này liền tận lực định tại 15 về sau a."
"Định tại 15 về sau."
Hai người nghe được Tô Minh đề nghị, đều đổi đội vàng nhìn về phía hắn.
Tô Minh gật gật đầu.
"15 phía trước, ta sẽ tiến một chuyến huyện thành, đến lúc đó nếu như trong thành vẫn còn đồ vật bán, ta lại chọn mua một chút đồ vật. Hơn nữa, qua 15 sau đó, rất nhiều chuyện cũng liền có thể triệt để quyết định, khi đó cầu hôn, ta cũng có thể tầm vô bằng ngụ."
Nghe Tô Minh nói như vậy, hai người nghĩ nghĩ, liền gật đầu.
"Hảo, chuyện này chính ngươi có chủ ý là được, ta để cho người ta tính toán coi như 15 cuộc sống sau này."
"Ân." Tô Minh lên tiếng.
Nhìn xem kích động anh trai và chị dâu hai người, hắn nghĩ nghĩ, liền lại tiếp tục nói.
"Đúng, đại ca, tẩu tử, còn có một chuyện."
Nghe xong hắn mở miệng, hai người vội vàng nhìn về phía hắn.
"Chúng ta kế tiếp một đoạn thời gian sẽ rất bận tròn nên tiểu viên giáo dục có thể sẽ chỉ hoãn một chút thời gian. Ta hôm nay nhìn hồn nữ muội tử cũng biết chữ, cho nên ta dự định để cho nàng lai giáo tiểu viên, cũng không biết hai người các ngươi ngại hay không."
Chương 270 Dương Hải động tĩnh, chương 270 Dương Hải động tĩnh, hồn nữ muội tử còn biết chữ.
Lâm Xuân Hà hơi kinh ngạc.
Tô Minh gật đầu một cái.
"Ta cũng là vừa mới phát hiện. Hơn nữa hồn nữ muội tử tiễn thuật cũng rất tốt, để cho nàng trong nhà bồi tiếp tổ tử, nếu là xảy ra chuyện gì, cũng không đến nỗi không hề có lực hoàn thủ."
Nghe lời này một cái, Tô Đại Hải lúc này gật đầu một cái.
"Ta cảm thấy có thể.
Tô Đại Hải cũng không muốn mỗi lần xảy ra chuyện gì đều chỉ có thể ở trong nhà, nếu như có thể có người tới thay thế vị trí của mình mà nói, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn."
Lâm Xuân Hà hai ngày này vốn là cùng Trương Hổ Lưu Châu phải vô cùng tốt, lại thấy nàng đối với tiểu đệ cảm mến, kỳ thực sớm đã có ý định tác hợp. Bây giờ nghe xong Hổ Lưu vừa biết chữ lại sẽ tiên thuật, nàng tự nhiên thì sẽ không phản đối.
Cái này Hổ Lưu muội tử thành khẩn giản dị, cũng là có thể tin được, tiểu đệ ngươi để cho nàng lai giáo tiểu viên, ta tự nhiên là không có ý kiến. Chỉ có điều có chuyện, ta vẫn muốn nhắc nhở một chút tiểu đệ ngươi. Nghe được Lâm Xuân Hà lời này, Tô Minh trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là vội vàng gật đầu một cái. Có chuyện gì, đầu tử ngươi cứ việc nói thẳng a. Lâm Xuân Hà nghĩ nghĩ, sau đó mới mở miệng nói. Ta xem cái này hổ nữ muội tử đối với tiểu đệ ngươi có chút cảm mến, nhưng tiểu đệ ngươi bây giờ đã quyết nhất định phải cưới Vân muội, nếu như ngươi để ý chuyện này mà nói, hay là muốn thật tốt cân nhắc châm trước một phen. Nghe được Lâm Xuân Hà lời nói, Tô Minh không khỏi có chút ngạc nhiên, hổ nữ đối với chính mình cảm mến, hắn như thế nào không có cảm giác đến? Bất quá hắn nghĩ cũng phải, mặc dù sinh ở thời đại này, nhưng hắn tâm thái vẫn là cùng người hiện đại đồng dạng, cho nên rất nhiều tự nhìn tới thành thói quen sự tình, đặt ở người của cái thời đại này trong mắt, đó chính là du quy cản cự, nói không chừng trương hổ nữ chính là hiểu lầm cái gì. Nghĩ nghĩ, Tô Minh liền thản nhiên nói, đầu tử, trước mắt mà nói, ta chỉ đem hổ nữ coi như nhà mình muội tử, ta chỉ là mời nàng đến giúp đỡ dạy bảo tiểu viên, thuận tiện bồi tiếp ngươi, cũng không có ý khác. Nghe Tô Minh nói như vậy, Lâm Xuân Hà lúc này gật gật đầu. Đi, tiểu đệ, ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút ngươi chuyện này mà thôi, đã ngươi đã nghĩ kỹ, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Hảo. Nhìn thấy hai người cũng không có phản đối, Tô Minh cười gật gật đầu, vậy ngày mai ta liền cho người trong nhà tu một gian phòng trọ, bằng không thì mỗi ngày để cho hổ nữ muội tử chạy tới chạy lui, quá phiền toái. Một bên Tô Đại Hải cũng gật đầu một cái, ta xem quang thêm tu một gian phòng trọ vẫn là không quá đủ, không bằng đem tường viện đẩy, nhiều hơn nắp mấy gian, bằng không thì tiểu đệ ngươi thành hôn thời điểm, riêng này sao mấy căn phòng, khó tránh khỏi gọi người cảm thấy keo kiệt. Nghe được Tô Đại Hải lần này liền quyết định muốn đem trong nhà phong ốc toàn bộ phá đi xây lại ý nghĩ, Tô Minh vội vàng khuyên can. Đại ca, ta đừng vội vã như vậy, vậy liền coi là muốn tu tân phòng, cũng nên chờ thời tiết ấm lại lại nói. Chớ đừng nhắc tới bây giờ Vĩnh An bên ngoài thành còn có Bạch Liên quân nhìn chằm chằm, chúng ta đem phòng ở tu lớn như vậy, đến lúc đó thật đụng phải sự tình, nói không chừng còn muốn rước lấy phiền phức. Nghe Tô Minh nâng lên Bạch Liên quân, Tô Đại Hải lập tức liền ngừng công kích. Tiểu đệ nói đúng, chúng ta thời gian mới tốt qua bao lâu à, nếu là liền đem tiền toàn bộ tiêu vào trên sửa nhà ở, người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Liên nhiều tu cái phòng trọ tính toán, để cho hổ nữ muội tử có cái chỗ ở. Lâm Xuân Hà cũng tại một bên nói giúp bảo. Nghe hai người đều nói như vậy, Tô Đại Hải nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu một cái. Hảo, Xuân Hà, tiểu đệ, các ngươi nói cũng phải. Vậy chúng ta liền tu cái phòng trọ. Ân. Nhìn Tô Đại Hải cuối cùng từ bỏ trùng tu nhà dự định, Tô Minh cũng nhẹ nhàng thở ra. Người một nhà nói dứt lời, lúc này mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tô Minh ngược lại là tâm vô tạp niệm, vừa lên giường liền ngủ mất. Nhưng Lâm Xuân Hà cùng Tô Đại Hải lại là có chút ngủ không được. Ai, tiểu đệ lúc này sắp đều phải đính hôn, thế nhưng là ta cái này làm đại ca, nhưng cái gì đều không lấy ra được. Tô Đại Hải nằm ở trên giường, trên mặt vừa có vẻ vui mừng, lại có một chút không biết làm sao. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lâm Xuân Hà vội vàng nuốt ve lồng ngực của hắn. Đi, viện cả, tiểu đệ là cái có bản lĩnh, hắn cũng không cần chúng ta cho hắn cái gì. Ngươi muốn làm, chính là về sau thật tốt giúp đỡ tiểu đệ, nâng đỡ cái nhà này. Bây giờ tiểu đệ việc làm nguy hiểm như vậy, ngươi thân là đại ca, nhưng muôn ngàn lần không thể để cho hắn rơi vào hiểm cảnh. Nghe Lâm Xuân Hà nói như vậy, Tô Đại Hải gật đầu một cái. Đi, Xuân Hà, ngươi nói rất đúng. Tiểu đệ không cần cái gì chúng ta giúp hắn, chúng ta duy nhất có thể làm chính là thật tốt bảo hộ hắn, giúp hắn cùng một chỗ đem cái này nhà cho chống lên tới. Ân. Gặp Tô Đại Hải không còn để tâm vào chuyện bộ bạn, Lâm Xuân Hà cũng bắt đầu cười, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng hôm sau, Tô Minh liền bị ngoài phòng gà vịt tiếng kêu cùng con hoang tiếng kêu cho làm cho ngủ không được, đành phải mở to mắt, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Xem xét bây giờ trời vừa mới sáng lên, Tô Minh bất đắc dĩ thở dài ra một hơi. Thời đại này, cái này gà vịt súc vật không nuôi dưỡng ở trong nhà sợ bị người trộm, nuôi dưỡng ở trong nhà hiện tại quả là huyên náo người khó mà chìm vào giấc ngủ. Bất quá Tả Hữu đã tỉnh, Tô Minh cũng không định ngủ tiếp, ấn mở hệ thống tình báo kiểm tra một hồi. Tình báo phẩm giai: màu xám, màu đen, màu xám 1, ngươi biết không? Lưu Tiểu Phúc muốn cưới Di Hồng Lâu Thanh Nhi cô đường, vì kiếm ra 300 lượng bạc tiền chuộc, hắn quyết định bí quá hóa liều 2, ngươi biết không? Vì cứu ra nhà mình bị trói tiểu nhi tử, Diệp gia gia chủ quyết định hướng người bắt cóc thỏa hiệp, tại mùng 7, 16, 18 cái này 3 ngày, đem Diệp gia thương đội nhân thủ đổi thành người của đối phương. Nhìn thấy cái này đầu thứ 2 tình báo, Tô Minh không khỏi trầm âm. Hôm nay chính là mùng 7, hắn vốn cho rằng tình báo sẽ phát sinh biến hóa gì, không nghĩ tới thế mà còn là cùng phía trước một dạng. Nhưng lập tức Tô Minh nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Đối phương chính xác muốn tại mùng 7 bắt đầu hành động, nhưng bây giờ vẫn là mùng 7 sáng sớm, đối phương chính là có đại động tác gì, nghĩ đến cũng không khả năng như thế sáng sớm liền đi làm. Lắc đầu, Tô Minh liền đem ánh mắt nhìn về phía hôm nay đổi mới tình báo. Ba, ngươi biết không? Vĩnh An huyện đô đầu Dương Hải cháu họ mất tích, Tiểu Hà trong thôn đang vì tìm kiếm ái tử, cố ý đi tới trong thành tìm kiếm Dương Hải hỗ trợ. Bất quá Dương Hải cũng không có đem cái này họ hàng xa để ở trong lòng, nhưng không chịu nổi đối phương cầu khẩn, hắn vẫn là phái người ở trong thành sòng bạc kỹ quán bên trong lùng tìm đối phương rơi xuống còn thừa tình báo số lượng. Hai nhìn thấy đầu này mới mỗi ngày tình báo, Tô Minh khẽ nhíu mày. Cái kia Dương Hổ bị giết sự tình, quả nhiên vẫn là bắt đầu có người tra xét sao? Đối với chuyện này, Tô Minh muốn nói không lo lắng là không thể nào. Dù sao người chính là hắn giết, hơn nữa đối phương còn cùng một cái trong huyện thực quyền đô đầu có quan hệ, một khi bị điều tra ra, kết quả của mình tuyệt đối sẽ rất thảm. Nhưng Tô Minh cũng không bởi vì đối phương bắt đầu điều tra liền hốt hoảng.